Chưa một dáng dấp đẹp mắt như vậy, ngươi còn muốn từ hôn? Chưa một dáng dấp đẹp mắt như vậy, ngươi còn muốn từ hôn? Dùng đầu góc đổi bút bê bâng hơi. Sư phụ, ta là kiếm tiên. Đối với, ngươi là tiện tiên. Ta đều là kiếm tiên, vậy ta hiện tại nhất định rất lợi hại đi. Ngươi lợi hại hay không không biết, dù sao tiện là đủ tiện sư phụ, ngươi cái này kiếm giống như không quá đứng đắn đi. Làm sao không đứng đắn, kiếm tiên kiếm thôi. Sư phụ, kỳ thật, ta cảm thấy chúng ta những kiếm tu này đều có thể xưng là kiếm nhân, kiếm nhân kiếm sư phụ. Đây là Diệp Phi cùng mình nhân sư hơn 10 năm sau một phen đối thoại, mà lúc đó hắn, kỳ thật rất sớm trước kia liền đã là mảnh tinh vực này mạnh nhất kiếm tiên, chỉ là sư phụ hắn một mực giấu giếm hắn, không có đem chân tướng nói cho hắn biết. Về phần lúc này, hắn có vẻ như mới vừa vặn xuyên qua tới. Thiếu gia, mau tỉnh lại, Thiên Nguyên Tông tông chủ mang theo Thiên Nguyên Tông đại tiểu thư đến từ hôn. Sáng sớm, Diệp Phi liền bị một cái rất ôn nhu rất êm tai thanh âm nữ nhân đánh thức. Ngâu ngủ mơ mơ màng màng, Diệp Phi nằm lì ở trên giường vặn mẹo một chút thân thể, nhắm mắt lại lẩm bẩm một câu, tại sao lại mơ tới tiểu thuyết tình tiết, còn mẹ hắn lại là một bộ nát đường cái từ hôn lưu, những này ngu xuẩn mạng lưới tác giả cũng không biết là nghĩ thế nào, trừ từ hôn liền không có khác có thể biết sao. Vừa nói xong lời này, Diệp Phi đột nhiên sững sờ, ngoa tạo, hôm nay không phải thi đại học sao? Xong, ta ngủ quên mất rồi. Diệp Phi trong ngộng bừng tỉnh, một chút từ trên giường ngồi dậy. Khi hắn vừa nhìn thấy cảnh vật trước mắt, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Đập vào mi mắt là một gian cổ kính gian phòng dựa vào tường trưng bày một tấm rất cổ xưa đại mục giường, bên giường có một tấm tiểu xảo bàn trang điểm, phía trên trưng bày một mặt gương đồng cùng một thanh lược. Đương nhiên, hấp dẫn nhất ánh mắt cũng không phải là gian phòng cái kia hơi có vẻ cổ lão đồ dùng trong nhà, mà là giờ phút này đang đứng tại hắn bên giường một vị cổ trang hóa trang xinh đẹp nha hoàn. Nàng 17-18 tuổi dáng vẻ, thân mang một bộ màu trắng cổ trang váy dài, dáng người uyển chuyển, trước sau lồi lõm, dáng tươi cười ngọt ngào, nhìn xem phi thường thanh thuần động lòng người. Gặp Diệp Phi thẳng vào nhìn qua nàng, cái này xinh đẹp nha hoàn lập tức đối với hắn thật sâu bái, thiếu gia, Thiên Nguyên Tông tông chủ Lý Nguyên Thuần cùng Lý gia đại tiểu thư Lý Nhược Linh đến nhà chúng ta từ hôn, gia chủ để ngài mau chóng tới. Mẹ ta ơi, ta đây là xuyên qua. Ngoa tạo, nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết xuyên việt, rốt cục đến phiên ta xuyên qua. Diệp Phi kích động hỏng, hắn để ấn chứng chính mình không phải đang nằm mơ, đưa tay liền cho mình một cái miệng rộng. Đùng, một bàn tay quất vào trên mặt mình, Diệp Phi đau đến một trận nhè răng trợn mắt. Ta đi, thật xuyên qua. Thiếu gia, ngài làm cái gì vậy? Bên cạnh nha hoàn một mặt lo âu nhìn qua Diệp Phi, thiếu gia, ta biết Thiên Nguyên Tông đến từ hôn, ngài hiện tại khẳng định rất khó chịu, nhưng là ngài cũng không cần thiết như vậy ngược đãi chính mình nha. Có một số việc ngươi không hiểu, ta hiện tại ở đâu là khổ sở, ta cao hứng còn không kịp đâu. Diệp Phi một mặt hưng phấn nói, ta rốt cục không cần học tập, rốt cục không cần sợ thi không đậu đại học sẽ bị cha ta đánh. Nha hoàn không hiểu ra sao, thiếu gia chịu quá lớn kích thích, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Cùng lúc đó, Diệp Phi bắt đầu dụng tâm trong đầu tìm kiếm nguyên chủ nhân ký ức, nhưng mà có chút kỳ quái là cái gì dư thừa ký ức đều không có. Hắn hiện tại có ký ức tất cả đều là hắn tại địa cầu bên trên tương quan ký ức. Tình huống như thế nào? Vừa xuyên qua tới, không nên kế thừa bộ thân thể này tất cả ký ức sao? Nghĩ tới đây, Diệp Phi đột nhiên đối với một bên nha hoàn hỏi một câu, ta hẳn là một cái phế vật đi. Diệp Phi nghĩ đến, nếu đều đã có người đến từ hôn, vậy khẳng định là cái phế tài lưu bắt đầu đường xưa. Sáo lộ này hắn rất quen, hắn biết càng là loại này bắt đầu, về sau chính mình càng nhu bức. Thiếu gia, ngài tuyệt đối đừng nói mình như vậy, nha hoàn yếu ớt địa đạo. Thiếu gia hôm nay đây là thế nào? Hắn trước kia từ trước tới giờ không thừa nhận chính mình là phế vật. Ha ha, xem ra ta đoán đúng, ta quả nhiên là cái phế vật, thật sự quá tốt rồi. Diệp Phi rất kích động lớn tiếng kêu lên, hắn xem xét nha hoàn kia biểu lộ, liền biết chính mình nghĩ khẳng định không sai. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là đường cũ, phế xài lưu bắt đầu, sau đó lập tức từ hôn, cuối cùng một đường vượt khởi, trang bức đánh mặt, đem tất cả xem thường người của mình tất cả đều dẫm tại dưới chân. Lư bản vĩ ngư bức. Không, hiện tại đến hô, Diệp Phi ngư bức. Thiếu gia, người nha hoàn trông thấy Diệp Phi cao hứng như vậy, nàng đứng ở một bên đều có chút trợn tròn mắt. Thiếu gia là hôm nay mới ý thức tới chính mình là phế vật sao? Thế nhưng là, hắn làm sao cao hứng như vậy đâu? Chẳng lẽ hắn còn cảm thấy phế vật rất quan minh? Lao đầu, mau ra đây. Ta biết ngươi khẳng định trốn ở trong cơ thể ta, đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên hét lớn một tiếng. À, nha hoàn bị dọa đến toàn thân run lên, nàng còn tưởng rằng Diệp Phi bị đoạt xá, nàng vội vàng chạy mất dép. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến nha hoàn tiếng kêu to, lão gia, việc lớn không tốt, thiếu gia bị đoạt xá. Trong phòng, Diệp Phi ngồi ở trên giường phòng nghỉ ở giữa bốn chỗ nhìn loạn, nhưng mà, đợi một hồi lâu, lại một điểm động tĩnh đều không có, trong đầu cũng không có truyền đến bất luận cái gì dư thừa thanh âm. Không khoa học ga theo lý thuyết, phế xài lưu bắt đầu, hẳn là cho ta phối một cái đặc biệt như bức lao sư phụ mới đúng a, không có như bức sư phụ, bàn tay vàng dù sao cũng phải tới một cái đi. Diệp Phi lập tức lật ra gối đầu, bắt đầu tìm kiếm nhìn có cái gì ngọc bội hoặc chức nhận cái gì. Rất nhanh, hắn liền rất thất vọng ngồi tại trên giường, bởi vì hắn cái gì đều không có tìm tới, cái gì cũng không có. Ta sát, bàn tay vàng đều không tiến sao? Hệ thống tới một cái cũng được a. Bảng hệ thống đâu? Bá. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng xé gió, tựa như là có người bay tới. Rất nhanh, một vị nam tử trung niên liền vọt vào Diệp Phi gian phòng. Hắn bước nhanh đi đến bên giường, một phát bắt được Diệp Phi cổ tay, bắt đầu vì đó bắt mạch. Nam tử trung niên này thân cao 1m8 ra mặt, mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, xem xét liền toàn thân tràn ngập chính khí loại kia. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù niên kỷ của hắn không nhỏ, khả năng chí ít tuổi hơn 40, nhưng lại dáng dấp rất đẹp trai, thuộc về cùng Phí Tưởng không sai biệt lắm loại kia điển hình đẹp trai đại thúc. Phi Nhi, ngươi thế nào? Không có bị đoạt xá a? Nam tử trung niên buông ra Diệp Phi cổ tay, mở miệng nói. Ngươi hẳn là cha ta đi. Diệp Phi thử thăm dò hỏi một câu, không có cách nào, hắn một chút thế giới này ký ức đều không có, căn bản không nhận ra người trước mắt này. Coi như sẽ bị người hoài nghi, hắn cảm thấy cũng có thể dùng làm bộ sinh bệnh mất trí nhớ đến làm lấy cớ, cho nên hắn mới có như vậy náo tàn hỏi một chút. Nam tử trung niên nghe thấy Diệp Phi như vậy hỏi một chút, trong nháy mắt trừng to mắt, ta không phải cha ngươi, chẳng lẽ ngươi là cha ta? Diệp Phi, ta cũng liền thuận miệng hỏi một chút, hắn thế nào lớn như vậy hỏa khí? Xem ra ta lão cha này tính tình không tốt lắm a, bất quá, cha ta đều đẹp trai như vậy, ta khẳng định cũng là mỹ nam tử đi. Về sau bên cạnh ta vậy còn không đến mỹ nữ như mây a. Quá ngu bức. Không muốn những thứ này, trước tiên đem lai lịch mình biết rõ ràng lại nói. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi lập tức hỏi một câu, "Cha, ta trước kia nhất định là cái tuyệt thế thiên tài đi, hẳn là nửa đường mới biến thành phế vật a." Giờ khắc này, Diệp Phi không khỏi nghĩ đến đấu phá thương khung bên trong Tiêu Viêm cùng Dược lão. Tiêu Viêm khi còn bé chính là tuyệt thế thiên tài, về sau là bởi vì bị Dược lão hấp thu hắn linh khí mới từ thiên tài biến tuổi mụ, hắn đến xác minh một chút chính mình phải chăng cũng là chuyện như vậy. Cái gì tuyệt thế thiên tài? Nam tử trung niên rất khinh bị trường Diệp Phi một chút, ngươi một mực chính là cái phế vật, từ sinh ra tới ngày đó chính là. Diệp Phi, đây thật là ta cha ruột sao? Coi như ta vẫn luôn là phế vật, cũng không cần ngay thẳng như vậy đi, có thể hay không suy tính một chút cảm thụ của ta? Ngươi đứa nhỏ này, người ta không phải liền là lui cái cưới sao, đến mức để ngươi thụ lớn như vậy kích thích sao, làm sao cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ nữa nha. Nam tử trung niên vô vô bả vai hắn, ngữ trọng tâm trường nói, con à, lui liền lui đi, ngươi cũng không cần thiết quá khó chịu, quay đầu cha đi Vu Quốc biên cảnh mua cho ngươi một cái xinh đẹp cô vợ trẻ, nơi đó nữ tử bán tiện nghi. Diệp Phi, ta cứ như vậy kém cỏi sao? Đều luân lạc tới mua cô vợ trẻ trình độ. Diệp Phi trong đầu đột nhiên nhớ tới thôn bọn họ mà cái kia Vương đại ma tử, hắn lúc trước giống như chính là đi nước Ý địa biên cảnh mua cái nàng dâu, khoan hay nói, thật rất xinh đẹp, chỉ là về sau không bao lâu liền chạy. Bất quá, cha ta bộ dạng như thế đẹp trai, ta khẳng định cũng kém không đến đến nơi đâu đi, ta còn cần đến mua nàng dâu sao? Ta xuyên qua tới là tới trang bước, ta là tới mua nàng dâu sao? Nghĩ tới đây, Diệp Phi lập tức rất tức giận mà đối với cha hắn nói ra, mua một cái cô vợ trẻ. Xem thường ai đây? Một cái không đủ, nam tử trung niên sững sờ, sau đó lập tức nhẹ gật đầu, tốt à, ngươi muốn mua hai cái cũng được, cha những năm này vẫn có chút tích xúc. Diệp Phi đều sắp tức giận điên rồi. Cái này mẹ nó là mua một cái mua hai cái sự tình sao? Diệp Phi, ngươi cái này rùa đen rút đầu, có bản lĩnh ngươi đi ra nhà. Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên chuyển tới một rất êm thai nhưng lại rất chói tai thanh âm nữ nhân, làm sao, không dám ra tới gặp ta sao? Nam tử trung niên hơi nhướng mày, nhìn Diệp Phi một chút, ai hắn vô Diệp Phi bà bay, ta biết người ta tìm tới cửa từ hôn. Ngươi khẳng định không mặt mũi ra ngoài gặp cái kia Lý Nhược Linh, như vậy đi, cái này từ hôn một chuyện, cha tới giúp ngươi giải quyết chính là. Bọn hắn muốn từ hôn, liền để bọn hắn lui đi, có gì ghê gớm đâu, hôm nay ngươi tổn thất một cái, quay đầu cha giúp ngươi mua hai cái, ngươi còn kiếm lời một cái. Diệp Phi, cái này sổ sách còn có thể tính như vậy. Nam tử trung niên nói xong, nhanh chân đi đến cửa gian phòng đối với bên ngoài nói ra, Lý tông chủ, Lý đại tiểu thư, con ta thân thể bệnh nhẹ, về phần các ngươi Lý gia từ hôn một chuyện ta không có ý kiến gì, các ngươi muốn lui liền lui. Việc này hoàn toàn chính xác cũng không thể bán các ngươi Lý gia, muốn trách chỉ có thể trách con ta quá phế đi. Ai? Xem ra hắn cũng chỉ có đi Vu Quốc biên cảnh mua cô vợ trẻ mệnh. Diệp Phi, lão tiểu tử này, ngươi đáp ứng từ hôn coi như xong, bổ một câu như vậy làm truy, không phải cho mình thêm điểm đùa dẫn sao? Ân, nghiệm minh chính bản thân, đó là cái hố cha. Không, người cha này thật hố. Lúc này Diệp Phi còn chưa không có ý thức được, từ đây chờ đợi hắn trừ sáo lộ tất cả đều là hố, còn một hố tiếp một hố, mấp mô không giống nhau. Như thế tốt lắm, coi như các ngươi phụ tử vẫn còn tương đối thức thời, còn có chút tự mình hiểu lấy. Một cái rất không xuôi thai lão nhân thanh âm từ cửa ra vào truyền ra, nếu không, thử hử chờ một chút. Diệp Phi vừa nghe thấy lao đầu nhi vừa nói như vậy, trong nháy mắt khó chịu, ta còn không có đồng ý đâu. Chỉ gặp hắn quát to một tiếng, lập tức hất lên một bộ y phục, nhanh chân đi tới cửa. Định thần xem xét, đứng ngoài cửa hơn 10 người, trong đó cầm đầu là một vị lão giả tóc trắng xóa cùng một tên mỹ nữ tuyệt sắc. Mỹ nữ thân mang một bộ trắng đoán như tuyết váy dài, tựa như tiên tử trích phàm, tay áo đồng bền, theo gió mà động, phảng phất có vô tận ý thơ. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống ở trên lưng, nhẹ nhàng phất qua da thịt trắng loãng, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Mặt mũi của nàng như hoa sen mới nở, xinh đẹp tuyệt luân, mặt mày như vẽ, ánh mắt thanh tịnh mà sáng tỏ, lộ ra một loại ôn nhu cùng linh động. Nàng phảng phất như là từ cổ đại trong bức họa đi ra tiên nữ, để Diệp Phi trong nháy mắt say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đây chính là vị hôn thê của ta. Liền cái này, dáng dấp đẹp mắt như vậy, ngươi còn muốn từ hôn? Ta cũng không phải những cái kia tuổi mục từ hôn lưu nam chính, ta là không có chút nào sẽ tự thi. Làm sao? Hiện tại ghét bỏ ta muốn từ hôn, quay đầu chờ ta của thời, lại muốn chạy trở về lấy lại ta. Cái kia nhiều phiền phức, dứt khoát đừng lui. Chương 2 bồi cái cô vợ trẻ, chương 2 bồi cái cô vợ trẻ, ha ha, ngươi rốt cục bỏ được đi ra, đứng ở cửa mỹ nữ tuyệt sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phi, làm sao, không muốn từ hôn nha? Không muốn từ hôn người cầu ta nha. Coi như hắn quỳ xuống cầu ngươi cũng không dùng, mỹ nữ bên cạnh lão đầu nhi nhìn chằm chằm Diệp Phi lạnh lùng quát, hừ, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, liền ngươi phế vật này, điểm nào xứng với tôn nữ của ta Lý Nhược Linh? Lý Nhược Linh quay đầu nhìn một chút ra mình, ánh mắt kia rõ ràng có chút phản cảm, chán ghét. Nàng cảm thấy mình ra lời này hơi nặng quá, có chút quá mức. Bên này, Diệp Phi lập tức đối với lao đầu nhi trả lời một câu, kỳ thật, các ngươi muốn từ hôn cũng không phải không thể, nhưng dù sao cũng phải cho ta một chút bồi thường, nếu không, ta sẽ không đáp ứng. Dáng dấp đẹp mắt như vậy, muốn cho ta tùy tiện buông tay. Đi mua cô vợ trẻ có thể mua được đẹp mắt như vậy, có thể mua được khí chất tốt như vậy, có thể mua được ngực lớn như vậy. Thứ Lý Nhược Linh bĩu môi một cái, ngươi thế mà còn không biết xấu hổ muốn bồi thường. Linh Nhi, nếu là chúng ta Lý gia nói lên từ hôn, bọn hắn Diệp gia muốn chút bồi thường cũng là nên thôi. Lý Nhược Linh ra Lý Nguyên Tuần quay đầu nhìn về phía nàng, dùng truyền âm nhập thất bụng cho quên, Linh Nhi, phế vật này muốn bồi thường chúng ta cho hắn chính là, ta Lý gia cũng không phải cấp không nổi. Hiện tại trọng điểm là, chúng ta phải nhanh một chút cầm lại năm đó ngươi Thái gia gia cùng hắn Thái gia gia ký kết phần kia ngươi cùng hắn đính hôn khế ước, dạng này nàng mới sẽ không ảnh hưởng tiền trình của ngươi. Ở Lý Nhược Linh chu mỏ một cái, sau đó lập tức sụ mặt nhìn về phía Diệp Phi, nói đi, ngươi muốn cái gì bồi thường? Về phần bồi thường thôi, Diệp Phi lập tức đối với Lý Nhược Linh ngoắc ngón tay, ngươi qua đây, việc này ta chỉ có thể đối với một mình ngươi nói. Lý Nhược Linh hơi nhướng mày, một mặt ghét bỏ, có việc nói thẳng, cách ngươi quá gần ta buồn nôn. Đi thôi. Đúng lúc này, Lý Nguyên Tuần đột nhiên đối với Lý Nhược Linh nhẹ nói, nhìn hắn rốt cuộc muốn gì bồi thường, mau đem hắn đuổi, chúng ta tốt chạy về Thiên Nguyên Tông đi, trong tông còn có rất nhiều chuyện chờ ta trở về xử lý. Ở Lý Nhược Linh lại chu mỏ một cái, lúc này mới rất không tình nguyện chậm rãi đi đến Diệp Phi trước mặt. Bất quá, ngay sau đó, làm cho Diệp Phi không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Ngay tại Lý Nhược Linh đi đến Diệp Phi trước mặt đằng sau, nàng đột nhiên dùng truyền âm nhập thất đối với Diệp Phi nói một câu, hỗn đản, ngươi nếu thật muốn bồi thường, nếu mở miệng ngươi liền nhiều mở điểm, không phải vậy ngươi chính là không tôn trọng ta. Linh thạch, đan dược, pháp bảo, nhà ta còn nhiều, rất nhiều, tùy tiện mở đi. Diệp Phi, ta đi, nàng đây là mấy cái ý tứ? Xem thường ta, cho là ta muốn bồi thường sẽ là loại này ngoài thân tục vật. Diệp Phi bĩu môi một cái, lập tức xích lại gần Lý Nhược Linh, nhẹ nhàng nói ra, ta làm sao có thể muốn ngươi những này ngoài thân tục vật, xem thường ai đây? Kỳ thật, yêu cầu của ta rất đơn giản, chúng ta đính hôn hẳn là có không ít 5 tháng đi, ta đợi ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại ngươi đột nhiên muốn hủy hôn, vậy ta ha không đợi uổng công, vậy ta trung thân đại sự làm sao bây giờ? Cho nên, ngươi muốn hủy hôn cũng không phải có thể, nhưng ngươi dù sao cũng phải bồi ta một cái cô vợ trẻ đi. Yêu cầu của ta cũng không cao, cùng ngươi tướng mạo, dáng người đều không khác mấy là được. Nàng thực sự xem thường ta, nhất định phải từ hôn, bồi ta một cái cũng được. Dù sao bẻ sớm dưa cũng sẽ không ngọt. Ngươi, Lý Nhược Linh tức giận đến mặt đều xanh. Cái này không tầm thường. Chẳng lẽ còn có so đây càng tụng, càng vô sỉ? Thật phục hắn, bồi hắn một cái cô vợ trẻ. Hắn làm sao có mặt nói ra khỏi miệng? Hắn là thế nào nghĩ tới? Còn muốn cái cùng ta dáng dấp giống nhau đẹp mắt, dáng người cũng kém không nhiều. Hừ, Thiên La Thành nào có. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Thuần gặp Diệp Phi nói dứt lời, hắn lập tức tới đây một câu thần trợ công, Linh Nhi, mặc kệ hắn đưa ra yêu cầu gì, đáp ứng hắn. A, Lý Nhược Linh trong nháy mắt mắt trợn tròn. Ta đi chỗ nào cho nàng bồi một cái ta đẹp mắt như vậy cô vợ trẻ đi? Cùng lúc đó, Diệp Phi lại sướng đến phát rồi. Ân, lão đầu nhi này là cái người hiểu chuyện. A cái gì a? Lý Nguyên Thuần đột nhiên hơi không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Lý Nhược Linh một chút, ta để cho ngươi đáp ứng hắn. Lấy bây giờ ta Lý gia thực lực, hắn yêu cầu gì chúng ta cấp không nổi. Thế nhưng là, ra Lý Nhược Linh một mặt khó xử. Hắn đến cùng nói cái gì? Lý Nguyên Thuần rốt cục ý thức được Diệp Phi nói lên điều kiện tốt giống không tầm thường, hắn rốt cục muốn ngươi bồi thường cái gì? Hắn Lý Nhược Linh đều thay Diệp Phi cảm thấy e lệ, lời kia nàng đều có chút nói không nên lời. Dù sao người nam nhân trước mắt này là chính mình đã từng ưa thích qua người, hắn sợ câu nói như thế kia nói ra, Diệp Phi sẽ bị người cười đến rụng răng. Tiểu tử thối, ngươi vừa rồi đến cùng nói với nàng cái gì? Diệp Phi lão cha cũng phát giác được tình huống không đúng lắm, hắn lập tức trừng mắt liếc, ngươi cũng đừng làm ẩu, bây giờ Lý gia như mặt trời ban trưa, chúng ta có thể không thể trêu vào à? Ta không nói cái gì nha. Diệp Phi mở ra hai tay, giả bộ như một mặt dáng vẻ vô tội, ta liền nói nếu như bọn hắn nhất định phải từ hôn lời nói, liền phải giúp chúng ta đem Diệp gia tất cả phòng ở tất cả đều sửa chữa lại một lần, các loại phòng ở sửa chữa lại tốt ta liền từ hôn, yêu cầu này không tính quá phận đi. Diệp Phi gặp Lý Nhược Linh đã bị chính mình buồn nôn đến, mục đích của hắn đã đạt tới, cũng nên có chừng có mực. Kỳ thật hắn đương nhiên sẽ không trông cậy vào người ta thực sẽ cho hắn bồi một cái cô vợ trẻ, hắn bất quá là muốn làm khó dễ, ác tâm một phen nàng thôi. Đi. Lý Nguyên Thuần một lời đáp ứng, cũng chừng Lý Nhược Linh một chút, Linh Nhi, ngươi nha đầu này cũng thật là, ra không phải nói, để cho ngươi mặc kệ hắn sách bất kỳ yêu cầu gì đều gọi ngươi đáp ứng hắn sao, không phải liền là sửa chữa lại một chút bọn hắn Diệp ra tòa nhà sao, đây đối với chúng ta Lý gia tới nói lại coi là cái gì? Lý Nhược Linh hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phi. Nàng cũng là giờ phút này mới ý thức tới, Diệp Phi trước đó nói lời bất quá là đang cố ý buồn nôn nàng. Ngu xuẩn, liền sách ngần ấy yêu cầu liền đem ta từ bỏ. Cái này buông tay. Hỗn đản, ta liền đáng giá chút tiền như vậy sao? Ta đều ám chỉ qua hắn, để hắn nhiều yếu điểm linh thạch, đang dược, phát bảo cái gì, hắn thế mà. Ai, thật sự là tức chết ta rồi. Đúng lúc này, Lý Nguyên Tuần đột nhiên đối với Diệp Phi lão cha nói một câu, Diệp Lực Đỉnh, ngày mai ta liền sắp xếp người tới sửa chữa lại các ngươi Diệp gia tòa nhà, chúng ta đi. Lý Nguyên Tuần quay người nhanh chân mà đi. Sau lưng hơn 10 tên Lý gia người cũng đều đi theo, duy chỉ có Lý Nhược Linh còn đứng ở nguyên địa lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phi, ngươi, ngu xuẩn, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lý Nhược Linh nói xong nhanh chân mà đi, nhưng mà, nàng mới vừa đi không có mấy bước, Diệp Phi lại đột nhiên bổ thêm một câu, sắc trời cũng không sớm, nếu không ngươi ngủ lại một đêm. Từ hôn sự tình, ngày sau hãy nói. Trương Ba Diệp ra tam đại phế vật, Trương Ba Diệp ra tam đại phế vật, ngươi Lý Nhược Linh quay đầu lạnh lùng trừng Diệp Phi một chút, thở phì phò quay người đi. Ai đãi bọn hắn đi ra thật xa đằng sau, Diệp Lực Đình lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, "Con à, ngươi vừa rồi ngay từ đầu đến cùng Lý gia đại tiểu thư nói gì, khẳng định không phải xây phòng ở sự tình đi." Hắc hắc Diệp Phi cười cười, "Ta nói với nàng muốn hủy hôn cũng được, nhưng là nàng đến bồi ta một cái cô vợ trẻ." "A?" Diệp Lực Đình sững sờ, đưa tay một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán. "Cha, ta sai rồi, ta biết ta nói như vậy xác thực để cho ngươi rất mất mặt." Diệp Phi bưng bít lấy đầu yếu ớt địa đạo, "Bất quá ta cũng chỉ là muốn áp tâm một phen nàng thôi, cũng không phải là thật ngươi làm sao đần như vậy." Diệp Phi nói còn chưa dứt lời, Diệp Lực Đình đột nhiên đánh gậy hắn, "Nếu đều mở miệng này, vì sao không dứt khoát muốn nàng bồi hai ngươi? Dạng này cha cũng không cần đi vu quốc biên cảnh giúp ngươi mua thôi, có thể tiết kiệm một số tiền lớn đâu." "Diệp Phi, đi, muốn chơi như vậy đúng không?" Diệp Phi nhìn qua trước mắt nam nhân trung niên, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lao tiểu tử này gọi Diệp Lực Đình, danh tự này ai lên? May chúng ta không họ Tạ, không phải vậy muốn gọi Tạ Lập Ngừng coi như xong con bê, ta vừa rồi không phải tại chỗ chết cười đi. "Bất quá, tiểu tử ngươi vừa rồi câu kia ngày sau hãy nói dùng tốt." Diệp Lực Đình đột nhiên vô vô bờ vai của hắn, "Về sau cũng đừng dùng linh tinh, làm không cẩn thận có thể sẽ mất mạng." Ở Diệp Phi nhẹ gật đầu. Ai Diệp Lực Đình nhìn qua Diệp Phi khẽ thở dài một tiếng, "Con à, người ta muốn hủy hôn liền để hắn lui thôi, làm gì đưa ra loại kia yêu cầu, khiến cho chúng ta Diệp gia nhiều mất mặt, người ta còn tưởng rằng chúng ta Diệp gia ngay cả sửa chữa lại phòng ở linh thạch đều không lấy ra được." Diệp Lực Đình nói đến đây, đột nhiên lắc đầu, "Diệp gia còn giống như thật mẹ hắn không bỏ ra nổi đến. Diệp Phi Diệp gia nghèo như vậy sao? Vậy còn lăn lộn cái giám a? Tính toán, muốn đem ta Diệp gia trong trong ngoài ngoài 200-300 hộ phòng con sửa chữa lại một lần, cũng không phải một số lượng nhỏ, ngươi phế đi thập bát năm, cũng coi như là cho Diệp gia làm một lần công hiến, cứ như vậy đi, ta đi trước cấp gia chủ nói một tiếng đi." Diệp Lực Đình quay người đi. 200-300 hộ. Diệp Phi có chút kinh hỉ. "Ta đi, Diệp gia không tệ thôi. Xem ra nhà chúng ta cũng là một cái không nhỏ gia tộc a. Bất quá, có vẻ như chỉ là có chút tiểu cùng. Nhất định là nuôi giá áo túi cơm không làm việc người rảnh rỗi nhiều lắm." Lúc này Diệp Phi còn chưa không có ý thức được, chính mình là bên trong một cái có đủ nhất đại biểu tính Diệp gia giá áo túi cơm. "Thiếu gia, nhanh lên đem y phục mặc tốt ta, ngươi vốn là thân thể không tốt, coi chừng đừng để bị lạnh." Đúng lúc này, nha hoàn đi tới bắt đầu giúp Diệp Phi hệ quần áo. Nhìn qua trước mặt cái này xinh đẹp nha hoàn, Diệp Phi bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. "Ta lão cha kia đến cùng là nghĩ thế nào, còn mua cái gì cô vợ trẻ, nha hoàn này ta cảm thấy lấy cũng rất không tệ thôi." Diệp Phi đột nhiên hỏi một câu, "Ngươi là của ta làm ấm giường nha hoàn không?" "Thiếu gia." Ngươi nha hoàn rất xấu hổ nhìn một chút Diệp Phi, trong mắt của nàng rõ ràng hiện lộ ra một tia không dễ dàng bị người phát giác ghét bỏ chi sắc. Đầu đen rau muống, ngay cả tên nha hoàn đều ghét bỏ ta. "Ta mẹ nó là có bao nhiêu phế?" "Thiếu gia, đi thôi, đi vào nhà, ta cho ngươi chải tóc." Nha hoàn nhẹ nhàng nói ra. "Đi." Diệp Phi nhớ tới gian phòng có cái bàn trang điểm, trên bàn trang điểm có một mặt gương đồng, hắn đột nhiên rất chờ mong nhìn xem chính mình xuyên qua đến một cái dạng gì xoáy ca trên thân. Giờ khắc này, Diệp Phi trong đầu đều là tuổi trẻ bản Diệp Lực Đình bóng dáng. "Cha ta đều đẹp trai như vậy, ta có thể kém đến nơi đâu?" Tâm niệm đến đây, hắn ba chân bốn cẳng, bước nhanh đi tới trước bàn trang điểm, đặt mông ngồi xuống, một mặt mong đợi đối với bàn trang điểm gương đồng nhìn sang. Ngoa tào Diệp Phi một tiếng kinh hô, doa đến trong nháy mắt ngay cả người mang cái ghế cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, một giây sau, Diệp Phi trong lòng liền mở ra điên cuồng đầu đen rau muốn hình thức. "Ta thao nên mã, tiểu thuyết mạng đều là gặp người. Ngươi lại ra, trong tiểu thuyết nam chính xuyên qua, một cái so một cái đẹp trai, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đến nơi này của ta, ngươi mẹ nó cho ta toàn bộ ngay cả nha hoàn đều ghét bỏ mặt dỗ mặt. Buồn nôn nhất chính là, trên mặt còn có không ít mủ nhọn. Mẹ nó." Tình cảnh này, hắn vậy mà phản ứng đầu tiên liền nghĩ tới thôn bọn họ mà Vương Đại Ma Tử. Trước kia hắn là rất ghét bỏ Vương Đại Ma Tử, nhìn xem là thật buồn nôn. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn cảm thấy nếu là Vương Đại Ma Tử lúc này cùng hắn đứng chung một chỗ, hắn cảm thấy mình so với hắn càng buồn nôn hơn. "Thương Thiên A, Đại Địa A, ngươi đến cùng còn có để cho người sống hay không a? Bàn tay vàng không có coi như xong, ngươi còn để cho ta dáng dấp xấu như vậy, ngươi cho cái loại này trời sập bắt đầu, để cho ta làm sao chịu nổi, ta về sau còn thế nào lăn lộn thôi. Trước kia ta cảm thấy phạm nhân tu tiên chuyện Hàn Bảo Bảo đã là đủ thảm nam chính, ngươi đây là muốn để cho ta so với hắn thảm hại hơn tiết đấu sao?" Giờ này khắc này, Diệp Phi đột nhiên có chút lý giải Lý Nhược Linh, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân không thoái hôn, vậy hắn mẹ là chính mình không nói võ đức. Cha ta hay là hiểu ta, liền ta đức hành này, không mua cô vợ trẻ hoàn toàn chính xác cũng là không cứu nổi. "Lý Nhược Linh, cái này cưới ngươi thực sự muốn lui ngươi liền lui đi. Ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, cái này cưới ta muốn trọi cứng lấy không lùi, thực sự thiên lý năng dùng, ta sợ bị xét đánh. Bất quá, đầu tiên tuyên bố, ta đây cũng không phải là tự ti, chỉ là đơn thuần sợ ngươi xinh đẹp như vậy mỹ nhân nhi bị ta cho trả đạp. Ô, không được, không có khả năng khóc. Cho dù chính là loại này trời sập bắt đầu, ta về sau dù sao cũng là tu tiên nam nhân. Tu tiên nam nhân ta không khóc, ta muốn cười lấy sống sót." Diệp Phi đáy lòng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng an ủi chính mình. Trong thời gian kế tiếp, tại nha hoàn cho hắn cuộn tóc trong lúc đó, hắn toàn bộ hành trình đều không có lại nhìn một chút tấm gương. Nhìn hắn sợ nhịn không được sẽ khóc, lại thêm cũng có chút không dám nhìn, không có dũng khí lại nhìn, hắn sợ nhìn nhiều đêm nay liền sẽ làm ác mộng. "Thiếu gia, ta đi cấp ngươi múc nước rửa mặt. Nha hoàn quận đầu tốt phát, lập tức quay người đi. Rửa mặt? Ha ha, tấm này không nể mặt, còn có mỗi ngày đều tẩy tất yếu sao? Một năm tẩy một lần liền cao nữa là, ta liền tiết kiệm một chút dùng nước đi. Nha hoàn vừa đi không đầy một lát, Diệp Lực Đình tới. Diệp Lực Đình trông thấy một mặt thất lạc Diệp Phi, còn tưởng rằng Diệp Phi là bởi vì lý ra từ hôn sự tình đang đau lòng. Hắn vô Diệp Phi bà bay, an ủi, con à, đừng có lại bởi vì từ hôn sự tình khó qua, cha đáp ứng ngươi, qua trận liền đi Vu Quốc biên cảnh mua tới cho ngươi cái cô vợ trẻ, không, mua hai cái. Diệp Phi quan sát một chút trước mắt cái này mọc ra một tấm mặt chữ quốc, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng đẹp trai đại thúc, vẻ mặt đau khổ hỏi một câu, cha, ta thật là ngươi thân sinh sao? A, Diệp Lực Đình sững sờ, việc này ngươi biết? Ai nói cho ngươi? Quốc Đặc Phát, ta mẹ nó chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ta còn thực sự không phải hắn thân sinh đó a. Hôm nay sụp ra cục là càng ngày càng thao đàn a. Không khóc không khóc, cười sống sót. A, đúng rồi, dựa theo tiểu thuyết mạng xáo lộ, bình thường loại này trời sập bắt đầu, chính ta cái kia mất tích cha ruột mẹ ruột cũng đều là đặc biệt như bức nhân vật đi. Diệp Phi rốt cục lại thấy được một tia ánh dạng đông, thế là hắn lập tức một mặt mong đợi hỏi, cha, vậy ta cha ruột mẹ ruột đâu? Bọn họ có phải hay không tất cả đều mất tích? Chết. Diệp Lực Đỉnh mặt không thay đổi đạo. Ngoa tạo, đối mặt, đối mặt. Diệp Phi trong nháy mắt kích động lên. Bình thường loại tình huống này, ta cha ruột mẹ ruột đều không phải là thật đã chết rồi, bọn hắn tuyệt đối có kỳ ngộ gì, mà lại khẳng định là đại gia tộc nào hậu duệ, chờ ta quật khởi đằng sau, bọn hắn sẽ xuất hiện đến giúp đỡ ta nhất thống mảnh này huyền huyễn đại lục. Hắc hắc, cái này đúng nha, lúc này mới phù hợp phế xài lưu bắt đầu con đường thôi. Đang lúc Diệp Phi trong lòng kích động không thôi thời khắc, Diệp Lực Đình đột nhiên lại bồi thêm một câu, ta nhìn chết. Cha ngươi là chết tại ta trong lực, mẹ ngươi là chết tại phu nhân ta trong lực, bọn hắn đều là chúng ta tự tay chôn. Diệp Phi, làm tốt lắm. Ta mẹ nó. Cậu nhật nhỏ lão thiên gia, ngươi đây là một đầu sinh lộ cũng không cho, một chút lo lắng đều không mang theo lưu đó á, vậy ta ra ra mãi mãi đâu. Diệp Phi vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Ra ra ngươi tại cha ngươi chỉ có lúc 3 tuổi liền chết, về phần bà ngươi, nàng sinh cha ngươi thời điểm liền khó sinh chết. Diệp Lực Đình chậm rãi nói, thật vô tình. Cái kia, vậy ta còn có hay không bà ngoại cái gì? Diệp Phi còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Diệp Lực Đình sờ lên Diệp Phi cái hót, một mặt đồng tình, con à, ngươi cũng đừng hỏi, nhà ngươi còn mỗi ngươi một cây dòng độc đinh. Nhà các ngươi là bị diệt tộc, liên lụy cửu tộc, chó gà không tha, con run đều chia đôi bổ loại kia, hiểu không? Diệp Phi con run đều chia đôi bổ cũng quá khoa trương đi. Đây là đang cùng ta chơi sáo lộ đi. Diệp Lực Đình vỗ nhẹ Diệp Phi bả vai, bất quá ngươi yên tâm, ngươi căn này dòng độc đinh chúng ta người một nhà đều sẽ dùng mệnh đến thủ hộ. Đừng quên, cha ngươi ta gọi Diệp Lực Đình, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Em ạ, tỉnh lại đi. Ngươi không đề cập tới tên ngươi ta còn không phải rất tuyệt vọng, ngươi nhắc lên tên ngươi ta liền nổi trí. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Lực Đình lại an ủi Diệp Phi hơn nửa ngày mới đối Diệp Phi nói, đi thôi. Gia chủ để cho ta dẫn ngươi đi gặp hắn, ngươi là Diệp gia tranh thủ tới sửa chữa lại phòng ở sự tình, hẳn là để hắn thật cao hứng. Ờ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, vừa vặn hắn cũng có chút muốn tranh lấy một chút ngày mai giám sát vị trí, thế là liền cùng Diệp Lực Đình cùng một chỗ hướng về hậu phương gia chủ ở phương hướng đi đến. Cha, ngươi tại Diệp gia địa vị như thế nào? Đi gặp gia chủ trên nửa đường, Diệp Phi thừa cơ bắt đầu sở Diệp Lực Đình nội tình. Diệp Phi cảm thấy cha ruột mẹ ruột hiển nhiên là không có trông cậy vào, bàn tay vàng lại không cái bàn tay vàng, muốn quật khởi, hiện tại hy vọng duy nhất chỉ có thể ký thác vào cái này dưỡng phụ trên thân. Dù sao hắn nhìn qua mấy trăm bộ tiểu thuyết mạng, lúc bình thường, sau khi xuyên biệt, nam chính quá phế lời nói, lao tử hoặc là lao tử bằng hữu đều là đặc biệt châu, Diệp Lực Đình rõ ràng là hắn cha ruột hảo huynh đệ, nghĩ đến hắn hẳn là rất như bước đi. Cha ruột mẹ ruột đường dây này xem như triệt để gãy mất, gia tộc của mình cũng đừng trông cậy vào, con run đều chia đôi bổ, dưỡng phụ đường dây này ngươi cũng không thể cũng cho ta chặt đứt đi. Ha ha, địa vị, nhưng mà, chỉ gặp Diệp Lực Đình lập tức lắc đầu, ta tại Diệp gia nào có thập cầu thí địa vị. A. Diệp Phi đầu tiên là sững sờ, bất quá hắn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, cha, không thể nào. Ngươi đừng khiêm đường thôi. Ta khiêm tốn. Ha ha, Diệp Lực Đình ôm Diệp Phi bà bay, ngự trọng tâm trường nói, con à, như thế nói cho ngươi đi, Thiên La Thành tất cả mọi người biết chúng ta Diệp gia có tam đại phế vật, ngươi, ta chính là trong đó hai đại phế vật. Tất cả mọi người là 8 lạng nửa cân, ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn có lẫn nhau khiêm tốn tất yếu kia sao? Làm ai không phải phế vật giống như? Diệp Phi, Diệp Phi đã vô lực đầu đen rau muống. Bất quá hắn xuất phát từ lòng hiếu kỳ, lại thuận miệng hỏi một câu, cái kia Diệp gia còn có một tên phế vật đâu? Diệp Lực Đình, gia gia ngươi, ta phế vật này, mẹ hắn là tổ truyền. Diệp Phi, làm tốt lắm. Chương 4 Tam đại thiên tài, chương 4 Tam đại thiên tài gia gia của ta. Diệp Phi đều nhanh điên rồi. Đúng a? Diệp Lực Đình nghiêm trang bẻ mấy ngón tay đứng lên, Diệp gia tam đại phế vật thôi. Ngươi, ta, cha ta, cái này không vừa mà thôi. Diệp Phi nhìn qua Diệp Lực Đình cái kia một bộ ta là phế vật ta quang bình tư thế, Diệp Phi sạm mặt lại. Giờ khắc này, Diệp Phi trong đầu có 10 vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Còn có so ta xuyên qua ăn mặc chính xác hơn, càng khổ cực sao? Ta làm sao lại tinh chuẩn không sai lầm xuyên qua đến như thế một cái một phòng phế vật trên thân? Ta là thế nào làm được? Đời thứ ba ra ba phế vật, ngươi nói có chết hay không? Tâm niệm đến đây, Diệp Phi lúc này mới biện giải cho mình một câu, ta cũng không phải ngươi thân sinh, đây coi là cái gì tổ truyền? Nói thật, hắn hiện tại là thật có chút ghét bỏ hắn dưỡng phụ gia đình này. Chán Diệp Lực Đình tựa hồ cảm thấy Diệp Phi nói cũng rất có đạo lý, chỉ gặp hắn do dự một chút, nói, khả năng vật học theo loài, nhân dĩ quần phân đi, ngươi nếu không phải cái phế vật khả năng còn sẽ không trở thành nghĩa tử của ta, đây cũng là phế vật ở giữa duyên phận đi Diệp Phi, hắn nói rất hay có đạo lý, ta không gây trễ có thể kích. Diệp Phi lại còn có thể nói cái gì? Hắn đành phải nói sang chuyện khác, ra ra hiện tại người đâu? Con A, ngươi hôm nay là thế nào? Làm sao một mực hỏi lung tung này kia? Đúng lúc này, Diệp Lực Đình đột nhiên một mặt lo âu nhìn qua Diệp Phi, ngươi sẽ không phải là tối hôm qua bị Diệp Huyền bọn hắn đem đầu góc cho làm hỏng, mất trí nhớ đi. Diệp Lực Đình vội vàng nắm chặt Diệp Phi cổ tay, vì đó bắt mạch. Đầu góc tốt giống không có gì vấn đề nha, một hồi qua đi, Diệp Lực Đình lắc đầu, xem ra ngươi thật bị Diệp Huyền đem đầu góc làm hỏng. Diệp Huyền? Diệp Phi sững sờ. Mẹ nó, cái này Diệp Huyền làm sao càng giống là nam chính danh tự? Chẳng lẽ ta không phải nhân vật chính? Không có khả năng, ta là xuyên qua tới, ngươi nói ta không phải nhân vật chính. Ta hôm qua bị Diệp Huyền đánh. Diệp Phi hỏi. Đúng vậy. Diệp Lực Đình nói đều đánh ngất xỉu đi qua. Ngoa tào. Dựa theo tiểu thuyết xuyên việt xáo lộ tới nói, tối hôm qua ta thân thể này nguyên chủ nhân hẳn là bị Diệp Huyền đánh chết, cho nên ta mới có thể xuyên qua đến trên người hắn mới đối. Mà lại, theo bình thường xáo lộ tới nói, ta phải giúp nguyên chủ nhân báo thù, hắn mới có thể phù hộ ta thuận buồm xuôi gió thuận dòng, một đường quật khởi mạnh mẽ a tâm niệm đến đây, Diệp Phi lập tức hỏi một câu, Diệp Huyền là ai? Ngươi ngay cả hắn đều không nhớ rõ. Ai? Xem ra ngươi là thật mất trí nhớ. Bất quá, kỳ thật mất trí nhớ đối với ngươi mà nói có lẽ cũng là một chuyện tốt, chí ít có thể giúp ngươi quên mất đi qua những thống khổ kia ký ức. Diệp Lực Đình vỗ xuống Diệp Phi bà bay, về phần Diệp Huyền, ngươi hay là không nên nghĩ lên hắn cho thỏa đáng. Vì cái gì? Diệp Phi hỏi. Ngươi đừng hỏi nữa. Cha, ngươi nói cho ta biết thôi. Hắn chính là cái kia trước kia gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, một đường đem ngươi từ nhỏ đánh đến lớn Diệp gia thiên tài. Diệp Phi, gặp ta một lần đánh ta một lần, còn từ nhỏ đánh đến lớn. Đây chính là sân trường bắt nạt, không, đây là gia tộc bắt nạt, ngươi cũng không giúp ta sao? Diệp Phi một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Lực Đình. Ta giúp ngươi? Ngươi nói đùa cái gì? Diệp Lực Đình một mặt xem thường, ta khi còn bé cũng là bị cha hắn như thế một đường đánh lớn, ta muốn giúp ngươi, cha hắn ha không lại được đánh ta. Diệp Phi, hắn lý do này ta càng không có cách nào phản bác. Con A, ngươi cũng coi là tốt. Diệp Lực Đình tựa hồ khơi gợi lên một ít thống khổ hồi ức, chỉ gặp hắn dừng bước lại ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, năm đó ta bị Diệp Huyền cha hắn đánh thời điểm, nhưng so sánh Diệp Huyền đánh ngươi lợi hại nhiều, kỷ lục cao nhất, ta bị Diệp Huyền cha hắn một ngày liền đánh 8 đống nhiên, ngươi nhìn Diệp Lực Đình mở ra hai tay, ta hiện tại không phải cũng sống đến lớn như vậy số tuổi sao? Cho nên, kỳ thật nha, nhìn một chút, đánh lấy quen thuộc liền tốt. A. Diệp Phi trực tiếp trợn tròn mắt, ngươi một ngày bị đánh 8 đống nhiên, cha ngươi năm đó đều không giúp ngươi sao? Ra ra ngươi. Hắn. Ha ha, Diệp Lực Đình rất khinh bị nở nụ cười. Hắn cũng là bị Diệp Huyền ra ra như thế một đường đánh lớn. Diệp Phi, làm tốt lắm. Ta mẹ nó, ta thật vất vả xuyên qua một lần ta dễ dàng sao? Cái này cho ta phối đều là một chút cái gì thần tiên đồng đội. Không khóc không khóc, ta là muốn tu tiên nam nhân. Sợ trên trời tiên nhân chê cười ta. Lại nói, Diệp Huyền ra ra hắn hiện tại thế nhưng là Diệp gia tộc trưởng, Diệp gia hết thảy quyền lực đều nắm giữ trong tay hắn, ta dám giúp ngươi. Ra ra ngươi dám giúp ngươi? Diệp Lực Đình khinh bị nói, một mình ngươi bị đánh, dù sao cũng so ta cùng ngươi ra ra cùng ngươi cùng một chỗ bị đánh mạnh hơn nhiều đi. Ngươi nói rất hay có đạo lý. Diệp Phi rất khinh bỉ trả lời một câu, hai cha con tiếp tục đi lên phía trước. Ai, không có cách nào. Con A, chúng ta cam chịu số phận đi. Diệp Lực Đình ôm Diệp Phi bả vai vừa đi vừa an ủi hắn, ai bảo bọn hắn ông cháu ba người vẫn luôn là trong cùng thế hệ lợi hại nhất thiên tài đâu. Tại toàn tộc nhân trong mắt, bọn hắn mới là Diệp gia hy vọng, mà chúng ta ông cháu đời thứ ba lại là Diệp gia công nhận sỉ nhục. Diệp Phi lắc đầu, hắn là triệt để tuyệt vọng. Nhất là cái này Diệp Huyền. Diệp Lực Đình tiếp tục nói, hắn nhưng là Diệp gia trăm năm khó gặp thiên tài, cũng là Thiên La Thành công nhận gần nhất đến nay trăm năm có hy vọng nhất đi Thiên Huyền Học Viện bồi dưỡng tam đại thiên tài một trong. Thiên La Thành tam đại thiên tài, cái nào ba cái? Diệp Phi hỏi. Trừ Diệp Huyền bên ngoài, tự nhiên là Lý Gia Lý Nhược Linh, còn có Phong Gia Phong Thanh Giao. Diệp Lực Đình đạo, mặt khác hai cái tất cả đều là nữ đó a. Diệp Phi đột nhiên hứng thú, cái này Phong Thanh Giao dáng dấp đẹp không? Theo tiểu thuyết xáo lộ đi, ta thế nhưng là xuyên qua tới, theo lý thuyết những ngày này chi tiêu nữ cũng đều là chuẩn bị cho ta đó a ân. Diệp Lực Đình nhẹ gật đầu, luận tướng mạo, Phong Thanh Giao cùng Lý Nhược Linh không phân sản sản nhau đi. Bất quá, nếu là luận chiến lực, Phong Thanh Giao khẳng định phải so Lý Nhược Linh cao hơn mấy cái tầng cấp. Dù sao bọn hắn phong gia thế nhưng là mảnh tinh vực này số lượng không nhiều biết được ngự thú chi thuật gia tộc, bọn hắn có thể triệu hoán yêu thú vì đó chiến đấu, ngẫm lại đều khủng bố. Không gần như chỉ ở Thiên La Thành, chính là toàn bộ vô biên tinh vực, bọn hắn phong gia chỉnh thể chiến lực cũng có thể chen vào top 10. Ngoa tạo, ngư bức. Diệp Phi một mặt kích động, ngự thú chi thuật, triệu hoán yêu thú chiến đấu, quá ngư bức. Ngươi kích động như vậy làm gì? Diệp Lực Đình một mặt ghét bỏ nhìn Diệp Phi, khiến cho các nàng dễ nhìn hay không, lợi hại hay không, cùng ngươi giống như lớn bao nhiêu quan hệ giống như. Giống chúng ta loại phế vật này, cũng đừng nghĩ lấy con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, cha quay đầu mua cho ngươi hai cái cô vợ trẻ, đây chính là ngươi số mệnh. Ta Diệp Phi đã không muốn đầu đen rau muống, dứt khoát nói sang chuyện khác đi, cha, vậy ta ngày mai muốn làm giám sát việc này, theo lý thuyết, ta rắc rưởi như vậy, gia chủ chắc chắn sẽ không đem giám sát việc này giao cho ta đi. Nghe thấy Diệp Phi vừa nói như vậy, Diệp Lực Đình đột nhiên một mặt đồng tình vô Diệp Phi bà bay, lắc đầu thở dài, ai, con A lúc đầu Diệp Phi còn tưởng rằng Diệp Lực Đình muốn an ủi hắn vài câu, kết quả hắn lại bồi thêm một câu, thừa nhận chính mình là phế vật, cái này đối ngươi tới nói cũng là một loại đột phá. Người sang tại có tự mình hiểu lấy, điểm này, ngươi bây giờ đã làm được, cha rất vui mừng. Ta mẹ nó. Chương 5 bị trục xuất Diệp gia, chương 5 bị trục xuất Diệp gia, ta nói lao cha, coi như ta không phải ngươi thân sinh, ngươi cũng không cần ngay thẳng như vậy đi. Diệp Phi rất khinh bị trừng mắt liếc Diệp Lực Đỉnh. Hắc hắc, ta cũng là ăn ngay nói thật thôi. Bất quá, về phần ngươi muốn làm giám sát một chuyện, cũng là chưa hẳn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Diệp Lực Đỉnh vỗ vỗ Diệp Phi bà bay, chuyện này ta nếu là cùng ngươi nhị gia hảo hảo nói một chút, ngươi hay là có cơ hội khi giám sát. Thật hay giả? Diệp Phi hiện tại đối với Diệp Lực Đỉnh đã hoàn toàn mất đi lòng tin, hắn không thể nào tin được lời của hắn. Đương nhiên là thật. Diệp Lực Đỉnh khinh bị nói, gia chủ thế nhưng là ta thân đường thúc, ngươi phải gọi nhị gia gia. Hắn là chúng ta mạch này, hắn đối với chúng ta một nhà rất tốt, vẫn luôn rất chiếu cố chúng ta. Lại nói, sửa chữa lại Diệp gia phòng ở việc này, lúc đầu sớm tại hơn 10 năm trước liền bị ngươi nhị gia gia đưa vào danh sách quan trọng, nhưng lại bởi vì đây là một bút không nhỏ chi tiêu, cho nên trong tộc các trưởng bối trải qua nhiều lần thảo luận, một mực không thể quyết định ra đến. Lúc này ngươi là Diệp gia tranh thủ đến như vậy một kiện đại công trình, đây coi như là hắn làm gia chủ công trạng, lẽ ra đem cái này giám sát vị trí cho ngươi tới làm thôi. Gia chủ có thể đồng ý? Diệp Phi hỏi. Đương nhiên. Diệp Lực Đỉnh vỗ vỗ bộ ngực, ngươi cứ yên tâm đi, bằng vào ta cùng ngươi nhị gia gia quan hệ, hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Ngươi biết không, nếu không phải hắn nhiều lần che chở chúng ta, bằng vào chúng ta một nhà này đời thứ ba phế vật, chúng ta gia ba sớm bị đuổi ra Diệp gia. Ngoa tạo, cái kia có thể. Diệp Phi rốt cục thấy được một tia hy vọng. Gia chủ này xem ra rất đáng tin cậy. Hẳn là hắn chính là ta tại Diệp gia chỗ dựa. Vẫn được, cuối cùng là lưu cho ta một tia hy vọng. Trong chốc ngắn này, Diệp Phi trong đầu đã nổi lên một bức tranh, hắn thuận lợi lên làm giám sát sau, hai tay chắp sau lưng tại Diệp gia khắp nơi làm khó dễ Lý gia những công nhân kia, Lý Nhược Linh gương mặt xinh đẹp kia bị hắn tức giận đến đỏ bừng dáng vẻ. Muốn từ hôn có thể, nhưng phòng ở đến tiêu chuẩn cao cho ta sửa chữa lại xong đi. Vạn nhất nửa đường Lý Nhược Linh bị chân thành của ta chỗ đả động, nàng lại không thoái hôn nữa nha. Tuy nói con quốc ghẻ hoàn toàn chính xác không nên muốn ăn thịt thiên nga, nhưng không muốn ăn thịt thiên nga con quốc ghẻ không phải một cái xứng chức con quốc ghẻ. Ngay sau đó, Diệp Phi mang vô cùng chờ mong tâm tình đi theo Diệp Lực Đỉnh đi vào một tòa rất lớn hai tầng phòng ở trước mặt. Diệp Lực Đỉnh đứng tại cửa ra vào, đối với Diệp Phi nhỏ giọng nhắc nhở, chờ một lúc nhớ kỹ lễ phép một chút. Ờ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên trong đại sảnh ngồi một vị đang uống trà lão giả tóc trắng. Vị lão giả này nhìn xem 60-70 tuổi, nhưng hắn làn da hồng nhuận phân phớt, tinh thần bất thước, một chút không thấy già khí, vừa nhìn liền biết tu vi rất không tệ bộ dáng. Diệp Lực Đỉnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu Diệp Phi hành lễ, sau đó chính hắn dẫn đầu hai tay ôm quyền, một mặt cung kính bái, vạn bối Diệp Lực Đỉnh gặp qua gia chủ. Vạn bối Diệp Phi gặp qua gia chủ. Diệp Phi cũng học theo. Đúng. Diệp Lực Đỉnh đột nhiên một cước đá vào Diệp Phi trên ông, sau đó nhỏ giọng mắng, con mẹ nó ngươi cùng ta học à? Chúng ta chỉ thấp một cái bối phận có thể đi ôm quyền lễ, các ngươi đợi cháu đến quỳ lạy làm lễ. Chúng ta là gặp qua gia chủ, ngươi gặp cái giám a, ngươi muốn khấu kiến gia chủ. Gặp cái giám? Đúng lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên ánh mắt nhất ngưng, Lực Đỉnh, ngươi cái này cái giám là chỉ ta sao? Diệp Lực Đỉnh, phốc. Diệp Phi trong nháy mắt cười phun ra, lúc đầu hắn là muốn nhịn xuống, nhưng thực sự không có đình chỉ. Nô, gia chủ hơi nhướng mày, lạnh lùng trừng Diệp Phi một chút, không có quy củ con hoang. Lực Đỉnh, nếu Lý gia đã quyết định từ hôn, tiểu tử này cũng không có lưu tại Diệp gia cần thiết, để hắn cút ngay lập tức ra Diệp gia đi. Diệp Lực Đỉnh, Diệp Phi nhìn ngay lập tức hướng Diệp Lực Đỉnh. Đây chính là hắn nói đáng tin cậy. Giám sát không có xem như coi như xong, đây là còn muốn không nhà để về tiết tấu a, liền ta hiện tại đức hành này, muốn tu vi không có tu vi, muốn bàn tay vàng không có bàn tay vàng, nếu là đem ta đuổi ra Diệp gia, ta có thể sống mấy ngày. Vậy. Đúng lúc này, Diệp Lực Đỉnh ảnh một tiếng, một cái khấu đầu dập đầu trên đất, nhị thúc, cầu ngài khai ân, lưu lại đứa nhỏ này đi. Đứa nhỏ này mệnh đã đủ khổ, nếu là đem hắn đuổi ra Diệp gia, lấy sự thông minh của hắn, hắn khẳng định sống không quá hai ngày. Diệp Phi, ta thừa nhận ta rời đi Diệp gia hoàn toàn chính xác khả năng sống không được bao lâu, nhưng ngươi làm sao sẽ biết ta sống bất quá hai ngày? Vạn nhất sống qua ba ngày nữa nha. Hừ, gia chủ hừ lạnh một tiếng, ngươi hẳn là rất rõ ràng, hắn tại Diệp gia đến nay còn không có bị đuổi đi ra, là bởi vì năm đó gia gia ngươi Diệp Phong cùng Lý gia Lý Thương Hải giúp hắn ghi qua một phần hôn ước, chúng ta Diệp gia là muốn mượn tiểu tử này đến cùng Lý gia giao hảo. Nhưng bây giờ Lý gia như là đã từ hôn, hắn liền lại không bất luận cái gì giá trị lợi dụng, còn không đem hắn trục xuất Diệp gia, có lưu làm gì dùng? Chúng ta Diệp gia có ngươi cùng cha ngươi hai tên phế vật này đã rất mất mặt, làm sao ngươi là muốn tiếp tục lưu lại tên phế vật này, sợ chia rẽ các ngươi cái này Diệp gia ba tiện khách sao? Diệp gia ba tiện khách? Diệp Lực Đỉnh, ngươi cùng cha ngươi có thể? Ta thật đúng là nhận tốt cha a. Nhị thúc, ý của ngươi là nhất định phải đem hắn trục xuất Diệp gia? Diệp Lực Đỉnh đột nhiên đứng dậy, chỉ gặp hắn phóng ra một bước, ngăn tại Diệp Phi trước mặt, đem nó bảo hộ ở phía sau mình, lạnh lùng nhìn qua gia chủ, không có thương lượng. Không có thương lượng? Gia chủ không chút do dự lạnh giọng nói ra. Nhị thúc, nếu như ngươi nhất định đem hắn trục xuất Diệp gia, ta liền cùng hắn cùng rời đi Diệp gia. Diệp Lực Đỉnh lớn tiếng nói. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh Diệp Phi, nhẹ nhàng vô vô Diệp Phi bả vai, dùng truyền âm nhập thất đối với nó nói ra, tiểu tử, đừng lo lắng, có lao cha ta che chở ngươi, ngươi sẽ không bị đuổi ra Diệp gia. Bất kể nói thế nào, nhị thúc ta nhiều ít vẫn là muốn cho gia gia ngươi một chút mặt mũi, nếu là hắn dám đem ta đuổi ra Diệp gia, sau này hắn nào có mặt đi gặp gia gia ngươi. Giờ khắc này, Diệp Phi cảm thấy mình cái này dưỡng phụ bóng lưng là vĩ ngạn như thế. Mặc dù hắn phế vật một chút, nhưng phần này bảo vệ mình quyết tâm làm hắn phi thường cảm động. Nếu không phải hắn tận lực bảo vệ, hôm nay đoán chừng thật muốn bị trục xuất cửa chính, không có nhà để về. Nhưng mà, đúng lúc này, gia chủ đột nhiên nói một câu làm cho Diệp Phi cùng Diệp Lực Đỉnh tất cả cũng không có nghĩ tới nói, "Lực Đỉnh, đây chính là ngươi chủ động yêu cầu, không phải ta đuổi ngươi đi à?" Ngươi tới, nhìn chằm chằm hai tên phế vật này trở về thu dọn đồ đạc, lập tức để bọn hắn lăn ra Diệp gia. Diệp Lực Đỉnh, Diệp Phi. Chương 6 ta từ hành đao hướng lên trời cười, chương 6 ta từ hành đao hướng lên trời cười, cứ như vậy, xuyên qua ngày đầu tiên, Diệp Phi liền bị Diệp gia tính cả chính mình dưỡng phụ cùng một chỗ trục xuất cửa chính. Đây đều là cái gì thần tiên kịch bản? Giống ta dạng này nhân vật chính thật có thể sống đến đại kết cục sao? Ta sẽ không thật không phải nhân vật chính đi. Không nên a, ta là xuyên qua tới đó a. Diệp Lực Đình cùng Diệp Phi tại mấy cái Diệp gia trưởng lao giám thị phía dưới, đơn giản thu thập một chút hành trang, liền bị trực tiếp đuổi ra khỏi Diệp gia. Bọn hắn đi ra Diệp gia cửa lớn lúc, Diệp gia cơ hồ là cả tộc vui vẻ đưa tiễn. Ngao. Diệp thị hai đại phế vật rốt cục đi. Nhị gia tại gia chủ vị trí chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng là cho Diệp gia làm một kiện đại hảo sự. Đúng vậy à, nhị gia cử động lần này, chắc chắn tại Diệp gia lưu danh sử xanh, tại Diệp gia tộc chí phía trên lưu lại một trang nổi bật a. Diệp gia cái này hai đại phế vật vừa đi, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại có người ba ngày hai đầu cho chúng ta Diệp gia mất mặt xấu hổ. Cút nhanh lên đi, lăn càng xa càng tốt, về sau ra ngoài đừng nói các ngươi là Diệp gia người, bọn hắn vừa mới đã bị tộc trưởng từ trong gia phả xóa tên. Hiện tại bọn hắn còn có mặt mũi nói mình là Diệp gia người sao? Bọn hắn cũng xứng. Các ngươi còn không mau cút đi, làm sao? Vẫn chờ tộc trưởng cùng gia chủ tự mình đi ra cho các ngươi tiễn đưa sao? Ha 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 ha. Ai đối mặt Diệp gia cả đám nhục nhã cùng chửi rủa, Diệp Lực Đỉnh thật sâu thở dài. Trông thấy Diệp Lực Đỉnh bởi vì chính mình mà bị đuổi ra Diệp gia, Diệp Phi trong lòng cảm giác rất khó chịu, thế là hắn hướng về phía Diệp gia đám người đột nhiên lớn tiếng nói một câu, ngày khác nếu là Long Đất Thủy, sẽ làm cho Trường Giang đi ngược dòng chảy. Được rồi, chúng ta đi thôi, cái gì Trường Giang ngăn sông, chỉ chúng ta hai người tu vi kia, thuận dòng du lịch đều tốn sức, ngươi còn đi ngược dòng chảy. Ngày khác như liền Lăng Vân Chí, dáng cười hoàng xảo không trợ phu. Diệp Phi lại kêu to một tiếng, ta tự hành đao hướng lên trời cười cái gì hoàng xảo điều xảo, còn lại không đủ mất mặt sao, đi nhanh lên đi. Diệp Phi bị Diệp Lực Đỉnh cưỡng ép dắt lấy nhanh chân rời đi. Hôm nay các ngươi nhìn ta không dậy nổi, ngày khác các ngươi không với cao nổi, không ai mãi mãi hèn. Diệp Phi bị dắt lấy đi ra thật xa, vẫn nhịn không được quay đầu lại hướng lấy Diệp gia người kêu to. Không vì cái gì khác, liền là phát động một chút ẩn tàng mở UFF, dù sao hắn nhìn qua nhiều như vậy bản internet tiểu thuyết, nói qua lời này về sau đều ngược gió lại bản, như bước đi lên. Mồ hôi, đều nhanh đi ra một dặm, bọn hắn nghe không đến. Diệp Lực Đỉnh khinh bị nói, bất quá, tiểu tử, ngươi vừa rồi câu kia ta từ hành đao hướng lên trời cười nghe rất bá khí, câu tiếp theo là cái gì? Ai bảo ngươi vừa rồi không để cho ta nói xong, phía sau giả bá khí. Diệp Phi bĩu môi một cái. Có đúng không? Diệp Lực Đỉnh trong nháy mắt hứng thú, nói nghe một chút. Ta từ hành đao hướng lên trời cười, cười xong ta liền đi đi tiểu. A, cười xong đi tiểu. Đúng a, tiểu xong ta lại cầm lấy đao, ta lại hành đao hướng lên trời cười. Diệp Lực Đỉnh, tiểu tử thối, ngươi đuổi nghịch lão tử. Hắc hắc, chỉ đùa một chút, đây không phải nhìn ngươi bị Diệp gia đuổi ra ngoài, tâm tình không tốt thôi. Diệp Phi cười nói. Hắn biết Diệp Lực Đỉnh hôm nay là bởi vì bảo hộ chính mình mới bị đuổi ra ngoài. Mặc dù trên miệng hắn không nói, trong lòng kỳ thật gắng gượng qua ý không đi. Ha ha, Diệp Lực Đình một mặt xem thường, bị Diệp gia đuổi ra ta hiểu ý tình không tốt. Từ nhỏ đến lớn, ta không có bị đuổi ra 100 lần cũng có 80 trở về, sớm quen thuộc. Mặc dù Diệp Lực Đình ngoài miệng nói là nhẹ nhõm, kỳ thật Diệp Phi có thể nhìn ra, Diệp Lực Đình vừa rồi rời đi Diệp gia thời điểm, rõ ràng rất không nỡ. Cha, không có ý tứ, hại ngươi bị Diệp gia đuổi ra ngoài. Tiểu tử ngốc, nói cái gì mê sảng đâu. Diệp Lực Đình sờ lên Diệp Phi đầu. Trông thấy Diệp Lực Đình thiếu không có oán trách chính mình, Diệp Phi trong lòng rất cảm động. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Lực Đình lại đột nhiên bổi thêm một câu, ngươi hại ta cũng không phải lần một lần hai, ngươi nên may mắn ngươi không phải ta thân sinh, không phải vậy ngươi sớm đã bị ta giết chết. Diệp Phi, tốt đa ngươi thắng, coi ta vừa rồi không nói. Lại nói, lão cha, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Diệp Phi nản lòng thoái chí hỏi một câu. Vừa xuyên qua liền bị trục xuất khỏi cửa, hơn nữa còn ngay cả cái bàn tay vàng cũng không có, hắn hiện tại thật sự là hai mắt đen thui. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Diệp Lực Đình một mặt nghiêm túc, trước kia mỗi lần ta một người bị đuổi ra ngoài, đều là trực tiếp đi thanh lâu uống hoa tiểu, trước sống mơ mơ màng màng mấy ngày lại nói. Lúc này là hai người chúng ta cùng một chỗ bị đuổi ra ngoài, ta cũng không thể dẫn ngươi đi thanh lâu đi. Diệp Phi một mặt kích động, cha, cái này có thể có a? Dẫn ta đi gặp từng trái thôi. Đúng. Ngươi mơ tưởng. Diệp Lực Đình giống to một tiếng, một bàn tay quất vào Diệp Phi trên nó. Diệp Phi rụt cổ một cái, vốn đang coi là Diệp Lực Đình sau đó sẽ thật tốt giáo huấn hắn một phen, mang hắn không ôm chí lớn cái gì. Kết quả, Diệp Lực Đình lại đột nhiên bổ thêm một câu, vạn nhất chúng ta coi trọng cùng một cái nữ nhân làm sao bây giờ? Ta mẹ nó. Đi thôi, chúng ta tiên tiến thành đi một chuyến, mua chút trên đường phải dùng đồ vật lại nói. Diệp Lực Đình nói quay đầu ta dẫn ngươi đi tìm ngươi ra một cái lao bằng hưu, xem vận khí ngươi như thế nào, nếu là vận khí thật tốt, hắn chịu thu ngươi làm đồ đệ, nói không chừng ngươi còn có cơ hội tham gia 2 năm sau Thiên Huyền Học viện tuyển bắt đầu. Ngoa tạo, ra người bạn kia lợi hại như vậy sao? Diệp Phi đột nhiên kích động lên, ngươi không phải nói Thiên Huyền Học viện chỉ có Diệp Huyền loại kia tuyệt đỉnh thiên tài mới có tư cách đi sao? Chẳng lẽ ra người bạn này chính là ta bàn tay vàng? Mẹ nó, có thể tính nhìn thấy một tia hy vọng, lúc này hẳn là sẽ không lại để cho ta thất vọng đi. Chỉ cần lao đầu nhi kia chịu thu ngươi làm đồ đệ, ngươi đi Thiên Huyền học viện vậy còn không cùng chơi giống như. Diệp Lực Đình một mặt đắc ý, đi thôi, đi tìm lao đầu nhi kia lộ trình xa đây, chúng ta phải đi trong thành chuẩn bị thêm một chút trên đường cần thiết lương khô. Ngay sau đó, Diệp Lực Đình mang theo Diệp Phi nhanh chân hướng Thiên La thành phương hướng mà đi. Cha, chờ ta bái sư sau khi thành công, ta có cơ hội trở thành kiếm tiên sao? Ân, ngươi có thể trở thành tiện tiên hử, về sau ta nhất định phải khi một tên vô địch kiếm tiên, ngươi cũng có thể làm một tên vô địch tiện nhân Diệp Phi. Cha, ta nghe thế nào cảm giác ngươi cái này kiếm chữ giống như không quá đứng đắn. Làm sao không đứng đắn, kiếm nhân kiếm thôi. Cùng lúc đó, tại phía xa mấy chục vạn dặm có hơn một tòa vàng son lộng lẫy xây ở trên đám mây trong cung điện, một vị tuyệt sắc nữ tử áo tím nhìn chằm chằm trong tay một bức họa đột nhiên khẽ cho mày, thử, nho nhỏ Diệp ra, dám xem thường hắn. Ngươi có biết, tương lai không lâu, các ngươi hối hận nhất sự tình liền đem hắn trục xuất Diệp ra. Điện hạ, cái nào Diệp ra? Diệp ra đem ai trục xuất khỏi cửa, bên cạnh một tên xinh đẹp nữ tử áo trắng nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, nữ tử áo tím lắc đầu. Điện hạ, nữ tử áo trắng có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua nữ tử áo tím trong tay bức họa kia, ngài đã nhìn chằm chằm bức họa này nhìn gần 3 năm, trong bức họa kia người đến cùng người thế nào? Lại để điện hạ lo lắng như vậy. Ngươi không hiểu, nữ tử áo tím chậm rãi nói, 3 năm trước đây, sư tôn lão nhân gia ông ta đang thần trước liền nói qua, bản cung chúng mục tiêu có tuyệt thế thiết kiếp, ngươi đừng nhìn người này xấu vô cùng, hắn chính là bản cung mệnh trung quý nhân, hắn không chỉ có thể trợ bản cung vượt qua trận đại kiếp kia, còn có thể giúp bản cung một bước đăng thần. À, nữ tử áo trắng một mặt chấn kinh, điện hạ vừa rồi nói bị trục xuất Diệp gia người, hẳn là chính là người này. Ân, nữ tử áo tím nhẹ gật đầu. À, nữ tử áo trắng một mặt lo lắng, điện hạ, có thể cần ta lập tức phái người đem nó bảo vệ nghiêm mật. Không cần, bản cung mệnh trung quý nhân, không cần tận lực bảo hộ. Bất quá, hơi cho một chút tương ứng trợ giúp, để hắn tiến bộ mau một chút, vẫn là có thể. Nữ tử áo tím nói xong, đột nhiên đem vẽ đưa cho bên cạnh nữ tử áo trắng. Bạch Lăng, đi, đem bức họa này để trong cung họa sĩ vẽ phòng theo 100.000 phần phát cho hạ giới các đại tông môn cùng các đại gia tộc. Truyền lệnh xuống, thông cáo hạ giới, như thấy người này, như bản cung đích thân tới. Chương 7 anh hùng cứu mỹ nhân, chương 7 anh hùng cứu mỹ nhân. Nguyệt Hắc Phong Cao. Trên núi, một đầu bóng rừng trên đường nhỏ. Diệp Lực Đình phía trước, một mặt mệt mỏi Diệp Phi đi theo hắn phía sau cái mông. Cha, vẫn còn rất xa nha, ngươi không phải nói trước khi trời tối có thể tới sao, trời đều đen như thế đã nửa ngày, làm sao còn không tới à? Diệp Phi oán giận nói. Ai bảo ngươi đi chậm như vậy? Diệp Lực Đình quay đầu rất khinh bỉ bĩu môi một cái, đổi bình thường ta một người đi đường lời nói, cái giờ này ta ở trong thành hoa tiểu đều uống xong bài ấm. Hắc hắc, cha, uống hoa tiểu chơi vui sao? Đó là đương nhiên. Không phải vậy vì sao lại có nhiều như vậy nam nhân đều ưa thích đến đó mà sống mơ mơ màng màng. Ngươi ở bên ngoài uống hoa tiểu, mẹ nuôi ta đều mặc kệ ngươi sao? Từ đâu tới mẹ nuôi? Ngươi không phải nói ta cha ruột mẹ ruột chính là chết tại hai người các ngươi lỗ hổng trong lực sao? Ở Diệp Lực Đình do dự một chút, mới tiếp tục nói, đối với lúc ấy ngươi là có một cái mẹ nuôi. Cái kia sau đó thì sao? Về sau cùng người chạy. Ngươi là thế nào lẫn vào? Ngay cả mình cô vợ trẻ đều nhìn không nổi. Ngươi có phải hay không phương diện kia không được a? Diệp Phi khinh bị nói. Đúng. Diệp Lực Đình một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, làm sao nói đâu, nào có cùng cha nói như vậy. Lại nói, có cơ hội ngươi đi Thiên La thành các đại thanh lâu hỏi thăm một chút, cha ngươi ta thế nhưng là người mang thần khí nam nhân, cô nương nào gặp ta không cho ta giảm giá. Chật chật, Diệp Phi một mặt xem thường, vậy ta mẹ nuôi làm sao còn chạy theo người khác. Ai? Diệp Lực Đình đột nhiên thở dài một tiếng, còn không đều là bởi vì ta quá bất tức thôi. Ta tại Diệp gia luôn luôn bị Diệp gia nam nhân khi dễ, nàng cũng đi theo bị Diệp gia một đám mụ già khi dễ, ta lại không giúp được nàng cái gì, nàng cảm thấy quá oan uổng, liền chạy theo người khác thôi. Vậy ngươi về sau liền không có một lần nữa tìm một cái? Tìm, tìm mấy cái, cuối cùng đều chạy. Diệp Lực Đình lắc đầu thở dài, ai, một lời khó nói hết. Diệp Phi vô vô Diệp Lực Đình bà bay, nghiêm trang an ủi, cha, ngươi đừng khó qua, ngươi không phải đáp ứng ta quay đầu phải cho ta mua hai cái cô vợ trẻ sao, đến lúc đó ta phân ngươi một cái, bất quá ngươi đến làm cho ta chọn trước. Lan. Diệp Lực Đình rất khinh bị mắng một câu. Hắc hắc, chỉ đùa một chút thôi. Diệp Phi nhìn Diệp Lực Đình tâm tình không tốt lắm, cho nên mới chỉ đùa một chút hóa giải một chút tâm tình của hắn. Là ta ra tiền, dựa vào cái gì ngươi chọn trước? Diệp Lực Đình lại bồi thêm một câu. Mẹ nó, nguyên lai hắn sinh khí là bởi vì chuyện này. Cũng khó trách hắn không mang theo ta đi thanh lâu, liền hắn đức hạnh này, đi thanh lâu chúng ta nếu là thật nhìn chúng cùng một cái nữ, không phải đánh nhau không thể. Lại nói, ta thế nhưng là cha ngươi, liền xem như ngươi ra tiền, đó cũng là ta chọn trước. Diệp Lực Đình còn giống như tại vì trên việc này lựa. Được được được, ngươi là cha, ngươi chọn trước được rồi. Đinh đinh đinh, đúng lúc này, phía trước đỉnh núi phương hướng đột nhiên chuyển đến một trận kim thạch giao minh âm thanh. Xuyệt. Diệp Lực Đình đội vàng xoay người một tay bị Diệp Phi miệng, chớ nói chuyện. Phía trước giống như có người đánh nhau. Ngoa tạo, người nào khuya khoắt ở chỗ này đánh nhau? Diệp Phi mờ mịt, chẳng lẽ có người ở chỗ này cản đường cướp bóc? Quản hắn làm gì đâu, chúng ta đi vòng, chớ xen vào việc của người khác. Diệp Lực Đình một phát bắt được Diệp Phi cổ tay, kéo lấy hắn chuẩn bị hướng mặt khác một đầu đường nhỏ đường vòng mà đi. Đừng nha. Diệp Phi vội vàng nói, chúng ta đi xem một chút thôi. Cha, người tốt xấu cũng là người tập võ, gặp chuyện bất bình ta đến rút kiếm tương trợ thôi. Diệp Phi nhìn thoáng qua Diệp Lực Đình bắt trên lưng lấy một thanh dùng miếng vải quấn rất nhiều tầng trường kiếm. Rút kiếm tương trợ. Diệp Lực Đình liếc một cái vắt trên lưng lấy trường kiếm, rất khinh bỉ bĩu môi một cái, kiếm này không nổ ra được. chúng ta đi xem một chút thôi, mang ta thấy chút việc đời cũng tốt nha. Diệp Phi cầu khẩn nói. Hắn vừa tới thế giới này, mặc dù dọc theo con đường này, hắn đã từ Diệp Lực Đỉnh trong miệng đơn giản biết thế giới này hệ thống sức mạnh, nhưng còn không có chân chính nhìn qua thế giới này là thế nào đánh nhau. Hắn rất ngạc nhiên, đặc biệt muốn đi được thêm kiến thức. Dẫn ngươi đi nhìn xem có thể, nhưng ngươi ngàn vạn không thể nói chuyện, cũng đừng làm ra tiếng vang, nếu không khả năng rước họa vào thân, hiểu không? Diệp Lực Đỉnh trước nay chưa có nghiêm túc. Ân. Diệp Phi trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Diệp Lực Đỉnh nắm Diệp Phi cổ tay, hai cha con nhẹ chân nhẹ tay sờ đến đỉnh núi một chỗ trong rừng cây. Quả nhiên, tại đỉnh núi trên một chỗ đất trống, hoàn toàn chính xác có hai nam nhân cùng một nữ nhân đang tay cầm trường kiếm đánh cho khó hòa giải. Hai cái này nam đều là ngoài 30 niên kỷ, nữ nhìn xem chỉ có 25-26 tuổi. Chủ yếu nhất là, cái kia hai người nam chính là cùng một bọn hắn lúc này ngay tại vây đánh một cái kia nữ nhân. Nhìn kỹ nữ nhân kia tướng mạo, Diệp Phi trong lòng đại hỉ. Mẹ nó, chẳng lẽ cô gái này là đại gia tộc nào đại tông môn nữ đệ tử, ta nếu là đêm nay cứu được nàng, nàng liền lấy thân báo đáp, về sau thể chết cũng đi theo. Bất kể là phải hay không, đều được thử thời vận áp vạn nhất đây chính là ta lần này xuyên qua, lão thiên gia đưa cho ta bàn tay vàng đâu. Diệp Phi sở dĩ sẽ có ý nghĩ này, chủ yếu là bởi vì cái này bị vây công nữ nhân dáng dấp thật đẹp mắt. Cô gái này mặc một bộ quần dài trắng, làn da trắng nõn, vóc người nóng bỏng, nhất là ngực đặc biệt lớn, lại thêm nàng tướng mạo cũng rất không bình thường, mặc dù không có Lý Nhược Linh như vậy để cho người ta kinh diễm, nhưng Lý Nhược Linh nếu như có thể đánh 90 điểm, cô gái này cũng có 85 điểm. Mẹ nó, hai người nam khi dễ một nữ, quá không phải người. Diệp Phi lập tức dùng khuỷu tay đối bên cạnh Diệp Lực Đỉnh, "Cha, cái kia hai người nam tu vi thế nào, cùng ngươi so với ai khác lợi hại?" Tại anh hùng cứu mỹ nhân trước đó, dù sao cũng phải đem thực lực hỏi rõ ràng, cũng đừng đầu não nóng lên lao ra cứu người, kết quả hai cha con bị người một trận đánh ra tường, vậy liền không đáng. Hai cái đều là nho nhỏ tiên tiến cảnh, đương nhiên không bằng ta. Diệp Lực Đình một mặt đắc ý, cha ngươi ta nói thế nào cũng là thiên la thành Diệp gia đi ra con em thế gia, mặc dù ta tại Diệp gia rất phế, nhưng cha ngươi ở bên ngoài, bình thường trường hợp vẫn có thể miễn cưỡng đem ra được. Tiên tiến cảnh. Diệp Phi mừng rỡ trong lòng, vậy ngươi khẳng định đánh thắng được. Diệp Lực Đình ở trên nửa đường từng nói với hắn, thế giới này võ lực hệ thống từ thấp đến cao theo thứ tự là, ngày kia cảnh, tiên tiến cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, đan nguyên cảnh, hồn nguyên cảnh, chân nguyên cảnh, đây là phàm nhân thất cảnh, lại hướng lên đó chính là tiên cảnh, phía trên còn có thần cảnh. Bất quá hắn cha nói, giống bọn hắn phế vật như vậy, tìm hiểu một chút phàm nhân thất cảnh là được rồi, khác không cần đến suy nghĩ, đời này đều không có trông cậy vào. Bởi vì Diệp Lực Đình nói hắn là địa nguyên cảnh, Diệp Phi cảm thấy hắn thu thập hai cái tiên tiên cảnh hẳn là không có vấn đề. Nói nhảm. Diệp Lực Đình nhíu môi một cái, địa nguyên cảnh đánh tiên tiên cảnh vậy còn không như chơi bừa. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Diệp Phi vội vàng nói, tốt như vậy anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua? Anh hùng cứu mỹ nhân? Diệp Lực Đình rất khinh bị nói, bạn nhất hai cái này nam là đại gia tộc nào đại tông môn đệ tử, chúng ta liền muốn rước họa vào thân. Lại nói, anh hùng cứu mỹ nhân là các ngươi những người tuổi trẻ này làm sự tình, ta đã qua cái kia xúc động nhân kỷ. Ta chính là bảo ngươi giúp ta anh hùng cứu mỹ nhân a. Diệp Phi một mặt xem thường. A. Diệp Lực Đình một mặt chấn kinh, ngươi để lão tử giúp ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu không muốn như nào? Diệp Phi bĩu môi một cái, vạn nhất người khác chờ một lúc vì cảm tạ ta, đối với ta lấy thân báo đáp đâu. Như thế ngươi còn có thể thiếu mua cho ta cái cô vợ trẻ, ta cái này không phải cũng là vì giúp ngươi tiết kiệm tiền thôi. Giống như cũng là lý này. Diệp Lực Đình nhẹ gật đầu. À đúng lúc này, đỉnh núi nữ nhân kia bị một tên nam tử trong đó một cước đá bay xa hơn 10 thước. Vành nữ tử rơi xuống trên mặt đất, vừa vặn liền rơi vào Diệp Phi cùng Diệp Lực Đình ẩn nút đại thụ vài mét có hơn. Phốc nữ tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, các ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Hừ hừ, coi như chúng ta chết không yên lành, ngươi cũng nhìn không thấy. Một tên nam tử rất khinh bỉ nói một câu, cầm trong tay trường kiếm nhanh chân hướng phía nữ tử đi tới. Diệp Phi xem xét cơ hội tới, hắn lập tức một cái bước xa vọt ra ngoài, dừng tay. Diệp Phi nhanh chân chạy đến nữ tử bên người, đem nàng từ dưới đất nâng đỡ, ôm nàng vai thơm nhỏ, một mặt tự tin nói với nàng, mỹ nữ tỷ tỷ, có ta ở đây, ngươi đừng sợ. Mỹ nữ đối với Diệp Phi trên dưới đánh giá một chút, may trong rừng cây tương đối đen, mỹ nữ không nhìn thấy trên mặt hắn mặt rỗ, không phải vậy không phải dọa kêu to một tiếng. Liền ngươi. Mỹ nữ nhìn ra Diệp Phi không có chút nào tu vi, ném đi một cái không tin ánh mắt. Tiểu tạp chủng, một chút tu vi đều không có, dám học người anh hùng cứu mỹ nhân. Một tên nam tử trong đó rất khinh bỉ mắng một câu. Thiếu cùng hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian cùng một chỗ giết xong việc. Một tên nam tử khác lạnh lùng nói, muốn giết con ta. Diệp Lực Đình đột nhiên từ phía sau cây thả người nhảy lên, trực tiếp lăng không bay ra ngoài, ngăn tại Diệp Phi cùng nữ tử trước mặt. Hắn rất cao lớn, 1m8 vài, hắn đứng tại Diệp Phi cùng nữ tử trước mặt, đem bọn hắn hai người tất cả đều ngăn trở. Giờ khắc này, Diệp Phi lần nữa cảm thấy Diệp Lực Đỉnh bóng lưng là như vậy vĩ ngạo. Diệp Phi thấy thế lập tức đối với trong ngực bị hắn ôm bả vai nữ tử có chút kiêu ngạo mà nói, hắc hắc, mỹ nữ tỷ tỷ, đây là cha ta rất lợi hại. Đúng lúc này, Diệp Lực Đỉnh đột nhiên đối với hai tên nam tử lạnh lùng nói một câu, không muốn chết cút ngay lập tức. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Ngươi biết chúng ta là người nào không? Học người anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không hỏi thăm một chút chúng ta là ai. Hai tên nam tử một người nói một câu đằng sau, trực tiếp huy kiếm hướng phía Diệp Lực Đỉnh nào tới. Mắt thấy hai tên nam tử kia một người một kiếm đều sắp đâm đến Diệp Lực Đỉnh trên thân, Diệp Lực Đỉnh đứng tại chỗ y nguyên không hề động một chút nào, cái này nhưng làm Diệp Phi làm cho sợ hãi. Mẹ nó, lão tiểu tử này sẽ không phải là sợ choáng váng đi. Bá, bá. Ngay tại hai thanh kiếm sắp đâm vào Diệp Lực Đỉnh thể nội trong nháy mắt, Diệp Lực Đỉnh rốt cục động. Nhưng gặp hắn chẳng biết lúc nào, trong tay lại nhiều hơn một thanh dài hơn thước đoạn kiếm. Đoạn kiếm lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, như chớp giật vẽ hướng hai tên nam tử cổ. Ngay sau đó, Diệp Lực Đỉnh lập tức thu kiếm vào vỏ. Chiến đấu như vậy kết thúc. Cho dù lúc này, hai tên nam tử kia đứng tại Diệp Lực Đỉnh trước mặt, y nguyên còn duy trì dùng kiếm đâm hướng Diệp Lực Đỉnh tư thế. Nhưng gặp bọn họ trường kiếm trong tay mũi kiếm, cách Diệp Lực Đỉnh đồng đều chỉ có không đến 1 cm khoảng cách, có thể thấy được vừa rồi Diệp Lực Đỉnh nguy hiểm cỡ nào. Chỉ tiếc, sai một ly đi nghìn dặm. Chính là cái này ngắn ngủi 1 cm khoảng cách, hoàn toàn cải biến mấy người vận mệnh. Hiện trường an tĩnh chừng 4-5 giây. Vành, vành. Hai tên nam tử kia rốt cục nắm trường kiếm đồng thời hướng trên mặt đất ngã xuống. CCC thẳng đến bọn hắn sau khi ngã xuống đất, hai tên nam tử cổ mới bắt đầu ra bên ngoài biểu máu. Lại nhìn Diệp Lực Đỉnh, hắn y nguyên duy trì nguyên lai đứng tại Diệp Phi cùng nữ tử trước mặt tư thế, tựa hồ từ đầu tới đuôi cũng không có động qua một chút giống như. Ngoa tạo, cha, nguyên lai ngươi như bức như vậy a, lúc này Diệp Phi có thể kích động hỏng. Mặc dù lao cha này tại Diệp gia có chút phế, nhưng ở bên ngoài thật cũng còn qua loa không có trở ngại, sát thực đem ra được. Giờ khắc này, trong lòng của hắn trong nháy mắt tràn đầy cảm giác an toàn. Diệp Lực Đỉnh xoay người, đối với Diệp Phi mỉm cười, hai cái tiểu mao tặc mà thôi. Diệp Lực Đỉnh nói xong, lại đối một mực bị Diệp Phi ôm bả vai nữ tử mỉm cười, cô nương, ngươi không sao chứ? Nữ tử nhìn qua Diệp Lực Đỉnh cái kia anh tuấn mặt trước quốc, cùng cái kia tràn ngập nam tính mị lực mỉm cười, không khỏi thấy sợ ngây người. Chỉ gặp nàng sau khi lấy lại tinh thần, lập tức đẩy ra Diệp Phi, xông lên trước bắt lấy Diệp Lực Đỉnh hai tay, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất mà bái, khấu tạ ân công ân cứu mạng, đại ân không thể báo đáp, tiểu nữ tử tận phượng nguyện lấy thân báo đáp, một đời một thế hầu hạ ân công tả hữu. Ốc đập phát. Mẹ nó, không phải ta trước lao ra anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cái này, cái này. Nàng lấy thân báo đáp là lấy thân báo đáp, làm sao mẹ hắn hứa cho ta cha? Đã nói xong anh hùng cứu mỹ nhân, ta mẹ nó cứu được một cái mẹ trở về. Chương 8 ta tuyệt không cho phép người khác cũng khi dễ như vậy hắn, chương 8 ta tuyệt không cho phép người khác cũng khi dễ như vậy hắn. Cái này Diệp Lực Đỉnh có chút lúng túng nhìn một chút Diệp Phi, ngươi muốn lấy thân báo đáp có thể, ngươi hứa cho nhi tử ta đi. Ta đã có vợ con, không tiện nạp tiếp. Ân, lão cha này vẫn là có thể, chí ít không có cùng ta tranh. Diệp Phi trong lòng ủ ấm. Đã thấy Tần Phượng một mặt thất vọng nhìn qua Diệp Lực Đỉnh, nhìn vài giây đồng hồ sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, quay người đối với Diệp Phi lại là dập đầu cúi đầu. Ngoa tạo, nàng đáp ứng. Ha ha, thật sự quá tốt rồi. Đúng lúc này, Tần Phượng đối với Diệp Phi mở miệng, tiểu nữ tử cam nguyện một thế làm trâu làm ngựa, tại công tử bên người khi một tên sai sử nha hoàn, hầu hạ công tử cả một đời. Diệp Phi, ha ha, nữ nhân, cha ta dáng dấp đẹp trai, ngươi liền lấy thân báo đáp, đến tiên ta chỗ này, ngươi coi như trâu làm ngựa muốn làm nha hoàn. Ngươi nói đâm tâm không? Lão thiên gia, con mẹ nó ngươi bẫy ta như vậy, tâm của ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào sẽ đau không? Ngươi đem ta chơi thần kinh, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Cái này Diệp Lực Đỉnh đã xấu hổ lại khó xử, chỉ gặp hắn đi đến Tần Phượng trước mặt, đi, ngươi trước đứng lên rồi nói sau. Ân công, cầu ngươi nhận lấy ta đi, nhờ ân công ghét bỏ Phượng Nhi cho ngài làm nha hoàn cũng được nha. Nếu là ân công không đáp ứng, Phượng Nhi liền quỳ hoài không dậy. Tần Phượng lại trên mặt đất bất động. Diệp Phi, đây ý là, nha hoàn đều không muốn cho ta làm thôi. Ha ha, không nghĩ tới nơi này cũng là xem mặt xã hội. Bên này, Diệp Lực Đỉnh rất bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Phi, dùng truyền âm nhập thất đối với nó nói ra, con à, ngươi cũng nhìn thấy, không phải cha không muốn giúp ngươi, là người ta không chịu cùng ngươi, nếu không cha liền cố mà làm đem nàng thu. Cứ như vậy, quay đầu ta đi cấp ngươi mua hai cái cô vợ trẻ thời điểm, ta cũng không cần chọn trước, nếu nơi này nhặt được một cái, cha liền không tranh với ngươi thôi. Ai, không có cách nào, quá đẹp trai chính là phiền phức. Muốn cho rằng tuổi đã cao, loại phiền toái này có thể ít một chút, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Xem ra ta cái này anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phòng, hay là không giảm chút nào năm đó a, đoán chừng về sau loại phiền toái này còn không ít, thật phiền chết. Diệp Phi, giờ khắc này, Diệp Phi thật muốn nhặt lên hai nam nhân kia trường kiếm, hung hăng cho Diệp Lực Đỉnh đâm hắn vài kiếm. Ngươi đoạt ta trước nhìn chúng nữ nhân, ngươi còn tại trước mặt ta vợ xèo lẹn, cái này quá phận đi. Diệp Phi trái tim đột nhiên có đau một chút, hẳn là tim đau thắt. Bất quá, cái này lại có thể trách ai đâu? Muốn trách thì trách chính mình tấm này phá mặt dỗ mặt. Tùy ngươi vậy. Diệp Phi thất hồn lạc phách quay người đi. Đi, ngươi đứng lên đi. Sau lưng, Diệp Lực Đỉnh đối với Tần Phượng nói ra. Chủ nhân, ngươi đáp ứng ta làm ngươi nha hoàn. Tần Phượng kinh hỉ nói. Làm cái gì nha hoàn? Làm phu nhân. Khu cụ Diệp Phi tức giận đến bị chính mình nước bọt cho sặc một cái. Ngay sau đó, Diệp Lực Đỉnh cùng Tần Phượng đầu tiên là đào một cái hố, đem cái kia hai người nằm chôn. Sau đó ba người mới cùng một chỗ đi đường. Bất quá con đường sau đó biến thành Diệp Phi đi ở trước nhất, Diệp Lực Đỉnh cùng cái kia Tần Phượng tay nắm tay đi ở phía sau dính nhau. Diệp Phi lòng này a, thật là thật lạnh thật lạnh. Hắn thề, sau khi vào thành, hắn trước tiên liền muốn đi tìm mặt nạ đeo lên, hắn muốn làm Dương Quá Dương đại hiệp. Về sau lại đi nửa canh giờ, cuối cùng là đến Thiên La thành. Cho dù lúc này cũng đã đến hơn 9 giờ đêm giờ, có thể Thiên La thành trên đường cái vẫn là người ta tấp nập, bán các loại đồ vật đều có. Diệp Phi đối với cái gì đều không có hứng thú, đối với các loại cổ quái kỳ lạ mặt nạ cảm thấy hứng thú. Hắn trước sau mua hơn 10 mặt nạ, thẳng đến gặp được một cái bằng bạc sau mặt nạ, hắn trong nháy mắt yêu thích không buông tay. Cái này bằng bạc mặt nạ rất khinh bạc, mang lên mặt rất dễ chịu, có loại băng băng lạnh lạnh cảm giác. hắn lúc đó liền mang lên trên bộ này bằng bạc mặt nạ, rốt cuộc không nỡ lấy được. Mặt nạ này đeo lên đi đằng sau, chỉ lộ ra con mắt lông mày của miệng, vừa vặn có thể hoàn toàn che khuất trên mặt mặt rỗ. Diệp Phi đối với gương đồng chiếu chiếu, hắn thật hài lòng. Bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của mình lông mày dáng dấp vẫn rất đẹp mắt, có thể xưng mày kiếm mắt sáng. Mặt nạ một mang, thật là có như vậy một chút thần điêu hiệp lữ bên trong cụt một tay Dương đại hiệp cảm giác. Hiện tại hắn rốt cuộc không cần lo lắng người khác có thể nhìn thấy hắn cái kia một mặt mặt rỗ. Diệp Phi mặc dù thật cao hứng, có thể Diệp Lực Đình lại nhìn xem có chút đau lòng, hắn ôm Diệp Phi bà vai, thấp giọng an ủi, "Con à, ta biết ngươi đối với mình dáng vẻ rất không hài lòng, kỳ thật, nam nhân chỉ cần thực lực đủ cường đại, không cần quá để ý tướng mạo. Mặc dù ngươi đời này muốn có ta đẹp trai như vậy, khẳng định là không thể nào, nhưng các loại cha dẫn ngươi đi bái sư sau khi thành công, ngươi có thể điên cuồng tu luyện, chuyên tâm tăng lên thực lực của mình, hoàn thiện chính mình nội tại thôi. Ngươi sẽ phải an ủi người ngươi liền an ủi, sẽ không an ủi người, nhờ ngươi lần sau cũng đừng an ủi." Diệp Phi rất khinh bỉ ngang Diệp Lực Đình một chút. Khu cụ Diệp Lực Đình cười xấu hổ cười. Ngay sau đó, Diệp Lực Đình mang theo Diệp Phi cùng Tần Phượng đi một nhà khách sạn muốn hai gian phòng. Tối hôm đó, Diệp Phi cơ hồ một đêm ngủ không ngon, bởi vì sắt vách giường kéo kẹt vang lên suốt cả đêm. Mẹ nó, lao tiểu tử này, tuổi đã cao, thể cốt chịu được như thế thâu đêm suốt sáng dày vò sao? Diệp Lực Đình tại sắt vách trọn vẹn dày vò một đêm, thẳng đến hừng đông mới nghỉ ngơi. Diệp Phi cũng là sau khi trời sáng mới ngủ lấy. Giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Phi là bị Diệp Lực Đình đánh thức. Diệp Phi mở cửa, trông thấy Diệp Lực Đình thế mà vẫn rất tinh thần phân chấn bộ dáng, cảm thấy ngoài ý muốn. Ngoa tạo, lão cha, tối hôm qua ngươi dậy vào một đêm còn như thế tinh thần. Diệp Phi rất kinh bị đạo. Hắc hắc, cha ngươi ta bảo đao chưa giả. Diệp Lực Đình vỗ vỗ ngực, đi thôi, rời giường ăn cơm, cơm nước xong xuôi chúng ta liền xuất phát đi tìm ngươi ra gia vị kia lão bằng hữu đi. Ở Diệp Phi lên tiếng, trở về phòng mặc quần áo tử tế, thu thập xong hành lý của mình. Hắn lúc xuống lầu, Diệp Lực Đình đã tại khách sạn lầu một điểm vài món thức ăn cùng một bầu rượu chờ lấy hắn. Bất quá, Diệp Phi không thấy lấy Tần Vượng. Sau khi ngồi xuống, Diệp Phi cầm lấy bữa, bưng lên Diệp Lực Đình ngược lại tốt một chén rượu, xuống mặt hỏi một câu, ta cái kia mới mẹ đâu? Ngươi không gọi nàng xuống tới ăn cơm. Diệp Phi nói xong uống một hớp ánh sáng rượu trong chén. Nghe một đêm kéo kẹt tâm thành, trong lòng có khí, muốn mượn rượu giải sầu. Trời vừa sáng liền đi. Diệp Lực Đình hời hợt trả lời một câu, viết chạy. Phốc Diệp Phi một ngụm còn chưa kịp nuốt xuống rượu tất cả đều phun đến Diệp Lực Đình trên mặt. Tiểu tử thối, ngươi làm gì? Diệp Lực Đình rất khinh bỉ nhìn qua Diệp Phi, vội vàng dùng quần áo thay đổi sắc mặt. Cùng lúc đó, Diệp Phi cũng tại một mặt ghét bỏ nhìn qua Diệp Lực Đình. Tình cảnh này, Diệp Phi đột nhiên nhớ tới Diệp Lực Đình chạy mất mấy cái kia cô vợ trẻ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái hắn làm vãn bối không nên có ý nghĩ, hắn hoài nghi Diệp Lực Đình lấy trước kia mấy cái cô vợ trẻ chạy lý do đều cùng Tần Phượng một dạng. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi nhịn không được thấp giọng hỏi một câu, "Cha, ngươi thật có thần khí." Hắc hắc, Diệp Lực Đình rất đắc ý cười cười, sau đó lập tức lệch ra qua thân thể xích lại gần Diệp Phi, một mặt kiêu ngạo mà nhỏ giọng nói ra, "Như thế nói cho ngươi đi, cha ngươi ta đi tiểu thời điểm phải dùng hai tay bưng, nếu là đi tiểu bưng lâu, ta mẹ nó tay đều bưng chua." Cọ Diệp Phi một mặt xem thường, "Ngươi thế nào không nói ngươi đi tiểu thời điểm phải mời cá nhân giúp ngươi dùng bả vai kiêng?" Ha ha, Diệp Lực Đình cười cười, vung tay lên, "Về sau đại nhân sự việc, tiểu hài tử ít hỏi thăm. Tranh thủ thời gian ăn cơm, ăn no tốt đi đường." Diệp Phi bĩu môi một cái, "Tranh thủ thời gian túi đầu ăn cái gì?" Bất quá trong lòng hay là lơ đãng muốn, hắn thật có lớn như vậy, thật muốn hai tay bưng. Cơm nước non nê, hai cha con một người có một người túi dùng một loại nào đó ra thú làm thành bạ lộ rời đi Thiên La Thành. Cùng lúc đó, Diệp gia. Giữa trưa, Lý Nhược Linh tự mình mang theo mấy trăm tên lý gia chuyên môn mời tới nhân viên thi công đi vào Diệp gia. Vừa tới Diệp gia cửa ra vào, Lý Nhược Linh liền lạnh giọng hỏi, "Diệp Phi đâu?" "Lý đại tiểu thư, Diệp Phi hôm qua liền bị chúng ta Diệp gia trục xuất khỏi cửa, một cái thanh niên đẹp trai từ Diệp gia hậu phương lăng không bay ra, nhưng gặp hắn mấy cái lên xuống, liền vững vàng rơi vào Lý Nhược Linh trước mặt." "Diệp Huyền, ngươi nói cái gì?" "Diệp Phi bị Diệp gia trục xuất khỏi cửa." Lý Nhược Linh hơi nhướng mày. "Không sai." Diệp Huyền lộ ra một vòng tự cho là rất xuất khí dáng tươi cười, "Lý đại tiểu thư, ta là lần này các ngươi Lý gia sửa chữa lại ta Diệp gia phòng ốc giám sát, Lý đại tiểu thư có bất kỳ sự tình cũng có thể trực tiếp cùng ta thương lượng, ta toàn quyền phụ trách." Hôm qua gia chủ sở dĩ đuổi đi Diệp Phi, kỳ thật chính là Diệp Huyền ở sau lưng giở trò quỷ. Là hắn muốn làm cái này giám sát, để tại cùng Lý gia người nói được nói, cho nên mới để cho mình gia cấp gia chủ tạo áp lực, để hắn hôm qua lập tức liền đem Diệp Phi đuổi ra khỏi Diệp gia. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là hắn đoán được Lý Nhược Linh nhất định sẽ đại biểu Lý gia đến Diệp gia giám sát, hắn là nghĩ nhiều một chút cùng Lý Nhược Linh cơ hội tiếp xúc. Hắn tại Diệp gia khắp nơi nhằm vào Diệp Phi, đem hắn từ nhỏ đánh tới lớn, chính là bởi vì trong lòng của hắn ghen ghét Diệp Phi, hắn cảm thấy chỉ có hắn dạng này Diệp gia thiên tài mới có tư cách xứng với Lý Nhược Linh loại này tuyệt thế thiên kiều. "Ngươi?" Khi giám sát, Lý Nhược Linh thật bất ngờ. "Không sai." Diệp Huyền rất kiêu ngạo mà gật đầu cười, "Dù sao, Diệp gia trừ ta, còn ai có tư cách cùng Lý đại tiểu thư cùng đi khi cái này giám sát đâu? Ngươi cảm thấy ngươi liền có tư cách sao?" Lý Nhược Linh không chút nào cho Diệp Huyền mặt mũi. "Ngươi mặc dù Diệp Huyền tại Diệp gia là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, nhưng tại cùng là Thiên La Thành Tam đại thiên tài Lý Nhược Linh trước mặt, hắn cũng không dám lỗ mãng, bởi vì hắn căn bản đánh không lại Lý Nhược Linh. Lý Nhược Linh thế nhưng là Lý gia dùng vô số thiên tài địa bảo tích tụ ra tới tuyệt thế thiên điều, Diệp gia thực lực cùng Lý gia căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Bởi vậy, cứ việc cùng là gia tộc thiên tài, giữa bọn hắn thực lực nhưng khác biệt rất xa. cái này giám sát muốn làm cũng hẳn là do Diệp Phi tới làm, là hắn giúp các ngươi Diệp gia tranh thủ tới sửa chữa lại phòng ốc. Nếu không, Lý Nhược Linh rất khinh bỉ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không phải ta Lý Nhược Linh xem thường các ngươi Diệp gia, lấy các ngươi Diệp gia thực lực hôm nay, các ngươi có năng lực sửa chữa lại mấy trăm gian phòng sao? Các ngươi Diệp gia không chỉ có không hiểu được đội ơn Diệp Phi, thế mà còn đem hắn trục xuất Diệp gia, thử hư Diệp Huyền trên mặt xanh một trận hồng nhất trận. Các ngươi Diệp gia tốt nhất lập tức đem Diệp Phi dùng đại kiệu 8 người khiêng mời về. Lý Nhược Linh đột nhiên lạnh lùng tốt, nếu không, sửa chữa lại Diệp gia phòng ốc việc này, như vậy coi như thôi. Diệp Phi đều không tại Diệp gia, các ngươi Diệp gia còn có cái gì tư cách cùng mặt mũi để cho chúng ta Lý gia giúp các ngươi sửa chữa lại phòng ốc? A. Diệp Huyền cùng hiện trường một đám Lý gia người tất cả đều sợ ngây người. Lý gia một lão giả lập tức xích lại gần Lý Nhược Linh, thấp giọng nói ra, "Lại tiểu thư, ngươi vì sao còn muốn cho bọn hắn đem Diệp Phi tìm về Diệp gia? Hắn nếu không trở về, chúng ta Lý gia cũng không cần thanh toán khoản này cao sửa chữa lại phí hết, há không có thể vì Lý gia tiết kiệm một số lớn chi tiêu?" Tam trưởng lão, ngươi đừng nói nữa, ta tâm ý đã quyết. Lý Nhược Linh nói xong, đột nhiên khẽ thở dài một hơi, "Ai, hắn thật đáng thương, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bị người thu dưỡng đi vào Diệp gia, lại khắp nơi tìm người khi nhục. Mặc dù hắn rất xấu, có khi còn rất chán ghét, nhưng hắn bị trục xuất Diệp gia đều là bởi vì ta Lý gia từ hôn, nếu không, Diệp gia vì dựa vào hắn cùng ta Lý gia nhờ vả chút quan hệ, cũng không trở thành đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Liên hắn như thế, một khi không có Diệp gia che chở, hắn ở bên ngoài có thể sống mấy ngày nha. Ta Lý Nhược Linh có thể ghét bỏ hắn, có thể chán ghét hắn, có thể khi dễ hắn, nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn là ta Lý Nhược Linh trên danh nghĩa vị hôn phu, ta tuyệt không cho phép người khác cũng khi dễ như vậy hắn." Chương 9 Tiên Tiên Tông bái sư, chương 9 Tiên Tiên Tông bái sư nửa tháng sau. Giữa trưa, Diệp Phi đi theo Diệp Lực Đình trèo đèo lội suối, lặn lội đường xa hơn nghìn dặm, rốt cục đi tới một tòa đại sơn chân núi. "Cha, lúc này không có gạt ta đi, thật đến chỗ rồi đi." Tình trạng kiệt sức Diệp Phi trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. "Lúc này thật đến." Diệp Lực Đình cũng một mặt mệt mỏi tựa vào trên một cây đại thụ. "Cha, trên đường đi ngươi đem lão đầu nhi này thổi đến thiên hoa loạn truy, hắn thật có lợi hại như vậy sao?" Diệp Phi một mặt hồ nghi. Đoạn đường này đi tới, Diệp Lực Đình hung hăng thổi cha hắn người bạn cũ này, chỉ kém đem lão đầu nhi này thổi thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Diệp Phi vừa mới bắt đầu còn có chút tin tưởng, về sau gặp Diệp Lực Đình càng thổi càng không hợp thói thường, hắn hiện tại là càng ngày càng không tin lời của hắn. Chủ yếu là hắn đã sớm cho Diệp Lực Đình đánh lên một cái không đáng tin cậy nhãn hiệu, lão tiểu tử này bây giờ nói lời nói, 10 câu hắn nhiều nhất tin 3 câu. Đương nhiên, nghe người ra nói, lão nhân gia ông ta trước kia thế nhưng là chúng ta phiến tinh vực này cường giả đỉnh cao, chỉ là về sau khốn khổ vì tình, thoái ẩn giang hồ. Diệp Lực Đình đạo: "Khốn khổ vì tình, thoái ẩn giang hồ." Diệp Phi không còn gì để nói, nếu hắn như vậy ngu bức, vì cái gì ngươi không sớm một chút đem ta đưa tới cùng hắn học nghệ? "Vậy không được." Diệp Lực Đình lắc đầu, "Gia gia ngươi nói, nhất định phải chờ Lý gia từ hôn đằng sau mới có thể mang ngươi tới tìm hắn." "Đây là vì cái gì?" Diệp Phi lại hỏi. "Hẳn là, từ hôn chính là phát động ẩn tàng bờ UFF. Vậy sẽ phải đến hỏi gia gia ngươi." Diệp Lực Đình lắc đầu. "Hỏi gia gia của ta?" Diệp Phi mờ mịt, "Cha, ta hỏi ngươi nhiều lần, gia gia hiện tại ở đâu mà, ngươi làm sao vẫn luôn không chịu nói nha, lão nhân gia ông ta đến cùng làm gì đi?" Hắn không làm gì đi." Diệp Lực Đình có chút ấp a ấp úng nói, "Vẫn ở Diệp gia. Ở tóm lại, gia gia ngươi từng nói với ta rất nhiều lần, để cho ta tại Lý gia từ hôn đằng sau lập tức liền đem ngươi đưa tới nơi này học nghệ. Cũng là ngươi nhị gia cùng ngày liền phải đem ngươi đuổi ra Diệp gia, coi như hắn không có đem ngươi đuổi ra, ta lúc đó cũng là dự định mau chóng bất thời gian đem ngươi đưa tới." Thì ra là như vậy, nghe thấy Diệp Lực Đình tiểu nói này, Diệp Phi trong lòng ngược lại là đột nhiên có chút kích động lên. Thật chẳng lẽ chính là nhất định phải Lý gia từ hôn mới có thể phát động một cái gì cơ chế, sau đó ta mới có thể một đường quật khởi mạnh mẽ. Xem ra ta sắp bái sư lão đầu nhi này hoàn toàn chính xác hẳn là đáng tin cậy. Náo loạn đường này, nguyên lai ta bàn tay vàng ở chỗ này a, không tệ không tệ, mặc dù tới hơi trễ, nhưng cũng không tính quá trễ. Giờ khắc này, Diệp Phi lại một lần đối với mình tương lai tràn đầy hy vọng. Hắn lúc này lại làm sao biết, hắn thời gian khổ cực vừa mới bắt đầu. Từ lúc lên núi đằng sau, hắn mới biết được cái gì gọi là chân chính trời sập bắt đầu, cái gì mới gọi trừ sáo lộ tất cả đều là hố. "Đi thôi, trước khi trời tối chúng ta nhất định phải đuổi tới Thiên Tiên Tông, không phải vậy lại được ở bên ngoài qua đêm." Diệp Lực Đình ngẩng đầu nhìn trước mặt đại sơn. "Tốt." Diệp Phi trước nay chưa có sảng khoái, trước kia mỗi lần Diệp Lực Đình thúc giục hắn đi đường, hắn đều là vu vạ trên mặt đất bất động, muốn Diệp Lực Đình cưỡng ép đem hắn kéo dậy mới chịu đi. Lần này, chính hắn lập tức liền dãy rủa lấy đứng lên, hắn đứng lên sau, cũng ngẩng đầu nhìn tòa này độ cao so với mặt biển chỉ ít 4-5 ngàn mét đại sơn. Nhưng giờ khắc này, trong con mắt của hắn có ánh sáng. Hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này trèo đèo lội suối đi hơn nghìn dặm đường, hết thảy đều là đáng giá. "Mẹ nó, chờ ta Diệp Phi xuống núi thời điểm, chính là nhất phi trùng thiên này." "Diệp Huyền, ngươi cho lão tử chờ lấy, ngươi trước kia là thế nào đánh ta, ta nhất định sẽ đánh trở về." "Lý Nhược Linh, ngươi không phải xem thường ta sao, lúc gặp lại lần nữa, ta muốn để ngươi không với cao nổi." Hai canh giờ đằng sau, hai cha con rốt cục đi tới giữa sườn núi. Tại bọn hắn tầm mắt đi tới chỗ, cuối cùng xuất hiện vài dây dấu ở một mảng lớn trong rừng trúc phong ốc. Bất quá, bọn hắn hiện tại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút nóc phòng, không nhìn thấy toàn cảnh. "Cha, hẳn là nơi đó đi." Diệp Phi rất kích động nói. "Ân." Diệp Lực Đình nhẹ gật đầu. "Thiên Tiên Tông, nghe chút danh tự liền rất như bức a." Diệp Phi một mặt kích động, "Cha, tông môn này trước kia có phải hay không xuất hiện qua 1000 vị tiên nhân, cho nên mới gọi Thiên Tiên Tông? Ta không rõ ràng, ta trước kia cũng chưa từng tới. Diệp Lực Đình lắc đầu, bất quá, ta muốn, cũng có thể là bọn hắn tông chủ đã từng bị 1000 vị tiên nhân đánh qua đi. Diệp Phi, chơi như vậy đúng không? Bất quá, có thể bị 1000 vị tiên nhân đánh, cũng có thể từ mặt bên chứng minh chính mình rất nhu bước đi. Ngay sau đó, hai cha con lập tức bước nhanh hướng phía trước cái kia một mảng lớn rừng trúc đi đến. Nhưng mà, khi bọn hắn xuyên qua rừng trúc, còn chưa tới đến phòng ở trước mặt, liền nghe phía trước một đám người ở nơi đó cãi nhau. Lao đầu nhi, trả tiền, lại không trả tiền hôm nay chúng ta liền đem ngươi nơi này một mùi lửa đốt. Không sai, hôm nay nếu là còn không đem nợ còn rõ ràng, chúng ta liền một mùi lửa đốt đi tông môn của ngươi. Rất nhiều người đại hống đại thiếu, có người tới cửa đòi nợ. Diệp Phi một mặt mộng bức nhìn qua Diệp Lực Đình, cha, chúng ta là không phải tìm nhầm địa phương. Ngươi không phải nói Thiên Tiên Tông rất nhu bức sao, làm sao có thể còn có người tới cửa ép trả nợ? Ta chỗ nào biết, ta cũng chưa từng tới, ta đối với nơi này hiểu rõ đều là từ ra ra người trong miệng biết được. Diệp Lực Đình lắc đầu, đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, ai, từ khi ra ra ngươi điên rồi đằng sau, lời hắn nói liền không có người tin tưởng, cũng liền ta còn có thể nghe lọt một chút hắn nói những cái kia mê sảng. Cái gì? Diệp Phi trong nháy mắt trợn tròn, ngươi, ý của ngươi là, ra ra là điên rồi đằng sau mới nói để cho ngươi đem ta đưa tới nơi này học nghệ? Đúng vậy. Diệp Lực Đình chững chạc đàng hoàng, hắn nếu không điên, có thể làm cho ta đem ngươi đưa đến cách Thiên La thành ngàn dặm có hơn Thiên Tiên Tông đến. Người bình thường ai sẽ để cho ngươi chạy xa như vậy đến học nghệ? Diệp Phi đột nhiên muốn tự tử đều có. Giờ khắc này, trước đó vừa mới dấy lên tới một tia hy vọng lại tan vỡ. Cho ăn, Lao Đầu Nhi, ngươi đừng chạy. Mẹ nó, Lao Đầu Nhi, dừng lại còn muốn chạy, đuổi. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Rất nhanh, Diệp Phi cùng Diệp Lực Đình hai cha con liền trông thấy một cái quần áo rách dưới, tóc trắng thơ, lại tóc rối bởi lao đầu tử từ tiền phương trong rừng trúc vọt ra. Lao Đầu Nhi ở phía trước chạy, đi theo phía sau hơn 10 người ở phía sau giơ đao kiếm điên cuồng đuổi theo. Ai, nhường một chút, nhanh nhường một chút. Lao Đầu Nhi cách rất xa liền bắt đầu hướng về phía Diệp Lực Đình cùng Diệp Phi phụ tử phất tay. Hai cha con vốn là đứng tại một đầu đường nhỏ ở giữa, bọn hắn vội vàng hướng phía hai bên bụi cỏ lui về sau một bước, trở lại một con đường cho Lao Đầu Nhi đi qua. Bá. Lao Đầu Nhi từ bên cạnh bọn họ chợt lóe lên. Mặc dù hắn nhìn xem có 7-80 tuổi, nhưng bước chân bước vàng, tốc độ cũng nhanh, sau lưng đám kia đuổi hắn hơn 13-40 tuổi nam nhân thế mà bị hắn hất ra mấy chục mét. Khi Lão Đầu Nhi từ Diệp Phi bên cạnh bọn họ chạy tới sau, rất nhanh, cái kia hơn 10 cầm đao kiếm trong tay nam nhân cũng tới đến bên cạnh bọn họ. Cầm đầu hai người dừng bước lại, lập tức dùng đao kiếm giữ lấy Diệp Lực Đình cùng Diệp Phi cổ, các ngươi là Thiên Tiên Tông đệ tử? Không, không phải. Diệp Lực Đình vội vàng lắc đầu, chúng ta cũng là đến đòi nợ. Diệp Phi đối với Diệp Lực Đình ném đi một tán thưởng ánh mắt. Không nghĩ tới lao tiểu tử này vẫn rất cơ linh. Vậy còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cùng một chỗ đội a, hôm nay cũng không thể lại để cho Lão Đầu Nhi này chạy. Thật vất vả mới ngăn chặn hắn một lần, lại để cho hắn chạy mất, không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến hắn. Nam tử nói xong, vội vàng xoay người tiếp tục hướng dưới núi đuổi. Trong chớp mắt, hơn 10 người tất cả đều không thấy bóng dáng. Diệp Phi cùng Diệp Lực Đình nhìn nhau vài lần, Diệp Phi một mặt ghét bỏ nhìn qua Diệp Lực Đình, vừa rồi Lão Đầu Nhi kia chính là ngươi nói ra lão bằng hữu, ta cường giả đỉnh cao sư phụ. Hắc hắc, Diệp Lực Đình có chút cười xấu hổ cười, quả nhiên, người điên nói hay là không thể tin đúng không? Diệp Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi bây giờ biết Phong Tử nói lời không đáng tin cậy, ngươi sớm làm gì đi, hại ta uổng công hơn 1000 dặm đường. Chúng ta không đến vậy không biết bên này đến cùng là tình huống như thế nào thôi. Cũng nên thử thời vận đúng không? Tính toán, chúng ta trở về đi, ta mang ngươi một lần nữa đi tìm ngươi ra một cái khác lão bằng hữu đi. Còn tìm? Diệp Phi trong nháy mắt nổi giận, muốn tìm ngươi đi tìm, ta là không đi. Ngươi không học bản sự. Không học được. Như vậy sao được? Ngươi không học một thân thật bản lãnh làm sao hàm ngư phiên thân? Diệp Lực Đình sắc mặt cũng đột nhiên có chút không dễ nhìn, chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời đều bị người giẫm tại dưới chân sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời đều bị người xem thường sao? Bất quá, có sao nói vậy, vừa rồi lao già điên này, theo lời ngươi nói lời nói, xác thực không đáng tin cậy, cùng lao già điên này học khẳng định là không được ai là lao phong tử. Diệp Lực Đình nói còn chưa dứt lời, một lao đầu nhi từ Diệp Lực Đình sau lưng trong rừng cây chui ra. Diệp Phi hai cha con bị dọa đến kêu to một tiếng, hai người vội vàng lui về sau một bước. Định thần xem xét, chính là trước đó chạy trối chết lao đầu nhi kia. Nhưng gặp quần áo này làm lũ lao đầu nhi đối với Diệp Phi cùng Diệp Lực Đỉnh trên dưới đánh giá vài lần, các ngươi là Diệp Trường Sinh người nào? Tiền bối thật nhận biết cha ta. Diệp Lực Đỉnh tựa hồ thật bất ngờ. Ngươi là Diệp Trường Sinh nhi tử? Lão đầu nhi đầu tiên là trên dưới quan sát một chút Diệp Lực Đỉnh, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Phi, như vậy, ngươi chính là Diệp Trường Sinh cháu trai Diệp Phi. Chán Diệp Phi sững sờ, cùng Diệp Lực Đỉnh liếc nhau một cái, hai cha con cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều thật bất ngờ, lão đầu nhi này thế mà thật nhận biết lão gia tử. Xem ra chỉ ít người này thật sự là lão gia tử lão bằng hữu đích thật là không sai, chỉ là không quá đáng tin cậy cũng là thật. Các ngươi tới bồi bạn. Lão đầu nhi đột nhiên thật cao hứng hai tay vươn hướng Diệp Lực Đỉnh phân bụng, ở trên người hắn xoay loạn đứng lên. Nhanh, ngươi mang theo bao nhiêu linh thạch, mượn tới sử dụng, ngày mai liền trả lại ngươi. Ta phải đem thiếu đám người này nợ xử lý một chút, tránh khỏi bọn hắn mỗi ngày lên núi đến quấy rối ta. Đang khi nói chuyện, lão đầu nhi đã đem Diệp Lực Đỉnh trên thân dùng để trở linh thạch cái túi tìm được. Kéo ra cái túi xem xét, lão đầu nhi lập tức một mặt ghét bỏ, các ngươi Diệp gia không phải trước kia Thiên La thành tứ đại gia tộc sao? ngươi làm sao nghèo như vậy, đi ra ngoài chỉ dẫn theo 2-300 khối linh thạch. Đi ra hành tẩu giang hồ, ngươi không mang theo cái ngót nghét 1 vạn linh thạch, ngươi là thế nào dám đi ra ngoài? Diệp Lực Đình một mặt mộng bức nhìn qua Lao Đầu Nhi. Ta lại nghèo, dù sao cũng so ngươi mạnh đi. Tốt xấu ta không có vừa lên đến ngay tại trên người ngươi lật linh thạch a. Chí ít ta còn không có bị người chặn lấy cửa ép trả nợ a. Muốn thật hỗn thành ngươi dạng này, trên thân không có linh thạch xác thực cũng không dám ra cửa, bởi vì sẽ có người ngăn cửa. Đương nhiên, Diệp Lực Đình những lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, dù sao người ta là biết hắn ra lão gia tử trưởng bối, hắn không tốt nói thẳng ra. Nhưng gặp Lao Đầu Nhi đối với Diệp Lực Đình đầu đen rau muốn vài câu sau, đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Phi, ngươi là mang ngươi nhi tử đến bái ta làm thầy à, liền mang một chút như thế linh thạch tới, còn muốn bái Lao Phu làm thầy. Nam mơ. Trước, tiền bối, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải đến bái sư. Diệp Lực Đình sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay muốn cầm về Lao Đầu Nhi trên tay linh thạch, nhưng mà, Lao Đầu Nhi lại co rụt lại tay, lập tức đem linh thạch nhét vào trong lồng ngực của mình, tính toán, xem ở cha ngươi phân thượng, chút linh thạch này coi như làm tiền đặt cọc đi, ngươi nhanh đi về lấy tiền, hắn trước hết lưu tại Thiên Tiên Tông đi. Nô, lúc này đến phiên Diệp Phi mở bức. Hắn đây là muốn bắt cóc ta sao? Làm sao cảm giác giống như có chút lấy tiền chuột người ý tứ? Nhưng mà, Diệp Phi căn bản không kịp phản kháng, bởi vì Lao Đầu Nhi vừa nói dứt lời, lập tức liền một phát bắt được bờ vai của hắn, thả người nhảy lên. Bá. Lao Đầu Nhi cứ như vậy trực tiếp mang theo Diệp Phi hư không tiêu thất tại Diệp Lực Đỉnh trước mặt. A, lần này nhưng làm Diệp Lực Đỉnh nhìn trợn tròn mắt. Thuấn Di, đan nguyên cảnh mới có thể thi triển Thuấn Di. Nguyên lai cha người bạn cũ này thật đúng là thâm tàng bất lộ cao thủ a. Chương 10 học nghệ 2 tháng Diệp Lực Đỉnh nhìn ra Lão Đầu Nhi thế mà thật sự là ẩn thế cao thủ đằng sau, hắn lập tức đối với trên núi rất kích động lớn tiếng hỏi một câu, tiền bối, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch mới bằng lòng thu hắn làm đồ a? Mỗi tháng 500, Lão Đầu Nhi thiên lý truyền âm trong nháy mắt chuyển tới, mỗi tháng trước gặp linh thạch, vừa rồi truyền nghề. Ầm. Diệp Lực Đỉnh dọa đến đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Mỗi tháng 500, ta coi như không có bị Diệp gia đuổi ra, một tháng cũng mới 20 linh thạch tiền lương a. Diệp Lực Đỉnh một mặt tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn lên trời, huynh đệ, vốn định giúp ngươi nhi tử một thành, có thể nhưng ta thực sự giúp không nổi a. Diệp Lực Đình ngồi tại nguyên chỗ do dự rất lâu, cuối cùng hắn cắn răng một cái, gỡ xuống trên lưng bạ lộ, từ bên trong lấy ra một túi lớn linh hạch, sau đó hắn đối với trên núi cũng thi triển tiên lý truyền âm kêu một tiếng, tiền bối, xem ở cha ta cùng ngươi là lão bằng hữu phân thượng, ít một chút đi, đừng đề cập cha ngươi, vừa nhắc tới hắn ta liền đề khí, hiện tại lên giá 610 tháng, thiếu một phân không bàn nữa. Diệp Lực Đình tại chỗ trực tiếp mắt trợn tròn, cha ta ở bên ngoài lẫn vào có thể a, quan hệ xã hội đều trô đến rất tốt a, về sau cũng không thể lại báo hắn danh hảo. Diệp Lực Đình biết, cũng không thể nói lại giá, vạn nhất tăng giá nữa vậy thì càng không đủ sức. Hắn một mặt nhức nhối nhìn một chút trong tay túi kia linh thạch, cắn răng một cái, tiền bối, đây là 1000 linh thạch, tăng thêm vừa rồi cái kia 300 linh thạch, ngươi trước hết để cho con ta học 2 tháng đi, 2 tháng đằng sau, ta chắc chắn đem đến tiếp sau học nghệ cần thiết linh thạch đúng hạn đưa cho ngài đến. Con à, ngươi cũng đừng trách ta, những linh thạch này vốn là muốn giữ lại mua cho ngươi cô vợ trẻ dùng, bây giờ vì để cho ngươi học bản sự, chỉ có thể hy sinh vợ ngươi. Bá. Đúng lúc này, Lão Đầu Nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lực Đình trước mặt. Khấu kiến tiền bối. Diệp Lực Đình hai đầu gối quỳ xuống đất mà bái, hai tay giơ cao linh thạch. Hắn biết Lão Đầu trước mắt mà không đơn giản, đối với nó tôn kính không ít. Ấn Lão Đầu Nhi tương đối hài lòng gật gật đầu, vậy ta liền trước dạy hắn 2 tháng đi. Lão Đầu Nhi cầm linh thạch, quay người lại, phóng ra một bước. Mà chính là như vậy nhìn như bình thản không có gì lạ phóng ra một bước, hắn lại không có dấu hiệu nào biến mất, lại chưa mang theo mảy may hạt bụi nhỏ. Nô. Diệp Lực Đình trong mắt đều kém chút chấn kinh trên mặt đất. Di hình hóa ảnh, hồn nguyên cảnh. Phàm nhân tất cảnh gần với chân nguyên cảnh đệ nhị đẳng cao thủ. Giờ khắc này, Diệp Lực Đình trong mắt đột nhiên lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Con à, ngươi yên tâm, vì ngươi, cha coi như sắt mài thành kim, cũng muốn biện pháp để cho ngươi ở chỗ này học nhiều mấy năm. Diệp Lực Đình một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, nhanh chân đi xuống núi. Cùng lúc đó, Diệp Phi ngơ ngác đứng tại một cái rách mướp cửa tứ hợp viện, nhìn qua cửa ra vào trên mặt đất đổ vào một bên một khối cũ kỹ nát rất nhiều lỗ hổng bảng hiệu, trên tấm bảng khắc lấy 3 chữ to, Thiên Sơn Tông. Không sai, trên tấm bảng chỉ còn lại có Thiên Sơn Tông 3 chữ. Bất quá, Diệp Phi có thể nhìn ra núi chữ bên cạnh nguyên lai hẳn là có một cái một mình cái khác, chỉ bất quá bây giờ giống như đã bị chuột gặm được, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một mình bên cạnh phía trên nhất cong lên, không đối, nói xác thực, chỉ có thể nhìn thấy một nửa cong lên. Tiểu tử, có thể bái nhập ta Thiên Tiên Tông môn hạ, đây là vinh hạnh của ngươi. Đúng lúc này, Lao Đầu Nhi đi vào Diệp Phi bên người. Vinh hạnh? Bảng hiệu nát thành dạng này ngươi cũng đổi không dậy nổi, ta còn vinh hạnh. Từ giờ trở đi, ta chính là sư phụ ngươi. Về phần bái sư khâu chúng ta liền hết thể giản lược, trực tiếp miễn đi, Lao Đầu Nhi tiếp tục nói, nhớ kỹ, sư phụ ngươi đạo hiệu của ta chính là Thiên Tiên Tán Nhân. Bất quá, bình thường nhận biết ta người đều thích gọi tên của ta Vương Nhị Cầu. Về sau đi ra ngoài nếu là bị người khi dễ, cứ việc to gan báo danh hào của ta. Thiên Tiên Tán Nhân. Vương Nhị Cầu. Diệp Phi đã vô lực đầu đen rau muống. Rất rõ ràng, tông môn này gọi Thiên Tiên Tông, rõ ràng không phải trước kia đi ra 1000 tiên, mà là lấy lao ra hỏa này đạo hiệu mệnh danh. Đi theo như thế một cái nghèo bức sư phụ, ta về sau còn có thể có cái gì triển vọng lớn. Chủ yếu nhất là, một cái có thể để Vương Nhị Cầu loại này danh tự người. Hắn còn có thể là cái gì thế ngoại cao nhân? Còn để cho ta ra ngoài báo tên ngươi. Báo tên ngươi tốt đánh gãy xương sao? có trời mới biết ngươi ở bên ngoài thiếu bao nhiêu tiền. Diệp Phi chỉ cảm thấy tiền đổ một vùng tăm tối. Nói xong là đến bái thế ngoại cao nhân vi sư, kết quả vượt qua thiên sơn và thủy, liền gặp được như thế một cái rõ ràng rất không đáng tin cậy lao đầu nhi. Đi, nhất định phải rời đi, tuyệt đối không có khả năng lưu tại nơi này lãng phí chính mình thanh xuân. Tiền bối. Đúng. Vương Nhị Cầu một bàn tay quất vào Diệp Phi trên nó, quất đến Diệp Phi trước mắt đưa ra kim tinh, gọi sư phụ. Tốt à, sư phụ. Diệp Phi kìm nén một bụng lửa, lại nói, sư phụ, ngươi có thể hay không chức giúp ta giải khai huyệt vị, lại cho ta giới thiệu những cái kia không mượn. Diệp Phi trong lòng đã nghĩ kỹ, chờ hắn một giải khai huyệt vị hắn liền chạy. Ta không muốn bái ngươi làm thầy, không muốn cùng lấy ngươi lãng phí thanh xuân, ngươi còn có thể đem ta làm gì? Vậy không được, lão đầu nhi lắc đầu, vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ? Nô. Diệp Phi trực tiếp ngây mẩn cả người. Cái này lão đông tây sẽ không phải có thể nhìn thấu tâm tư ta đi, chẳng lẽ hắn sẽ còn thuật độc tâm, biết ta muốn chạy. Cùng lúc đó, lão đầu nhi chắp tay sau lưng, vây quanh Diệp Phi vòng vo hai vòng, tỉ mỉ trên dưới đánh giá hắn một phen. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt đặt ở Diệp Phi trên mặt, vì sao muốn mang mặt nạ? Diệp Phi một mặt khó chịu nhìn qua lão đầu nhi, không có lên tiếng. Ta Thiên Tiên Tông đệ tử, nhất định phải quang minh lỗi lạc, rất thẳng thắn, muốn lấy chân diện mục gặp người, không cho phép mang mặt nạ. Lão đầu nhi lạnh giọng nói một câu, duỗi ra hai tay, đem mặt nạ từ Diệp Phi trên mặt lấy xuống, chỉ gặp hắn cau mày đối với Diệp Phi nhìn qua, lập tức lại đem mặt nạ cho Diệp Phi ngoan ngoãn mang trở về. Tính toán, ngươi hay là đeo lên vi sư nhìn xem dễ chịu một chút. Diệp Phi, cũng là Diệp Phi bây giờ bị điểm huyệt không có cách nào động đậy, bằng không hắn nhất định sẽ xông đi lên cùng lão già hõm hẹm này liều mạng. Quá vũ nhục người. Đáng giận nhất là ngay sau đó, lão đầu nhi lại bổ thêm một câu, vi sư đặc cách ngươi có thể thời khắc mang mặt nạ, lại chưa vi sư cho phép, không cho phép tự tiện tháo mặt nạ xuống, để tránh dọa tìm ta Thiên Tiên Tông đệ tử khác. Lão đầu nhi nói xong, hai tay chắp sau lưng đi vào rách mướp tứ hợp viện, đi không có mấy bước, trong miệng hắn còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Diệp Trường Sinh cùng con của hắn đều rất anh tuấn tiêu sái, thế hệ này làm sao lại thành như vậy chi xấu, hắn khẳng định không phải Diệp lao đầu cháu trai rồi đi. Diệp Trường Sinh con dâu hắn hồng hạnh xuất tượng. Diệp Phi tức giận đến răng cắn chi chi rung động, cho ăn, lao đầu nhi, ngươi dự định liền để ta vẫn đứng ở chỗ này sao? Ngươi gọi ta cái gì? Lao đầu nhi xoay người, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phi. Sư, sư phụ, ngươi cũng không thể để cho ta đứng ở chỗ này một đêm đi. Diệp Phi dây sợ. Đây là ngươi tiến sư môn sở học tiết thứ nhất, gác đêm, lão nhân đầu nhi cũng không quay đầu lại nói một câu, ban đêm nếu là có người đến đòi sổ sách, ngươi nhớ kỹ lớn tiếng gọi ta, ta tốt sớm có cái chuẩn bị tâm lý. A, Diệp Phi muốn tự tử đều có. Cha, 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 tuyệt vọng Diệp Phi đột nhiên lên tiếng kêu to. Đừng kêu, cha ngươi trở về, trong phòng truyền đến lão đầu nhi thanh âm, hắn đã giao trả tiền, để cho ngươi ở đây cùng ta học nghệ 2 tháng. A, Diệp Phi triệt để tuyệt vọng. Cùng lúc đó, ngay tại xuống núi Diệp Lực Đình cũng nghe đến Diệp Phi tiếng gọi ầm ĩ, hắn dừng bước lại, hướng trên núi nhìn thoáng qua. Hốc mắt có chút ướt át. Hắn nhìn qua trên núi, tự lẩm bẩm, đứa nhỏ này khẳng định là biết ta vì chủ tiền thờ hắn học nghệ rất không dễ dàng, bị cảm động hỏng đi. Con a, không cần như vậy cảm động, ai bảo ta đáp ứng ngươi cha, muốn định viên đem ngươi trở thành thân nhi tử đối đại giống nhau đây này. Diệp Lực Đình ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, một mặt nghiêm túc, Di Hồng Viện Phương Vương, Lý Tiên Lâu Á Thải, Lệ Xuân Viện Tiểu Cúc, còn có người nào, hai thập bát gạo to tên là gì tới? Các ngươi lúc trước có thể tất cả đều nói qua, chỉ cần ta có khó khăn, các ngươi nhất định sẽ giúp ta. Lúc này con ta có thể tại Thiên Tiên Tông học nghệ bao lâu? Coi như toàn bộ nhờ các ngươi. Chương 11 tiên bảo trúc 1, Thiên Tiên Tông, cửa tứ hợp viện. Diệp Phi giống một cây đầu gỗ một dạng đứng tại cửa ra vào, hô to gọi nhỏ, sư phụ, ba ngươi cho ta giải khai đi, ta chân đều tê. Sư phụ, ngươi đem huyệt vị giải khai, ta làm theo thành thành thật thật giúp ngươi thủ cửa lớn, ta cũng sẽ không chạy. Sư phụ, sư phụ. Vương Nhị Cầu, con mẹ nó ngươi điếc, có bản lĩnh ngươi trực tiếp giết chết ta à? Nhị cậu tử, ta thao đại gia ngươi, thảo ngươi tổ tông. Diệp Phi mở ra điên cuồng chửi đồng hình thức. Nhưng mà từ khi Vương Nhị Cầu sau khi vào nhà, hắn liền rốt cuộc cũng không có đi ra, mặc kệ Diệp Phi làm sao mắng, hắn đều không có lên tiếng qua một tiếng. Trong thời gian sau đó, Diệp Phi đem Vương Nhị Cầu tổ tông thập bát thay mặt lần lượt thăm hỏi rất nhiều lần. Thời gian trôi qua rất chậm, thật vất vả mới nấu đến nửa đêm. Thiên Tiên Tông chỗ núi rất cao, trên núi ban đêm nhiệt độ chợt hạ xuống, rét lạnh thấu xương. Diệp Phi không chỉ có tay chân chết lặng, còn đến còn toàn thân run rẩy, răng thẳng run lên. Mẹ nó, trong tiểu thuyết võ hiệp điểm huyệt không phải 1-2 canh giờ liền sẽ tự động giải khai sao? Hiện tại cũng đã đến nửa đêm đi, cái này đều đi qua 7-8 tiếng. Vì cái gì huyệt vị của ta còn không có tự động giải khai á? Lúc này Diệp Phi đã khốn tới cực điểm, mà lại vừa lạnh vừa đói, đầu cũng bắt đầu rơi vào mơ hồ. Trong bất chi bất giác, hắn ngủ thiết đi. Sáng ngày thứ hai, ngày mới sáng, Vương Nhị Cầu đi vào cửa sân, nhìn thoáng qua lúc này ngay tại cửa ra vào trên mặt đất cuộn thành một đoàn, đông lạnh răng run rẩy Diệp Phi, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, "Hai tử, ngươi làm sao làm thành dạng này?" Diệp Phi, hắn còn có mặt mũi hỏi ta làm sao làm thành dạng này? Ngươi là lão niên si ngốc sao? Không phải ngươi đem lão tử điểm huyệt lưu tại nơi này giúp ngươi gác đêm sao? Ai, ta để cho ngươi giúp ta gác đêm, cũng không có để cho ngươi ở chỗ này qua đêm thôi. Vương Nhị Cầu đội vàng đem Diệp Phi từ dưới đất nâng đỡ, một mặt đồng tình, ngươi cũng không biết chính mình xông mở huyệt vị, trở về phòng đi ngủ sao? Ngươi đứa nhỏ này, thế nào như thế thành thật đâu? Diệp Phi, ta muốn chính mình sẽ xông mở huyệt vị, còn cần ngươi nói? Diệp Phi cóng đến răng thẳng run lên, nói chuyện đều cả lăng. Ta nếu có thể chính mình xông mở huyệt vị, hiện tại về sớm nhà, ngươi còn có thể thấy lấy ta. A, Vương Nhị Cầu sững sờ, Diệp gia cái gì đều không có dạy ngươi sao? Liền ngay cả sông mở huyệt vị loại này tối thiểu nhất đồ vật ngươi cũng sẽ không. Ta muốn tại Diệp gia học được bản sự, cha ta có thể đem ta ngàn dặm xa xôi đưa người chỗ này đến. Diệp Phi tức giận nói. Ai, hai tử đáng thương, chuyện ngày hôm qua mà ta là sư phụ cân nhắc không chu toàn, vi sư cho là ngươi chính mình có thể sông mở huyệt vị, không nghĩ tới Vương Nhị Cầu lắc đầu, tính toán, không nói trước cái này. Nhanh, mau dậy, ta nấu cháo, vào nhà uống chén cháo nóng ngủ ấm thân thể. Vương Nhị Cầu nói xong, đỡ lấy Diệp Phi đi vào trong nhà. Nha a, cái này lao đông tây rốt cục lương tâm phát hiện. Từ hôm qua đến bây giờ, ngươi cuối cùng nói câu tiếng người. Kỳ thật Diệp Phi tối hôm qua dạng sáng 3-4 điểm tả hữu huyệt vị liền đã tự động giải phóng, chỉ bất quá hắn lúc đó đã đông lạnh hỏng, vô lực hành động, sau đó liền trực tiếp ngất đi. Vương Nhị Cầu đem Diệp Phi nâng đến trong phòng, ngồi tại hố lửa bên cạnh. Trong hố lửa đốt mấy cây củi lửa, hỏa thế rất vượng, lạnh răng thẳng run lên. Diệp Phi ngồi xuống tại hố lửa bên cạnh liền đem hai tay duỗi ra đi mở bắt đầu sưởi ấm. Hố lửa bên cạnh đặc biệt ấm áp, bị đông cứng một đêm Diệp Phi cuối cùng là cảm thấy một chút thuộc về nhân gian ấm áp. Tối hôm qua hắn còn tưởng rằng chính mình chết chắc, khẳng định sẽ bị tươi sống chết quóng. Nhưng gặp hố lửa một góc để đó một cái nồi đất, bên trong chịu đựng nửa nồi cháo. Lộc cộc cái kia cháo lộc cộc quay cuồng, tản ra một cô rất dễ chịu mùi cỏ thơm. Lộc cộc trong nồi cháo đang gọi, Diệp Phi bụng cũng đang gọi. Ha ha, đói chết đi. Vương Nhị Cầu cười nói, quay người từ hố lửa cái khác trên mặt đất cầm lấy một cái bát có mấy cái lỗ hổng chén bể, đối thêm một chén nữa cháo nóng đưa tới Diệp Phi trên tay. Hai tử, nhanh, tranh thủ thời gian uống chén cháo nóng ngủ ấm thân thể, ngươi liền sẽ không lạnh như vậy. Diệp Phi tiếp nhận cháo nhìn thoáng qua, đây là cháo gạo, theo lý thuyết cháo gạo hẳn là màu vàng, nhưng cháo này lại là đen xì, bất quá hắn ngửi ngửi, hương vị xác thực rất thơm, có loại nhàn nhạt trung thảo dược hương vị. Rất thơm, rất dễ chịu. Hắn chỉ là ngửi một cái, liền có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Loại này thế giới huyền huyễn, nấu cháo tăng thêm điểm linh thảo thuốc rất hợp lý đi. Diệp Phi đều nhanh đói điên rồi, nhìn xem cháo trong bát, nước bọt đều nhanh chảy ra. Hắn tranh thủ thời gian hai tay dâng bát trước thổi mấy hơi thở, làm cho cháo hơi lạnh một chút sau, lập tức hít một hơi. Hương vị cấp một đồng. Một ngụm cháo uống hết, cái kia cháo thuận cổ họng của mình chảy xuống, Diệp Phi có thể cảm giác được một cách rõ ràng một dòng nước ấm trong nháy mắt tiến vào thể nội, quả thật lập tức liền không cảm thấy lạnh. Mà lại cháo này cảm giác đặc biệt tốt, rất tơ lụa, còn mang một ít nhàn nhạt trong eo, phi thường ngon miệng. Diệp Phi tranh thủ thời gian từng ngụm hút cháo, chỉ là không lâu sau mà, một bát cháo liền bị hắn uống đến tinh quang. Dễ uống sao? Thêm một chén nữa đi. Vương Nhị Cầu gặp Diệp Phi uống xong, một mặt hiền lành cười đi đón Diệp Phi cái bát trong tay. Ân, Diệp Phi nhẹ gật đầu, rất lễ phép mà hai tay cầm chén đưa cho Vương Nhị Cầu. Lúc này hắn đối với Vương Nhị Cầu thái độ thay đổi không ít. Lão đầu nhi này mặc dù không đáng tin cậy, thiếu đặt mông nợ không nói, cũng rõ ràng không giống như là cao thủ gì, nhưng người tựa hồ còn rất khá, không có ta tối hôm qua nghĩ xấu như vậy. Ha ha, ta tự tay nấu cháo, khẳng định dễ uống, sư phụ cho ngươi thêm đến một bát. Vương Nhị Cầu lại đi cho Diệp Phi múc cháo. Rất nhanh, Vương Nhị Cầu thịnh cháo ngon đưa cho Diệp Phi, đến, cứ việc uống, trong nồi còn có, bao ăn no. Tạ ơn sư phụ. Diệp Phi rất khách khí nói một tiếng cảm ơn, sư phụ, đây là cái gì cháo, quá tốt uống. Đây là vi sư một mình sáng tạo thiên bảo trúc, chính là dùng 1000 chủng hy hữu linh dược chế biến mà thành, uống một chén có thể gia tăng 10 năm công lực. Vương Nhị Cầu một mặt kiêu ngạo mà đạo. A, như thế điều. Diệp Phi một mặt chấn kinh. Uống một chén cháo có thể gia tăng 10 năm tu vi. Đây chính là đồ tốt nha. Xem ra người sư phụ này còn có chút đồ vật. Ta đến đối địa phương. Diệp Lực Đình cha hắn thật không lừa ta. Đương nhiên. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, người bình thường cả một đời cũng uống không đến. Sư phụ, chính ngươi làm sao không ăn? Ngươi cũng ăn a. Diệp Phi đạo. Ta không nóng nảy, chờ ngươi ăn trước tốt ta lại ăn. Vương Nhị Cầu một mặt hiền lành cười nói. Diệp Phi trong lòng cảm động không thôi. Lao đầu nhi này, nguyên lai thiện lương như vậy. Hắn sợ cháo không đủ, lại để cho ta ăn trước no bụng hắn mới ăn. Giờ khắc này, Diệp Phi không khỏi nhớ tới mình tại địa cầu bên trên ra ra mãi mãi. Chương 11 Thiên Bảo Trúc 2, chương 11 Thiên Bảo Trúc 2, hắn tại địa cầu bên trên, từ nhỏ vẫn luôn là ra ra mãi mãi nuôi lớn, phụ mẫu đều tại phương Nam làm công. Thằng đến học trung học phụ mẫu mới trở về. Khi còn bé trong nhà lương thực không đủ, khoai tây đi ra, cơm bên trong trộn lẫn khoai tây, khoai lang đi ra, cơm bên trong trộn lẫn khoai lang, có thể ra ra mãi mãi kiểu gì cũng sẽ đem cơm trắng tất cả đều tặng cho hắn ăn, chính bọn hắn thì là ăn trước khoai lang khoai tây, các loại Diệp Phi ăn no rồi, bọn hắn mới đi thịnh còn lại cơm trắng. Sư phụ, ngươi cũng mau ăn đi, không cần lưu cho ta. Diệp Phi chỉ nồi đất, ta ăn xong một bát này, còn kém không nhiều đủ. Ta không nói bụng, chờ ngươi ăn trước xong ta lại ăn. Vương Nhị Cầu lại nói một câu. Diệp Phi gặp quên không nghe, liền tranh thủ thời gian ăn xong trong tay bát cháo này, sau đó buông xuống bát, sư phụ, ta ăn no rồi, ngươi nhanh ăn đi. Kỳ thật Vương Nhị Cầu chịu cháo này thật phi thường tốt uống, Diệp Phi có loại càng uống càng muốn uống cảm giác, nhất là uống hai bát cháo đằng sau, Diệp Phi cảm giác mình hiện tại đã là thần thanh khí sảng, không chỉ có không có cảm thấy lạnh, còn cảm giác toàn thân đều tràn đầy khí lực. Chỉ bất quá hắn trông thấy Vương Nhị Cầu chính mình cũng không nợ ăn, hắn có chút không đành lòng, chủ yếu là hắn nhớ tới gia gia của mình mãi mãi, thế là hắn cố nén chính mình còn muốn thêm một chén nữa xúc động. Thật ăn no rồi. Vương Nhị Cầu không tin bộ dáng, cảm giác thế nào? Ân, ăn no rồi. Diệp Phi liên tục gật đầu, cảm giác có thể thơm. Có hay không cảm thấy thiếu chút gì hương vị? Vương Nhị Cầu lại hỏi. Không có, không có a. Diệp Phi lắc đầu, nếu như nhất định phải nói thiếu chút gì hương vị lời nói, chính là cảm giác thiếu một chút muối, hương vị có chút nhạt. A Diệp Phi lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác phần bụng truyền đến một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt. Loại cảm giác đau này vừa truyền tới, lập tức liền gấp đôi được ra. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đau đến ôm bụng mới ngã xuống đất, sau đó liền trên mặt đất lăn lộn. Hắn lúc này cảm thấy tựa như có ngàn vạn rắn độc tại bụng mình cắn xé bình thường. A Diệp Phi kêu thảm trong phòng lăn lộn đầy đất. Đồ Nhi, ngươi thế nào? Vương Nhị Cầu một mặt hồ nghi. Đau nhức, sư phụ, bụng của ta đau quá. Diệp Phi ôm bụng rất thống khổ kêu lên. Ân, đau nhức là được rồi. Vương Nhị Cầu đột nhiên lộ ra một bộ rất hài lòng dáng vẻ, ta đã cảm thấy hôm nay giống như thiếu thảm một vị thuốc, quả là thế. Diệp Phi, Vương Nhị Cầu đội vàng đi vào Diệp Phi bên người, bắt lấy Diệp Phi cổ tay phải, vì đó bắt mạch. Vài giây đồng hồ đằng sau, hắn rất nhanh liền buông ra Diệp Phi tay, ở. Nguyên lai là Bách Tiên Thảo quyên thả. Nói xong, hắn lập tức quay người đi hướng bên cạnh một cái bày đầy bình bình lọ lọ ngăn tủ, chỉ gặp hắn cầm lấy bên trong một cái bình sứ nhỏ đi đến hố lửa bên cạnh, để lộ bình sứ nhỏ nắp bình, hướng trong nồi đất đổ một chút màu lam thuốc bột đi vào. Hắn dùng thìa quấy mấy lần nồi đất cháo sau, múc đến một chút cháo, lướt qua một ngụm, ân, lúc này hương vị đúng rồi. Diệp Phi, ta mẹ nó. Vương Nhị Cầu lập tức một mặt áy náy nhìn về phía Diệp Phi, Đồ Nhi, vừa rồi quên nói cho ngươi, cái này thiên bảo trúc tuy tốt, nhưng lớn nhất tai hại chính là, vạn nhất thiếu thả bất luận cái gì một vị thuốc liền sẽ kỳ độc không gì sánh được. Ai, sư phụ ta lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm, luôn luôn thiếu thả thuốc, ủy khuất ngươi Diệp Phi, ta. Lão bất tử, nguyên lai ngươi là tại để cho ta thử độc đâu. Diệp Phi tức giận đến trong nháy mắt chửi ầm lên. Nhìn lời này của ngươi nói, Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái này thiên bảo trúc uống một chén có thể gia tăng 10 năm công lực, ngươi không phải cũng không chịu thì thôi. Nếu không phải ta cảm thấy hôm nay giống như thiếu thả một vị thuốc, ta còn không nỡ cho ngươi ăn đâu. Vì sư cái này thiên bảo trúc, ngươi cho rằng là ai đều có thể ăn vào bên trên. Đây chính là có thể giúp ngươi tẩy cân phạt tủy, thậm chí còn có thể để ngươi tương lai vạn độc bất xâm bà bối, bao nhiêu người quỷ đi cầu ta đều uống không được một bát. Tâm niệm đến đây, Vương Nhị Cầu âm tiếu mắt nhìn Diệp Phi, trong lòng có chút xem thường, tiểu tử đuối, điểm ấy đả kích thì không chịu nổi. Hừ, không cần khổ chung khổ, sao đứng trên kẻ khác. Tiểu tử, vi sư trước cho ngươi lên bài học thứ nhất chính là, ta muốn để ngươi dẫn theo biết tiên tri, tại bực này được nhục cường thực thế giới ở trong, ngươi muốn trở thành vương giả, đầu tiên, ngươi liền phải muốn biết rõ ràng, nam nhân tôn nghiêm hết thảy đồng đều quyết định bởi tại thực lực bản thân. Tại còn không có thực lực trước đó, nói chuyện gì tôn nghiêm. Muốn tôn nghiêm, ngươi nhất định phải để cho mình mau mau quật khởi, đây là mới là vương đạo. Nếu không, ngươi đi ra ngoài, người ta đem ngươi ngay cả con chó cũng không tính. Nghĩ tới đây, Vương Nhị Cầu đột nhiên lại cầm lấy Diệp Phi nếm qua bát, đựng nửa bát cháo, sau đó liền gặp hắn quay đầu về cửa sau kêu một tiếng, "Trứng đạo." Bá. Một đầu cao cỡ nửa người đại hắc cầu từ cửa sau như chớp giật bật vào. Ngoại tào Diệp Phi dọa đến sững sờ. Con chó này gọi Trứng đạo. Hắn gọi Vương Nhị Cầu. Người lấy chó tên, chó dùng người tên. Hắn đến cùng thế nào nghĩ? Tốt như vậy danh tự chính mình dùng hắn không tâm sao? Không phải gọi cái Vương Nhị Cầu. Về sau ta ra ngoài người ta hỏi ta sư phụ danh tự ta đều không có ý tứ nói. Vương Nhị Cầu đem nửa bát cháo hướng trên mặt đất vừa để xuống, đến, Trứng đạo, an điểm tâm. Diệp Phi, mẹ nó, vừa rồi hắn cho ta dùng bát là Trứng đạo. Thiên bảo trúc không nỡ cho ta ăn. Mẹ nó cho chó ăn. Ý tứ chính là ta còn không bằng hắn con chó này thôi. Diệp Phi kém chút tại chỗ tức hộc máu. Bất quá, càng làm hắn hơn tức giận còn tại phía sau. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu sở lấy đại hắc cầu đầu, đối với Diệp Phi nhìn thoáng qua, Trứng đạo, hắn tới, về sau cũng không cần ngươi trước giúp ta từng cháo. Hừ, nam nhân, muốn thành đại sự, liền phải trước đừng đem chính mình khi người, về sau mới có người đem ngươi trở thành người, trước tiên đem chính mình khi người, về sau khả năng cả một đời lẫn vào ngay cả con chó cũng không bằng. Diệp Phi, ta ở trước mặt hắn, còn không bằng hắn con chó này mệnh đáng tiền thôi. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu lại đối đại hắc cầu nói, ờ, đúng rồi, vừa rồi nó dùng qua chén của ngươi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Đại hắc cầu nghe chút, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt lộ hung quang, vương Diệp Phi, ta cũng còn không có ghét bỏ vừa rồi dùng chén của ngươi, ngươi mẹ nó còn ghét bỏ ta sao? Cái này vẫn chưa xong, đúng lúc này, Vương Nhị Cầu lại đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cuốn sách nhỏ, cầm lấy một cái lông ngắn bút, tại ngoài miệng dính điểm nước bọt, địa tại trên sách vợ nhỏ nhớ đứng lên, thiên bảo trúc 2 bát, 20 mai linh thạch 1 bát, tổng cộng 40. Ngoa tào, uống hắn 2 bát độc cháo thập cẩm còn muốn lấy tiền, cái này có chút quá phận đi, lao đầu nhi này thật hú a. Cái này nhỏ xáo lộ đem ta chơi rõ ràng đó a. Diệp Lực Đỉnh, ngươi đem ta tiến lên hố lửa, ngươi biết không? Không đối, đây không phải hố lửa, đó là cái thiên khanh a. Chương 12 vi sư không nhiều hố một chút người, tương lai để cho ngươi ra ngoài bị người khác hố. Chương 12 vi sư không nhiều hố một chút người, tương lai để cho ngươi ra ngoài bị người khác hố. A, lúc này Diệp Phi đau đến không muốn sống, mặc dù lòng có ngàn vạn oán hận, hắn đã không để ý tới cùng Vương Nhị Cầu cãi nhau, hắn chỉ có thể ôm bụng trên mặt đất cả phòng lăn lộn. Ai, xem ở Diệp lao đầu phân thượng, hay là cho ngươi làm sao thuốc đi. Vương Nhị Cầu đi qua, đẩy ra Diệp Phi miệng, đem vừa rồi cái kia bình sứ nhỏ bên trong màu lam thuốc bột cho hắn trong miệng đổ một chút. Ngay tại Diệp Phi đem thuốc bột nuốt vào về phía sau, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, thần kỳ một màn phát sinh. Diệp Phi bụng rất nhanh liền không đau. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm thấy mình hiện tại cả người toàn thân trên dưới có loại không nói được sảng khoái cảm giác, mà lại hắn hiện tại đặc biệt tinh thần, giống như toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Ngoa tào, là vừa rồi cái kia hai bát cháo tác dụng hay là giải dược công hiệu. Đúng lúc này, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi xem gặp Vương Nhị Cẩu lại móc ra hắn sách vợ nhỏ, Bách Tiên Thảo giải độc một lần, linh thạch 50. Nô. Diệp Phi sắp tức đến bể phổi rồi, cho ăn, lao đầu nhi, ngươi có ý tứ gì? Uống độc cháo thập cẩm ký sổ ta liền nhịn, cho ta giải độc ngươi cũng nhớ, đây cũng quá mức đi. Ta không phải là bởi vì ngươi mới trúng độc sao? Có ngươi như thế hố người sao? Không sai a, ngươi là bởi vì ta trúng độc. Vương Nhị Cẩu vẻ mặt thành thật, trúng độc ta là tịch thu ngươi tiền a, không có nhớ ngươi sổ sách a, ta chỉ nhớ giải độc cho ngươi sổ sách a. Giải độc không được lãng phí ta linh dược sao? Linh dược không cần tiền a. Ừ, hố ngươi. Vi sư không nhiều hố một chút ngươi, tương lai để cho ngươi ra ngoài bị người khác hố. Vi sư hố ngươi, ngươi làm sao cũng sẽ không mất đi tính mạng, về sau ra ngoài sông sáo giang hồ, ngươi như bị người khác hố một lần, ngươi đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội xoay người lại. Diệp Phi, Diệp Phi thế mà không phản bắt được. Ngươi đem vi sư làm người nào, chúng độc ta phải trả thu ngươi tiền, vậy ta thành người nào? Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ, chúng độc miễn phí. Ta mẹ nó. Cái kia hút cháo đâu? Diệp Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cha ta không cho ngươi giao tiền sao? Cha ngươi là giao tiền, nhưng hắn giao là của ngươi học phí, lại không giao tiền sinh hoạt. Vương Nhị Cẩu một mặt xem thường, ngươi ở chỗ này ăn uống ngủ nghỉ ngủ, những cái này sinh hoạt phí đương nhiên muốn khác tính toán. Vương Nhị Cẩu nói đến đây, đột nhiên vỗ đùi, ờ, đúng rồi, tối hôm qua Phi ăn ở suýt nữa quên mất nhớ. Cái gì? Diệp Phi đều nhanh điên rồi, tối hôm qua ta tại cửa ra vào trên mặt đất ngủ một đêm, kém chút tươi sống chết quóng, ngươi đây cũng còn có thể coi là phí ăn ở. Mẹ nó, lao đầu nhi này bị tiền, hắn là triệt để không cần tấm này lao bước mặt sao? Ngủ cửa ra vào trên mặt đất. Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ, vậy thì không phải là ta Thiên Tiên Tông địa bàn sao? Diệp Phi, hắn nói hình như cũng có chút đạo lý. Đã thấy, Vương Nhị Cẩu lại nhớ mấy bút, Thiên Tiên Tông cửa ra vào trên mặt đất dừng chân một đêm, linh thạch hai viên. Vương Nhị Cẩu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, ở bên ngoài cho ngươi đánh cái giảm 50 hiện tại không phản đối đi. Ta cảm ơn ngươi a. Diệp Phi một mặt xem thường, ngươi yêu làm sao nhớ liền làm sao nhớ, ngươi từ từ nhớ đi, ta đi. Diệp Phi nói xong, lập tức cầm lên vừa rồi đặt ở cửa ra vào bã lộ, hướng trên lưng hất lên, quay người nhanh chân mà đi. Cũng như thế một cái vì tiền ngay cả mặt mo đều không cần người, hắn còn có cái gì dễ nói, hắn xác thực không phản đối. Ngươi đi nơi nào? Vương Nhị Cẩu tại sau lưng kêu lên. Lao tử không học được. Diệp Phi tức giận quát, coi như ngươi là như bức nữa thế ngoại cao nhân, ta không theo ngươi học còn không được sao? Chứng đạo. Vương ông ông Diệp Phi chỉ nghe thấy Vương Nhị Cẩu kêu một tiếng chứng đạo ngay sau đó, sau lưng liền chuyển đến một trận tiếng chó sủa. Nhìn lại, đầu kia chừng cao cỡ nửa người đại hắc cẩu đã giống như một đạo tia chớp màu đen giống như hướng hắn đuổi đi theo. Ta thao nê mã Diệp Phi một tiếng mắng to, nhanh chân liền chạy. A a a, Diệp Phi còn không có chạy ra sân nhỏ liền bị đại hắc cẩu đuổi qua. Một trận cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết sau, đại hắc cẩu kéo lấy vết thương chẳng trị Diệp Phi, thật giống như kéo con chó chết trở lại Vương Nhị Cẩu trong phòng. Ai Vương Nhị Cẩu một mặt đồng tình nhìn qua máu me khắp người lúc này sớm đã hôn mê Diệp Phi, ngươi nhìn một cái, việc này khiến cho cha ngươi muốn nhìn thấy ngươi cái dạng này, thật là đau lòng biết bao à, ta cho ngươi chỉ một chút đi ngay sau đó. Vương Nhị Cẩu liền ôm đến một đống bình bình lọ lọ. Trong thời gian kế tiếp, hắn mỗi cho Diệp Phi bên trên một loại thuốc, ngay tại trên sách vở nhỏ nhớ một bút. Hoạt huyết cao 2 lượng, 20 linh thạch. Tục mệnh thảo 5 tiền, 8 viên linh thạch. Đoạn cốt thảo 8 tiền, 25 mai linh thạch. Cho Diệp Phi tốt nhất thuốc đằng sau, Vương Nhị Cẩu cao mày nhìn một chút trên đất một bãi từ Diệp Phi trên thân chảy xuống máu đen. Sau đó, hắn cho Diệp Phi tỉ mỉ đem gần một canh giờ mạch. Sau một canh giờ, Vương Nhị Cẩu lúc này mới một mặt đồng tình đối với Diệp Phi lắc đầu, "Ai, đáng thương em bé, trong cơ thể ngươi món đồ kia tuy là tuyệt thế chất bảo, thế nhưng hại ngươi không cản a may ra ra ngươi giúp ngươi phong bế kỳ kinh bắt mạch, nếu không, ngươi đã sớm chết 800 trở về." Vương Nhị Cẩu nói đến đây, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên nơi hẻo lánh nằm sấp chứng đạo, "Chứng đạo, về sau hạ miệng có thể lại hung ác điểm, được nhiều cho hắn thả lấy máu, tiểu tử. Nay thể nội máu đã hỏng đấu, đến cho hắn đem máu dần dần toàn bộ đổi đi mới được." "Chứng đạo." Vương Nhị Cẩu đẩy ra Diệp Phi miệng, lại cho hắn nhét vào một viên đan dược. Sau đó hắn đột nhiên đối với Diệp Phi trừng mắt liếc, "Tiểu Vương bát cao tử, năm đó đáp ứng ra ra người thu ngươi làm đồ đệ, ta thật đúng là chữ bắt ngược đời với môi, liền ngươi thân thể này tình huống, ta hố ngươi một năm linh hạch, cũng mua không được vi sư viên đan dược kia." Diệp Phi tỉnh lại thời điểm, đã là xế chiều. Lúc đó hắn liền nằm tại Vương Nhị Cẩu trong phòng hố lửa bên cạnh. Làm hắn cảm thấy phi thường thần kỳ là, hắn sau khi tỉnh lại, ngồi dưới đất toàn thân trên dưới một trận sờ loạn, vậy mà không có phát hiện một chút vết thương vết tích. "Đừng xem, ta cho ngươi dùng đều là thế gian hiếm có thượng đẳng linh dược, không chỉ có thuốc đến thương trừ, chắc chắn sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo gì." Vương Nhị Cẩu thản nhiên nói. Vương Nhị Cẩu chính ngồi xổm ở hố lửa bên cạnh cầm một cây dài hơn thước tàu hút thuốc, chỉ gặp hắn hít một hơi khói, mới lại bồi thêm một câu, "Chỉ là tiền thuốc men hơi đắt mà thôi." "Tiền thuốc men?" Diệp Phi trực tiếp mắt trợn tròn. "Đúng a?" Vương Nhị Cẩu nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra sách vở nhỏ, "Lặc, sáng sớm ngươi bị chứng đạo cắn bị thương sau, ta cho ngươi dùng một chút thuốc gì, một bút đều nhớ rõ ràng đâu, chính ngươi nhìn một chút đi, tránh khỏi ngươi nói ta lo nhớ." "Ta..." "Thả chó cắn ta." "Sau đó lên cho ta thuốc, lại thu ta tiền. Làm ăn này bị ngươi làm, ngươi liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao?" Diệp Phi một mặt ác độc nói. "Coi như thật có xét đánh ta, đó cũng là chuyện của ta, ngươi cũng không cần thay vi sư quan tâm." Vương Nhị Cẩu chính mình đối với cuốn vợ nhìn thoáng qua, dù sao sáng sớm ngươi bị chứng đạo cắn một lần kia, hết thảy bỏ ra hơn 200 linh thạch, chính ngươi ước lượng lấy xử lý đi. Tiểu tử, nghe vi sư một lời khuyên, về sau tốt nhất đừng có lại chạy. Ta đáp ứng ngươi cha cho ngươi truyền nghề 2 tháng, cha ngươi tiền đều giao, ta muốn nói lời giữ lời. Ngươi ngoan ngoãn lưu tại nơi này đừng chạy, ta còn có thể nhiều kiếm điểm tiền sinh hoạt cùng tiền thuốc men, ngươi muốn bỏ chạy, ta khoản này thu nhập thêm chẳng phải đổ xuống sông xuống biển sao? Bất quá, nếu như ngươi lần sau lại chạy, chứng đạo lại đem ngươi điều trở về, tiền thuốc men đoán chừng đại khái hay là hôm nay như thế cái tiêu chuẩn. Thu phí tiêu chuẩn đã nói với ngươi xem rõ ràng, nếu như ngươi hay là khăng khăng muốn chạy, ta cũng không ngăn ngươi. Ngươi Diệp Phi đều sắp bị giận đi lên. Đúng vậy a, ngươi là sẽ không ngăn lấy ta. Có năng lực ngươi để chứng đạo cũng đừng ngăn đón ta nha. Thương Thiên à, Đại Địa à, ngươi đáng thương ta đi. Ta đây đều là cái gì mệnh á, trong tiểu thuyết mạng cái nào xuyên qua làm nhân vật chính không phải lẫn vào phong sinh thủy khởi, đến tiên ta chỗ này, ngươi lại cho ta một cái loại này trời sập bắt đầu, chỉnh ta sống không bằng chết, ngươi đến cùng muốn náo loại nào thôi. Đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu tại hố lửa bên cạnh gõ gõ ông điếu, quay đầu nhìn về phía góc tường bã lộ, cầm cẩn thận đồ vật của ngươi, theo ta đi cấp ngươi an bài chỗ ở. Diệp Phi cắn răng, hiện tại ngay trước cái này lao đông tây mặt khẳng định là chạy không thoát, quay đầu lại tìm cơ hội đi. Diệp Phi quăng lên bã lộ, đi theo Vương Nhị Cẩu đi ra ngoài. Ngay sau đó, Diệp Phi bị Vương Nhị Cẩu đưa đến trong viện một gian rách mướp thiên phòng cửa ra vào. Cửa phòng vốn là 2 cánh cửa, hiện tại chỉ còn lại có 1 cánh, một nửa kia là không cửa, bất quá không cửa bên này từ trên xuống dưới quấn quanh thật dày mấy tầng mạng nhện. Vương Nhị Cẩu đối với trong phòng chỉ, đây chính là gian phòng của ngươi, về sau ngươi liền ở chỗ này. A, Diệp Phi sửng sốt một chút. Phòng này xem xét chính là chí ít nhiều năm không người ở, bên trong cho bụi đều có dày một thước. Cái này chỗ nào là chỗ của người ở, tối hôm qua ngủ cửa ra vào đều muốn 2 viên linh thạch, còn đánh giảm 50 ý là ở chỗ này cũng còn muốn 4 khỏa linh thạch một đêm thôi. Diệp Phi khinh bị nói. Ân, nơi này cứ như vậy điều kiện. Vương Nhị Cẩu mặt không thay đổi nhìn về phía Diệp Phi, ngươi chấp nhận một cái đi. Ta là có thể chấp nhận, nhưng ngươi liền không thể thiếu thu chút tiền sao? Diệp Phi vẻ mặt đau khổ quay đầu quét mắt một chút tứ hợp viện. Hắn phát hiện, tứ hợp viện này mặc dù lâu năm thiếu tu sửa, đại bộ phận phòng ở đều nát không ra bộ dáng, nhưng trừ Vương Nhị Cẩu ở gian kia, hắn sát vách còn có một căn phòng rõ ràng thật không tệ, chí ít từ bên ngoài nhìn không giống nơi này ngay cả cửa đều mục nát một cánh. Gian phòng kia ngươi cũng đừng nghĩ. Vương Nhị Cẩu thuận Diệp Phi ánh mắt nhìn đi qua, rất khinh bỉ bĩu môi một cái, đó là chứng đạo. Diệp Phi, ta còn có thể nói cái gì? Ta tại Thiên Tiên Tông địa vị còn không bằng một con chó thôi. Diệp Phi khinh bỉ nói. Thừ Vương Nhị Cẩu rất khinh thường bĩu môi một cái, muốn làm người trên người, liền phải trước đừng đem chính mình khi người. Nếu không, ngươi không gần như chỉ ở Thiên Tiên Tông không bằng một con chó, về sau ngươi đi ra ngoài, mặc kệ ở nơi nào đều sẽ sống được không bằng một con chó. Diệp Phi, vậy là ngươi sư phụ ta, ngươi liền không thể coi ta là người hồi a. Ngươi trước đẩy cửa vào xem xét đi. Vương Nhị Cẩu chỉ còn sót lại cánh cửa kia, nếu như thực sự không hài lòng, ta lại dẫn ngươi đi địa phương khác đi dạo. Ai, Diệp Phi than nhẹ một tiếng, hiện tại giữa ban ngày, chạy lại không dám chạy, chỉ có thể trước ổn định lão đầu nhi này, làm bộ xem trước một chút phòng của mình, ban đêm lại tìm cơ hội chạy. Dù sao hiện tại đã là xế chiều, không bao lâu liền trời tối. Diệp Phi tiến lên một bước, bởi vì một bên khác tất cả đều là mạng nhện, hắn chỉ có thể dựa theo Vương Nhị Cẩu nói, đẩy cửa vào xem. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi tay vừa đụng phải cánh cửa kia trong nháy mắt hướng bên trong trên mặt đất ngã xuống. Ở cửa gỗ ầm một tiếng đập xuống đất, nhấc lên một mảng lớn cho bụi. Khu cụ Diệp Phi bị sặc đến vội vàng lui về sau 2 bước. Quay đầu nhìn lại, Vương Nhị Cẩu vậy mà lại móc ra hắn sách vợ nhỏ, hư hao thượng đẳng công tượng tinh điêu tế chắc gỗ kim ti nam cửa lớn một cánh, bồi thường linh thạch 100 mai. Diệp Phi, khó trách hắn gọi ta đẩy cửa nhìn xem. Nguyên lai là tại cho ta đào hố đâu. Rõ ràng chính là một cánh phổ thông phá gỗ thông cửa, trả hết các loại công tượng tinh điêu tế chắc gỗ kim ti nam. Ta thượng đẳng ngươi tổ tông. Chương 13 một lòng kiếm tiền, 1, chương 13 một lòng kiếm tiền, 1, hài tử, ngươi đừng sầu mi khổ kiếm thôi. Linh thạch sự tình ngươi không cần lo lắng, ta cũng sẽ không tìm ngươi đòi nợ, ngươi sợ cái gì? Vương Nhị Cẩu nhớ xong sổ sách, bộ vô xanh mặt Diệp Phi bà bay, an ủi, quay đầu ta biết tìm cha ngươi tính sổ. Tiểu tử túi, ta biết vi sư hiện tại như vậy hố ngươi, trong lòng ngươi khẳng định có chịu, nhưng ta nếu không làm như vậy, các ngươi như thế nào lại phát triển trí nhớ đâu? Tương lai các ngươi ra ngoài một mình xông xáo giang hồ, các ngươi chỉ cần bị người hố một lần, rất liền có thể không phải mấy khối linh thạch đơn giản như vậy, mà rất có thể chính là các ngươi mệnh lạc. Ha ha, Diệp Phi cười cười, không hề nói gì. Gặp được như thế một cái cáo già lừa đảo, hắn lại còn có thể nói cái gì? Đi, ta nhìn phòng khác cũng không có tiếp tục xem cần thiết, ngươi liền ở chỗ này đi, cái này phòng phong thủy tốt. Ngươi nắm chắc thời gian thu thập phòng ở, đem ngươi không cần, hoặc là nguyên lai liền hỏng đồ vật tất cả đều thanh ra đến, đem quét sạch sẽ, không phải vậy ban đêm ngươi làm sao ngủ nha? Ta phải trở về làm cơm tối. Vương Nhị Cẩu nói xong, quay người nhanh chân mà đi, lưu lại Diệp Phi một người đứng tại cửa ra vào ngẩn người. Diệp Phi nhìn qua cái kia phiến bị hắn đạp đổ cửa gỗ nát, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Diệp Lực Đình từ đâu tới dũng khí, lại dám đem ta bỏ ở nơi này học nghệ. Liên Nhị Cẩu tử như thế cái ký số pháp, coi như ngươi đi làm việc cũng thở không dậy nổi ta à? Đừng nói một mình hắn, ta muốn ở chỗ này học cái 10 năm 8 năm, coi như ta không bị Diệp gia đuổi ra, toàn bộ Diệp gia cũng phải đi theo Nhị Cẩu tử họ Vương. Cứ như vậy cái hố tiên pháp, Mã Tư Khắc tới chỗ này cũng phải bị hố đến quần cục đều không thừa, huống chi ta. Không được, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Lão đầu nhi này rõ ràng chính là cái hố tiền giang hồ phiến tử. Diệp Lực Đình khẳng định bị hắn lừa. lưu tại nơi này nếu có thể học được đồ vật vậy liền gặp ủy. Lại nói, học được lên sao? Uống chén độc cháo thập cẩm đều được 20 linh thạch, đây chính là Diệp Lực đỉnh tại Diệp gia một tháng tiền lương. Nếu là hắn cho ta truyền thụ một môn võ học, không được hàng ngàn hàng vạn ký số a. Đi, đêm nay nhất định phải đi. Diệp Phi vì giảm bớt Vương Nhị Cẩu lòng phòng bị để ý, hắn đem bạ lô đặt ở cửa ra vào, bắt đầu thu thập phòng ở. Tuy nói cái nhà này thật lâu không người ở, nhưng bên trong giường, cái bàn, băng ghế cái gì cần có đều có, mẹ nó chính là không có cửa đâu. Diệp Phi hiện tại thể lực rất dồi dào, so trước mấy ngày tinh khí thần mạnh hơn nhiều. Một mình hắn bận rộn 2 đến 3 giờ thời gian, không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Trạng vào tối, trời sắp tối thời điểm, hắn cuối cùng đem phòng ở sửa sang lại. Đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu chắp tay sau lưng đến đây. Hắn đầu tiên là trong phòng dạo qua một vòng, kiểm tra một lần, rất hài lòng gật gật đầu, "Ân, thu thập cũng không tệ lắm." Diệp Phi rất có một phen cảm giác thành tựu, nhất định ta từ trước đến nay khéo tay. Nhớ năm đó, đọc tiểu học thời điểm ta còn làm qua ủy viên lao động đâu. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi còn tại trong lòng đắc chí thời khắc, Vương Nhị Cẩu đi ra khỏi cửa, đột nhiên móc ra sách vở nhỏ. Đã thấy hắn đi vào Diệp Phi thanh lý phòng ở lúc ném ra tới một đống hỏng cái bàn băng ghế bên cạnh, hư hao 500 năm ghế tựa lưng gỗ lê ba thành, một thành 30 linh thạch, tổng cộng bồi thường linh thạch 90 mai. Ngoa tạo. Diệp Phi trong nháy mắt trợn tròn, "Sư phụ, trước đó thế nhưng là chính ngươi nói, để cho ta đem hỏng đồ vật đều ném ra, cái này mấy cái ghế vốn là hỏng ta mới vứt ra, ngươi đây cũng muốn ta bồi thường tiền, có phải hay không liền có chút không nói được." "Vốn là hỏng." Vương Nhị Cẩu có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phi. "Đúng a, bọn chúng vốn chính là hỏng." Diệp Phi khinh bị nói. "Mẹ nó, may mắn ta lưu cái tâm nhãn, không có đem những cái kia ta không coi trọng tốt đồ dùng trong nhà lấy ra ném đi, không phải vậy không phải bồi chết. Ai giúp ngươi chứng minh bọn chúng vốn chính là hỏng?" Vương Nhị Cẩu đột nhiên hỏi một câu. "Diệp Phi, ta mẹ nó." "Ai, việc này làm, ngươi nói một chút." Vương Nhị Cẩu thở dài một hơi, một mặt dáng vẻ đắn đo, "Ngươi phát hiện bọn hắn vốn là hỏng, ngươi cũng đừng có động bọn chúng thôi. Ngươi trông thấy bọn chúng hỏng, ngươi cũng không biết trước cho ta nói một tiếng, chờ ta tới xác nhận một chút, đúng là bọn chúng đã sớm hỏng, ta chẳng phải không cần ngươi bồi thường sao?" Tiểu tử ngốc này, xem ra hắn là thật không có chút nào biết giang hồ có bao nhiêu hiểm ác nhà. "Không được, đến cho hắn phía trên một chút cường độ, để hắn hảo hảo mở mang kiến thức một chút lòng người phức tạp, giang hồ hiểm ác. Không phải vậy liền hắn điểm ấy đâu góc, về sau nghệ thành xuống núi, hắn ở bên ngoài có thể sống mấy ngày. Vi sư cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh." "Diệp Phi, nhớ đi nhớ đi, toàn ghi lại." Diệp Phi chỉ vào Vương Nhị Cẩu sách vợ nhỏ. Hắn trừ để hắn nhớ, lại còn có thể nói cái gì? "Hư hao 800 năm mặt bàn gỗ thiết lực một khối, bồi thường linh thạch 50. Hư hao ngàn năm hộp gỗ tử đàn một cái, bồi thường linh thạch 200. Diệp Phi đứng ở một bên, đơn giản nghe Vương Nhị Cẩu ký sổ, lại là 5600 trên linh thạch chưa ngủ. "Cha, ngươi tốt nhất phù hộ ta có thể thuận lợi chạy mất đi. Nếu không lần sau ngươi qua đây tiếp ta, đem ngươi chính mình bồi chỗ này cũng thường không đủ. Đến lúc đó đừng nói dẫn ta đi, chính ngươi cũng đừng hòng đi." "Tốt, đi thôi, đi ăn cơm đi." Vương Nhị Cẩu cất kỹ sách vợ nhỏ, đối với Diệp Phi nói ra, "Đồ ăn ta đều đã làm xong, liền chờ ngươi ăn cơm." Nô Diệp Phi lắc đầu, "Ta sợ chúng độc. Cơ tối cũng không phải ăn tiên bảo trúc, không có độc." Vương Nhị Cẩu khinh bị nói. "Ta ăn không nổi." Diệp Phi tiếp tục lắc đầu. "Ăn cơm không cần tiền. Sáng sớm ngươi uống tiên bảo trúc, cơm hôm nay tiền ngươi đã trả tiền rồi." Vương Nhị Cẩu một mặt xem thường, "Ngươi đứa nhỏ này, đem sư phụ xem như người nào, vi sư cũng không phải cái gì đều muốn lấy tiền." "Thật." Diệp Phi một mặt không tin địa đạo. "Vi sư nói thế nào cũng là lừng lẫy nổi danh một đời tông sư, nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, ta sẽ cùng ngươi đùa kiểu này sao?" Vương Nhị Cẩu nói xong, hai tay chắp sau lưng quay người đi, "Ngươi thích ăn không ăn?" Trông thấy Vương Nhị Cẩu đi, Diệp Phi bụng đột nhiên cô lỗ kêu một chút. Thu thập một chút buổi trưa phòng ở, hắn lúc này quả thật có chút đói bụng. "Nếu không, đi ăn một chút. Không ăn no ban đêm từ đâu tới khí lực chạy trốn." Tâm niệm đến đây, Diệp Phi vội vàng đuổi theo, đi theo Vương Nhị Cẩu sau lưng. Vương Nhị Cẩu quay đầu nhìn hắn một cái, "Làm sao, lại nghi thông suốt?" "Đã nói xong, cơm tối không cần tiền a." Diệp Phi bĩu môi một cái. Hắn sở dĩ rõ ràng cũng định trốn, còn muốn cùng hắn tính những ngày sổ sách, đó là bởi vì, một phương diện hắn là lo lắng cho mình trốn không thoát, một phương diện khác hắn là sợ sệt mình coi như chạy thoát rồi, lao đầu nhi này còn muốn xuống núi tìm Diệp Lực Đình đòi nợ. Chương 13 một lòng kiếm tiền, 2, chương 13 một lòng kiếm tiền, 2, Diệp Lực Đình đối với hắn hay là rất không tệ, hắn cũng không thể đem hắn cho hố. Đi theo Vương Nhị Cẩu đi vào trong phòng, hắn phát hiện Vương Nhị Cẩu quả nhiên đã làm tốt 4 cái đồ ăn, đồng thời cơm đều thịnh tốt. Trứng đạo cũng sớm đã ngồi tại bên cạnh bàn nhìn qua thức ăn trên bàn thèm nhỏ nước dãi. Nó quá cao to, ngồi dưới đất, thật giống như một người trưởng thành ngồi tại trên ghế giống như. Bất quá chó này giống như rất thông nhân tính, nó thành thật ngồi tại bên cạnh bàn, không có ăn bụng. "Nhanh tọa hạ ăn đi." Vương Nhị Cẩu nói, "Hôm nay ngươi ngày đầu tiên đến, lại bị trứng đạo cắn mấy cái, tăng thêm ngươi buổi chiều lại đang thu thập phòng ở, cho nên vi sư liền không có cho ngươi truyền thụ võ nghệ, cơm nước xong xuôi ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai ta bắt đầu cho ngươi truyền thụ võ nghệ." "Ta muốn ngươi truyền cái rắm, lão tử đêm nay liền chạy." Diệp Phi thầm nghĩ, bưng lên một bát cơm, kẹp lên một cây không biết tên rau xanh nhét vào trong miệng. Cái này rau xanh liền cùng xào rau tầm một dạng, là một cây hoàn chỉnh. Cắn xuống một cái đi, lại giòn lại xuống miệng. Cái này rau xanh thật ăn quá ngon, mà lại ăn hết còn có một loại thấm vào tim gan ý lạnh thuận tiết hầu thẳng tới ngũ tạng lục phủ. "Trứng đạo, đến, ngươi cũng ăn." Vương Nhị Cẩu gặp Diệp Phi ăn một cây rau xanh, hắn lập tức cũng kẹp một cây rau xanh ném lên mặt đất, chứng đạo lập tức túi đầu đi ăn. Diệp Phi không thể không thừa nhận, Vương Nhị Cẩu làm đồ ăn tay nghề thật phi thường đồng. Liền ngay cả phổ thông cải trắng cùng cá đất cũng bị hắn làm ra tuyệt thế mỹ vị. Bốn cái đồ ăn, hai mặn hai chay, tất cả đều phi thường mỹ vị ngon miệng. Diệp Phi ăn ba chén cơm, mới sờ lên bụng, buông xuống bát đũa. "Sư phụ, ta ăn no rồi, ngươi từ từ ăn, ta về phòng trước nghỉ ngơi đi." Diệp Phi nghĩ đến, thừa dịp Vương Nhị Cẩu cùng chứng đạo cũng còn không ăn xong, hắn hiện tại chuẩn đi hẳn là thời cơ tốt nhất. Chỉ gặp hắn nói dứt lời, lập tức xoay người rời đi. Nhưng mà, vừa đi ra một bước, Vương Nhị Cẩu lại đột nhiên nói một câu, "Chờ một chút, ngươi cái gì gấp thôi, chúng ta trước tính toán sổ sách." "A?" Diệp Phi trong nháy mắt trợn tròn, "Ngươi không phải đã nói cơm tối không cần tiền sao?" "Ta là nói qua cơm tối không cần tiền, nhưng ta chỉ nói cơm không cần tiền, ai bảo ngươi tham ăn, muốn ăn ta thức ăn." Vương Nhị Cẩu một mặt xem thường. "Diệp Phi, ăn cơm không dùng nữa, ngươi để cho ta làm sao ăn? Ai có thể biết ngươi đồ ăn còn tách đi ra tính toán?" "Hai tử, đây cũng không phải là sư phụ không nói đạo lý." Ngươi nhìn Vương Nhị Cẩu dùng đũa chỉ trên bàn bốn cái đồ ăn, "Ta cái này bốn cái đồ ăn mỗi một cái đều không phải là người bình thường có thể ăn vào phạm vật, ta được đến bọn chúng có thể phí hết lao đại kình, chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn không sao?" Vương Nhị Cẩu nói xong, móc ra sách vở nhỏ, dùng bút chỉ bàn kia. Diệp Phi cảm thấy ăn cực kỳ ngon rau xanh, 50 năm phần tiền cần, ngươi ăn 5 cái, một cây 20 linh thạch, tổng cộng 100. "Diệp Phi, ta..." "Theo dễ tính toán sao?" Diệp Phi đều nhanh điên rồi. "Đương nhiên." Vương Nhị Cẩu chỉ trong đó một bàn Diệp Phi không biết tên thịt, "Thịt này còn phải theo phiên tính đâu." "Diệp Phi, may hôm nay không có xào thịt mạng, không phải vậy cái này lao xúc sinh ha không đến cùng ta theo hạt tính." Chỉ gặp Vương Nhị Cẩu chỉ bàn kia thịt, "100 năm tuyết hồ nục, ngươi ăn 15 phiến, tổng cộng 150 linh thạch. 60 năm phần linh sơn quỳnh ngọc bạch thái, ngươi ăn 3 mảnh, 60 linh thạch. Cái này không phải liền là phổ thông cải trắng, cái gì 60 năm phần linh sơn quỳnh ngọc bạch thái, ngươi lừa ai đó? Cái này cải trắng là ta 20 tuổi năm đó tự tay trồng ở phía sau linh sơn phía trên, nó chính là hút thiên địa linh khí tinh hoa nhật nguyệt sở sinh, ta năm nay 80, vừa bận 60 năm, ta có thể nhớ làm sao? Đi, ngươi nhớ đi." Diệp Phi thở phì phò chỉ bàn kia sợi gừng xào thịt gà, "Vậy cái này quận dù sao cũng nên là phổ thông con gà con đi." "Ân, mâm này đồ ăn tương đối mà nói hoàn toàn chính xác muốn phổ thông một chút." Vương Nhị Cẩu nhẹ gật đầu, lại đang trên sách vợ nhỏ nhớ mấy bút, "Hoang dại 30 năm phần phi vân kê, ngươi ăn 10 khối, tính ngươi 5 mai linh thạch một khối đi, tổng cộng 50 linh thạch." "A." Diệp Phi đều sắp tức giận điên rồi, "Ngươi cái này rõ ràng chính là nuôi trong nhà gà mái nhỏ, cái gì hoang dại phi vân kê, ngươi thế nào không nói hoang dại phượng hoàng? Ngươi đứa nhỏ này, sao có thể nói hiệu nói vượt đâu?" Vương Nhị Cẩu đột nhiên sụ mặt, bày ra một bộ trưởng bồi giáo huấn ban bối dáng vẻ, rất nghiêm túc nói, "Gà chính là gà, làm sao có thể nói là phượng hoàng đâu? Không phải vi sư nói ngươi, làm người muốn chính trực, ngươi cái này phẩm hạnh không thể được. Về sau ra ngoài sông sáo giang hồ sẽ bị người xem thường, ngươi muốn đổi à?" "Diệp Phi, ta phẩm hạnh không được, muốn đổi." Diệp Phi mặt đều khí xanh, "Sư phụ, ngươi phải hiểu rõ, hiện tại là ngươi tại lừa ta tiền, không phải ta đang lừa ngươi tiền. Ngươi thế mà còn có mặt mũi nói ta phẩm hạnh không được, còn nói ta đi ra ngoài sông sáo giang hồ sẽ bị người xem thường. Ngươi cảm thấy ngươi ra ngoài sông sáo giang hồ liền có người để mắt sao? Sông sáo giang hồ là các ngươi người trẻ tuổi ưa thích làm sự tình, ta đều như thế tuổi đã cao, còn sông cái gì giang hồ, ta cũng sớm đã không quan trọng." Vương Nhị Cẩu một mặt xem thường. "Diệp Phi, hắn không quan trọng." Đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu lại một mặt ghét bỏ bồi thêm một câu, "Ta hiện tại liền muốn một lòng kiếm tiền." "Dưỡng lão?" "Diệp Phi, một lòng kiếm tiền." "Dưỡng lão, ngươi nói có chết hay không?" Diệp Phi đột nhiên có loại chính mình lần này tới đúng lúc là đụng vào hắn trên họng súng cảm giác. Cũng có trách, hôm qua tới thời điểm đã nhìn thấy nhiều người như vậy ép trả nợ, vừa bạn cha ta đưa tới cho hắn một cái đồ đệ, vậy hắn còn không phải đem ta vào chỗ chết hố. "Ngươi yên tâm đi, sư phụ ngươi ta làm việc vẫn rất có nguyên tắc, tại ta chỗ này già trẻ không gạt, là cái gì chính là cái gì, ta sẽ không loạn thu lệ phí." Vương Nhị Cẩu chỉ trong chén thịt gà, nghiêm trang nói, "Gà này là ta 50 tuổi năm đó mua về phong sinh, từ đó về sau, hắn một mực sống ở hậu sơn bách núi dựng đứng treo leo phía trên, ta vốn là vẫn luôn gọi nó phi vân kê, có vấn đề sao?" "Không có vấn đề, đi, ngươi nhớ đi nhớ đi." Diệp Phi cố nén lửa giận trong lòng, đột nhiên đưa tay chỉ một bên còn tại trên mặt đất gặm xương cốt đại hắc cẩu, "Cái kia chứng đạo vừa rồi cũng ăn nhiều như vậy, ta ăn một khối, ngươi liền cho nó ném một khối, ngươi làm sao không tìm nó đòi tiền?" Vương Nhị Cẩu mắt nhìn chứng đạo, lập tức rất khinh bỉ đối với Diệp Phi, bĩu môi một cái, "Chứng đạo ăn ta tự nhiên sẽ tìm nó tính sổ sách, tiền của nó lại không muốn ngươi giao, ngươi quản nó làm gì, ngươi là nó cha à?" Diệp Phi, chương 14 lúc này không trốn chờ đến khi nào, chương 14 lúc này không trốn chờ đến khi nào. Diệp Phi bị Vương Nhị Cẩu đối đến á khẩu không trả lời được. "Ngươi nhớ ngươi nhớ, toàn đi lại." Diệp Phi chỉ Vương Nhị Cẩu sách vợ nhỏ. Đánh lại đánh không lại, nói còn nói bất quá, hắn lại còn có thể nói cái gì? Chủ yếu là hắn cũng lười cùng hắn tranh giành, dù sao lập tức liền muốn chạy trốn người, để hắn nhớ đi thôi, thích thế nào nhớ. Vừa rồi chỉ là thực sự giận mới cùng hắn tranh luận một chút, phát hiện căn bản không tranh nổi, cũng làm như trận từ bỏ. Diệp Phi bước xuống câu nói kia sau lập tức nhanh chân đi ra ngoài. "Ngươi làm gì đi?" Vương Nhị Cẩu hỏi một câu, "Trời tối cũng đừng chạy loạn a, trên núi dã thú nhiều, trở về phòng đi ngủ." Diệp Phi thở phì phò trả lời một câu, "Chứng đạo, ngươi ăn nhiều một chút, đến, còn lại đây đều là ngươi, ngươi yên tâm, ta lại không muốn ngươi tiền dành con kia, ta nhớ hắn mấy bút sổ sách, hắn thế mà còn không cao hứng, còn muốn đem ngươi kéo xuống nước, hắn dù sao cũng là cá nhân, thế mà cùng ngươi so. Nghe thấy Vương Nhị Cầu ở sau lưng mình đậu đen rau muống, Diệp Phi kém chút không có tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Xác thực, người ta nói cũng đúng, ta là người, đi cùng một đầu xuất sinh so cái gì, ta cũng là có bệnh. Đang lúc Diệp Phi tâm niệm đến đây, lại nghe thấy Vương Nhị Cầu lại bồi thêm một câu, hắn có thể cùng ngươi so sao? Hắn có tư cách gì cùng ngươi so? Hắn cấp bậc gì, hắn cũng xứng. Diệp Phi, ta. Diệp Phi tức giận đến giận sôi lên. Bất quá, nghe thấy Vương Nhị Cầu còn tại trong phòng hướng về phía đại hắc cầu đầu đen rau muống chính mình, hắn cảm thấy lúc này không đi chờ đến khi nào. Hắn lập tức bước nhanh trở lại trong phòng trên lưng lưng của mình túi, nhẹ chân nhẹ tay hướng lấy cửa sau sờ lên. Ban ngày hắn liền giống tốt một chút rồi. Vương Nhị Cầu phòng ở là tứ hợp viện chính sảnh, vừa lúc chính hướng về phía cửa lớn. Lúc này Vương Nhị Cầu cùng chứng đạo còn tại ăn cơm, lại cửa phòng làm ở, từ cửa lớn đi bọn hắn khẳng định thấy được, cho nên hắn quyết định đi cửa sau. Nhắc tới cũng kỳ, tứ hợp viện này mặc dù lâu năm thiếu tu sửa, phòng ở tất cả đều rách dưới, nhưng cửa trước cùng cửa sau lại bảo tồn hoàn hảo. Nhất là bốn phía cái kia cao hơn một trượng tường vây bảo tồn đặc biệt hoàn chỉnh, không chỉ có không có một chỗ sụp đổ địa phương, thậm chí liền ngay cả một cái lỗ hổng nhỏ đều không có. Giống Diệp Phi loại này không có nửa điểm tu vi người, muốn ra ngoài, lật cao ba trượng tường vây hắn khẳng định là không có bản sự này, hắn đường ra duy nhất chỉ có thể đi cửa sau. Hắn quăng ba lô, nhẹ chân nhẹ tay sờ đến cửa sau lúc, nghe thấy Vương Nhị Cầu còn tại trong phòng cùng chứng đạo nói rông dài cái gì, trong lòng của hắn mừng thầm không thôi. Hừ hừ, lao tử đi, không đùa với ngươi mà, bái bai ngài lật cửa sau không có khóa lại, chỉ có một cây dài hơn một mét chốt cửa từ bên trong buộc lại rắn chắc cửa gỗ. Diệp Phi nhẹ nhàng nhổ chốt cửa, mở ra sau cửa gỗ, hắn đi ra ngoài lại nhẹ nhàng mang lên cửa gỗ. Sau khi làm xong những việc này, hắn nghe thấy Vương Nhị Cầu cùng chứng đạo còn tại trong phòng nói chuyện. Hắn rất khinh bị hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt, phi ký sổ, liền biết ký sổ uống độc cháo thập cẩm cũng nhớ, dùng bữa cũng nhớ cái gì 60 năm phần linh sơn quỳnh ngọc rau cải trắng, 30 năm phần phi vân kê bổng cho ngươi mẹ nó nghĩ ra. Thất đức như vậy, đáng đời ngươi già 70-80 tuổi ngay cả một tử tôn hậu đại đều không có, loại người như ngươi không ngừng con tuyệt tôn, ai đoạn tử tuyệt tôn. Diệp Phi nhỏ giọng mắng vài câu, rốt cục quay người chuẩn bị đi. Nhưng lại tại hắn quay người vừa phóng ra một bước, lại đột nhiên một cước đạp không, ngay sau đó, liền nghe két một tiếng máy móc vang. A, một giây sau, chính là Diệp Phi một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng thét chói tai. Diệp Phi cúi đầu xem xét, co miệng lên, trong nháy mắt khóc, ô, kẹp, bẫy kẹp thú con. Ta nhỏ mẹ ruột hai hắn mẹ nó tại cửa ra vào trang bẫy kẹp thú con làm gì, ô ô. Diệp Phi liếc thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn vừa rồi một cước đặt không, là dẫm vào một cái giả bộ bẫy kẹp thú con bẫy dập nhỏ bên trong. Chân dẫm mạnh xuống dưới, bẫy kẹp thú con đem hắn bắp chân trái cho kẹp lấy. Chân của hắn, giờ phút này chính máu tươi chảy ròng. Cứu mạng a, Diệp Phi con bạ lộ, ngồi dưới đất, hai tay bưng bít lấy bắp chân trái, rất tuyệt vọng khóc lớn tiếng hô. Hắn khóc cũng không phải là đơn thuần bởi vì đau, mà là đêm nay khẳng định lại đi không được. Muốn đào tẩu, lại được nhìn sáng tỏ được. Nghĩ tới đây, hắn lại không cấm địa nghĩ đến sáng mai đọc cháo thập cẩm, còn có đêm mai giá trên trời đồ ăn, hắn cuối cùng vẫn là tuyệt vọng khóc. Ô, cái này mẹ nó lúc nào mới là kích cỡ a? Chẳng lẽ ta thật không phải là nhân vật chính sao? Liền hôm nay sụp ra cục, Tiêu Viêm cùng Hàn Bảo Bảo tới cũng phải ngọn củ tỏi đi. Vương ông ông rất nhanh, Vương Nhị Cầu mang theo chứng đạo nhanh chóng chạy tới. Vương Nhị Cầu mắt nhìn ngồi dưới đất khóc giống Diệp Phi, chậm rãi ngồi xổm ở bên cạnh hắn, lộ ra một mặt vẻ đồng tình. Ai, hài tử đáng thương, vừa mới không phải nói cho ngươi ban đêm trên núi giá thú nhiều, trời tối để cho ngươi đừng chạy lung tung sao? Cái này cửa sau tối như bưng, ngươi không có việc gì chạy chỗ này làm gì tới? Ta đây không phải vừa cơm nước xong xuôi muốn tản tản bộ, thuận tiện làm quen một chút tông môn hoàn cảnh thôi. Diệp Phi đau chảy dòng nước mắt, mặc dù hắn đã chịu đựng không có khóc, có thể thanh âm lại vẫn lộ ra giọng nghẹn nào. Quen thuộc hoàn cảnh. Vương Nhị Cầu nhìn thoáng qua Diệp Phi trên lưng bạ lộ, nín cười, nghiêm mặt nói, ai, lần sau ngươi muốn quen thuộc hoàn cảnh ngươi gọi ta hoặc chứng đạo dẫn đường cho ngươi thôi, chưa quen cuộc sống nơi đây ngươi còn dám chạy loạn, không kẹp ngươi cả ai. Tiểu tử ngốc, nhân sinh khắp nơi là bấy dập a, thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác mới có thể ở tu chân giới hảo hảo sống sót, hiểu không? Sư phụ, ngươi tại cửa ra vào thả cái bẫy kẹp thú con làm gì nha? Diệp Phi khóc không ra nước mắt. Một cái, đâu chỉ một cái nha. Vương Nhị Cầu một mặt hổ thẹn dáng vẻ, ai, việc này hoàn ta vừa rồi quên nói với ngươi, bởi vì trên núi giá thú nhiều lắm, ta tại cửa sau mảnh này để đó có trên trăm cái kẹp. Diệp Phi, Diệp Phi lòng này à, nếu không phải trông thấy chứng đạo tại, hắn thật muốn quay người bóp chết lao bất tử này. Vương Nhị Cầu đang khi nói chuyện, giải khai bẫy kẹp thú con cùng một cây cọc gỗ nhỏ kết nối dây xích sắt, sau đó mới nhìn một chút Diệp Phi trên đùi thương, chật chật. Cái này kẹp chặt giống như rất sâu à, đến tranh thủ thời gian cầm máu à, không phải vậy máu đều muốn lưu quang. Ai, ngươi nói ngươi việc này khiến cho, ngươi đây không phải cho ta tặng không tiền thôi. Diệp Phi, ta. Ngươi thế nào không đem kẹp chôn đến ta cửa phòng, chôn đến giường của ta trước mặt đi, ta mẹ nó tặng càng nhiều. Vương Nhị Cầu nhìn về phía chứng đạo, nhanh, tranh thủ thời gian dẫn hắn về trong phòng ta bôi thuốc. Vương ông chứng đạo giống như nghe hiểu được tiếng người, đối với Vương Nhị Cầu kêu hai tiếng, lập tức cắn một cái vào Diệp Phi bạ lộ, trực tiếp cứ như vậy kéo lấy Diệp Phi trở về chạy. A, Diệp Phi bị chứng đạo kéo đến một đường thét lên, phải biết, cái kia bấy kẹp thú con còn tại trên đùi hắn kẹp lấy đâu, có thể nghĩ đến có bao nhiêu đau. Chứng đạo kéo lấy Diệp Phi chạy hơn 10 mét, Vương Nhị Cầu rốt cục nói câu tiếng người, chứng đạo, ngươi chậm một chút, không thấy được trên đùi hắn kéo lấy kẹp sao? Nhị Cầu tử, từ tối hôm qua đến bây giờ, ngươi có thể tính nói câu tiếng người. Làm sao? Lương Tâm phát hiện, rốt cục còn biết ta là người. Ngươi cũng biết đối với ta như vậy thật không có nhân tình vị đúng không? Ngươi còn biết ta rất đau nha. Đang lúc Diệp Phi nghĩ tới đây lúc, Vương Nhị Cầu lại đột nhiên bồi thêm một câu, vạn nhất đem ta kẹp đập hỏng làm sao bây giờ? Diệp Phi, ta mẹ nó. Tâm hắn đau chính là hắn kẹp. Ô. Chương 15 ta làm an toàn bằng tự nguyện, chương 15 ta làm an toàn bằng tự nguyện. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Nhị Cầu trong phòng, cầm máu tán 12, 30 linh thạch. Hoạt huyết cao 2 lượng, 20 linh thạch. Tục mệnh thảo 5 tiền, 8 viên linh thạch. Đoạn cốt thảo nửa cân, 100 linh thạch. Cứ như vậy nhiều. Vương Nhị Cầu khép lại sách vở nhỏ, một mặt đồng tình nhìn một chút Diệp Phi, còn tốt ngươi dẫm chính là cái nhỏ kẹp, ngươi muốn dẫm lên cái lao hổ kẹp, chân đều cho ngươi trực tiếp làm thành hai đoạn, vậy ta coi như tiếp không đi lên lạc. Ai, tiểu tử, đừng trách vi sư quá nhẫn tâm. Muốn thành thánh cốt, cần phá rồi lại lập. Muốn thành thánh thể, tự nhiên cũng muốn thụ người thường kia không thể thụ nỗi khổ. Hiện tại chịu điểm ấy ra thịt nỗi khổ đối với ngươi sau này con đường thành tiên tới nói, lại coi là cái gì đâu. Lần nào độ kiếp, không thể so với thống khổ này nghìn lần, vạn lần, nếu là lúc độ kiếp, ý chí có chút không kiên, chắc chắn phí công nhọc sức. Ha ha, nhục thân thống khổ, bất quá là con đường thành tiên bình thường nhất thống khổ thôi. Ngươi Diệp Phi ngồi tại trên ghế, hung tợn nhìn qua Vương Nhị Cầu, không hề nói gì, chủ yếu là cũng không biết nên nói điểm gì. Hắn đương nhiên biết, cái này kẹp là chuyện gì xảy ra. Phía sau núi đến cùng có hay không ra thu tạm thời không nói, tóm lại, cửa sau cửa chính cái này kẹp tuyệt đối là Vương Nhị Cầu cho hắn lượng thân, không, số lượng chân định chế. Có thể trách ai đâu? Muốn trách chỉ có thể trách chính mình quá đần, bị người tính ra tất ra cửa sau. Đúng, đúng lúc này, Vương Nhị Cầu đột nhiên vỗ đùi, đúng rồi, còn có một khoản suýt nữa quên mất nhớ. Diệp Phi rất khinh bỉ nhìn hắn một cái. Hắn đều đã quen thuộc, cũng chết lặng. Theo hắn thích thế nào nhớ đi. Bấy kẹp thú con mài mà phí, linh thạch năm ai. Diệp Phi, hắn ném loạn kẹp đem ta cho kẹp, ta không có tìm hắn bồi thường tiền coi như xong, hắn thế mà còn muốn thu kẹp mài mà phí. Được chưa, do hắn nhớ đi. Dù sao những này nợ cha ta đời này khẳng định đều là giúp ta còn không rõ. Nhưng đời ta một ngày nào đó có thể chạy trốn được đi. Nếu là cả một đời đều chạy không thoát, lão tử cũng nhận mệnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Diệp Phi trên đùi vết thương không có gì bất ngờ xảy ra lại khỏi hẳn, tối hôm qua bị kẹp địa phương kỳ thật rất sâu, nhưng trong vòng một đêm thịt toàn lớn lên, một chút vết sẹo đều không nhìn thấy. Mẹ nó, không thể không nói, cái này lao đông tây hố là hố điểm, nhưng hắn phối thảo dược hiệu quả sát thực như bức. Bất quá, đây chính là loại này tu chân thế giới cơ thao đi. Đoán chừng dưới núi tùy tiện một cái bác sĩ cũng có thể làm đến đi. Dù sao đây chính là có linh khí tu chân thế giới. Nơi này linh dược há lại địa cầu bên trên phổ thông thảo dược có thể so sánh. Kỳ quái, ta làm sao còn tinh thần như vậy? Diệp Phi cũng không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù tới đây hai ngày đã thụ thương không ít, chảy không ít máu, hắn thế mà một chút cũng không có mỏi mệt mệt rã rời cảm giác, ngược lại còn cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể càng ngày càng có sức lực, người càng ngày càng tinh thần. Diệp Phi đi ra cửa, mặt cũng không tắm, nhanh chân đi đến Vương Nhị Cầu cửa gian phòng. Định thần xem xét, Vương Nhị Cầu cùng Chứng Đạo đều đang ăn cháo thập cẩm. A, không đúng, hôm nay không có gọi ta thử độc. Đi lên. Vương Nhị Cầu đối với Diệp Phi nhìn thoáng qua, ta đoán chừng ngươi khả năng không nỡ ăn ta cái này 20 linh thạch một bát thiên bảo trúc, cho nên ta cũng liền không có bảo ngươi đứng lên cùng một chỗ ăn. Ta làm sao không nỡ? Diệp Phi đi qua chính mình từ trên bàn cầm lấy một cái bát, chỉ cần ngươi công khai đi giá, đừng tiền trạm hậu tấu, bao nhiêu tiền ta đều nhận. Ha ha, dù sao là ký sổ, lại không muốn tiền mặt, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Cái này sổ sách dù sao là không trả nổi. Thích thế nào thì thế ấy. Có thể chạy mất liền chạy. Chạy không thoát cùng lắm thì đền mạng. Trước nhét đẩy cái bao tử lại nói. Diệp Phi tự mình xới một chén lớn cháo thập cẩm, từng ngụm uống. Đang ăn cháo thập cẩm trong quá trình, hắn trông thấy Vương Nhị Cầu cách mỗi một hồi liền muốn bắt lên trên bàn một cái cực giống hồ tiêu bình đồ vật, hướng chính mình trong chén bung một chút không biết tên một phấn, đồng thời sẽ còn cho Chứng Đạo trong chén tiện thể giải lên một chút. Diệp Phi cảm thấy vậy khẳng định là cái gì gia vị, hắn cảm thấy cháo thập cẩm đã thật tốt ăn, không cần thiết lại tăng thêm những cái kia hư đầu ba não, khả năng sẽ còn ảnh hưởng cảm giác, cho nên hắn liền không có thêm. Diệp Phi một hơi làm tứ đại bát cháo thập cẩm. Chủ yếu là hôm nay trông thấy Vương Nhị Cầu cùng Chứng Đạo trước ăn, đây nhất định là không có độc, hắn ăn rất thoải mái. Tăng thêm cái này thiên bảo trúc sắc thực ăn ngon, hắn nhịn không được ăn bún bát, đem trong nồi đất tất cả đều ăn sạch. Sau khi ăn xong, Vương Nhị Cầu bắt đầu thường ngày ký sổ, Diệp Phi ăn bún bát thiên bảo trúc, tổng cộng 80 linh thạch. Ngũ hành tán giải độc, 50 linh thạch một lần cái gì? Thứ đồ chơi gì mà? Diệp Phi lúc đầu cũng còn rất bình tĩnh, dù sao hắn hiện tại đã không sợ hắn ký sổ, nhưng nghe gặp Vương Nhị Cầu nói chuyện ngũ hành tán giải độc, hắn trong nháy mắt khẩn trương lên, cái gì gọi là ngũ hành tán giải độc? Giải cái gì độc? Vương Nhị Cầu chỉ trên bàn cái kia hồ tiêu bình một dạng bình nhỏ, đây chính là ngũ hành tán a, thiên bảo trúc thiết yếu một vị thuốc. Thiên bảo trúc thiết yếu một vị thuốc. Ngươi vì cái gì không thêm tiến trong nổi? Làm gì thả chỗ này? Diệp Phi trong nháy mắt có loại xúc động muốn chửi má nó. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vương Nhị Cầu vừa rồi hút cháo thời điểm thỉnh thoảng thêm điểm cái này. Giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ cảm thấy một trận ông tác hưởng, hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới chỉ có một việc, đúng rồi, hắn hôm qua nói qua, thiên bảo trúc 1000 chồng thảo dược thiếu một chủng liền kịch độc không gì sẽ được. Ý là, ta lại trúng độc thôi. Ha ha, Vương Nhị Cầu cười một cái nói, hoàn toàn chính xác, bình thường ta đều là nấu cháo thời điểm liền trực tiếp thêm tiến trong nồi, hôm nay ta muốn thử một chút ăn thời điểm lại đêm, nhìn cảm giác có phải hay không tốt một chút Diệp Phi. Ta mẹ nó Diệp Phi một câu còn không có mang xong, trong miệng đột nhiên bắt đầu lật lên bọt mép, sau đó một đầu mới ngã xuống đất, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bình thường cùng một chỗ thêm, hôm nay ta tới ngươi đổi thành hướng trong chén thêm, thử cảm giác, ta thử ngươi tổ tông. Ngươi muốn kiếm một đợt giải độc phí, ngươi tùy tiện nhớ là được, về phần đem ta như thế vào chỗ chết dày vào sao? Diệp Phi hiện tại nằm trên mặt đất co giật không được, hắn cũng vô lực đầu đen rau muống. Mắt thấy hắn đều nhanh rút ngất đi, đã tại mắt trợn trắng. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu vậy mà cầm sách vợ nhỏ lại gần hỏi một câu, ngũ hành tán giải độc món nợ này còn cần nhớ sao? Ngươi có nhận hay không? Dù sao tạm thời còn không có giải độc cho ngươi, món nợ này có thể tùy ngươi chính mình quyết định, nguyện ý giải độc ta liền cho ngươi nhớ, ngươi nếu không nguyện giải độc vậy ta khẳng định cũng sẽ không nhớ, ta làm ăn vẫn rất có nguyên tắc, hết thảy toàn bằng ngươi tự nguyện nhớ, nhớ, nhớ. Diệp Phi trong miệng một bên trắng dã mặt một bên càng không ngừng liên tục nói nhớ, cái kia bọt mép đều phun ra thật xa, phun rất cao, nhớ, 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 nhớ ta mẹ nó đều nhanh quất. Chết, ngươi ở chỗ này hỏi ta nhớ hay không? Ta dám nói không nhớ sao? Không nhớ ta không được tươi sống quất chết ở chỗ này a. Lúc này thế nhưng là ngươi tự nguyện, hơn nữa còn là minh mã mục tiêu giá, ta cũng không có tiền trả hậu tâu a. Nhớ, 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 nhớ. Lúc này Diệp Phi đầu lưỡi đã chết lặng, hắn chỉ có thể mơ hồ không do nói một chữ này, những lời khác trên cơ bản cũng không nói ra được. Ai Vương Nhị Cầu một mặt đồng tình nhìn một chút Diệp Phi, ta nói ngươi đứa nhỏ này cũng thật là, ngươi sớm sảng khoái như vậy một chút, trước đó đừng ngắt lời, ngươi cần phải rút lâu như vậy, nôn nhiều như vậy bọt mép sao? Ngươi nhìn ngươi đem ta trong phòng này nhả, cùng rơi tuyết lớn giống như hài tử, để ra thịt nỗi khổ trở thành trạng thái bình thường, ngày khác ngươi cuối cùng rồi sẽ minh bạch, cứng cỏi ý chí chắc chắn giúp ngươi đánh đầu thằng đó. Vương Nhị Cầu cũng không đội tại cứu người, mà là cố ý trước tiên ở trên sách vợ nhỏ nhớ đứng lên, ngũ hành tán giải độc một lần, 50 linh thạch. Đúng rồi, ngươi đem trong phòng ta nôn thành dạng này, thêm điểm vệ sinh phí cũng là nên đi nhớ, 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 nhớ. Vương Nhị Cầu lời còn chưa dứt, Diệp Phi lập tức liền lần nữa liên tục kêu lên. Ta thao bùn đại gia a. Ngươi mẹ nó ngược lại là cứu người trước a. Ta chờ một lúc lại ký sổ được không? Ta thân tổ tông. Chương 16 bắt đầu học nghệ. Diệp Phi làm sao đều không có nghĩ đến, vốn cho là mình đáp ứng cho Vương Nhị Cầu vệ sinh phí sau, hắn dù sao cũng nên lập tức cho chính mình cho ăn giải rồi đi. Nhưng mà Vương Nhị Cầu lại cứ như vậy ngồi xổm ở bên cạnh hắn trông mong nhìn qua hắn càng không ngừng miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, không có chút nào dự định không cho Diệp Phi giải dược ý tứ. Diệp Phi lúc này đầu lưỡi đã triệt để chết lặng, ngay cả nhớ một chữ này đều nói không ra ngoài. Lão bất tử này hắn là tính toán đợi ta bệnh tình tăng thêm, lại lừa ta một bút cấp cứu phí sao? Cuối cùng, Diệp Phi quả thực là đợi đến trong miệng của mình không còn phun ra bọt mép, cũng triệt để rút ngất đi lúc, đều không thể nhìn thấy Vương Nhị Cầu cho hắn giải dược. Khi hắn choáng đằng sau, Vương Nhị Cầu đi qua, đẩy ra Diệp Phi miệng, lật ra mí mắt của hắn, giải khai hắn quần áo ấn ấn lồng ngực của hắn, phần bụng, bụng dưới, chân, chân. Hắn tựa như kiểm tra thi thể giống như, đầu tiên là cho Diệp Phi toàn thân trên dưới đều cẩn thận kiểm tra một lần, cuối cùng lại cho hắn đem bắt mạch. Lần này bắt mạch kéo dài đến hơn một canh giờ, bắt mạch sau khi kết thúc, hắn đột nhiên lắc đầu thở dài một tiếng, ai? Xem ra là thời điểm hạ điểm mạch dược. Vương Nhị Cầu quay người đánh tới một bát thanh thủy, cầm lấy trên bàn bình nhỏ, đổ vào một chút thuốc bột, dùng ngón tay quấy mấy lần, đi đến Diệp Phi bên người. Hắn đem chén kia nước đặt ở bên cạnh trên mặt đất, đỡ dậy Diệp Phi, đưa tay dùng tay áo xoa xoa Diệp Phi mồ hôi trên đầu, sau đó đưa tay tại chính mình trong đũng quần rút đường này, cuối cùng, hắn thế mà từ trong đũng quần móc ra một cái rất tinh xảo bình sứ nhỏ. Đem nắp bình lấy rơi, hướng trong lòng bàn tay khẽ đảo, bên trong cút ra đây một viên nhỏ chừng đầu ngón tay kim quang lóng lánh đang dược, nó tựa như một viên hoàng kim làm kim đậu bình thường, cảm nhận mười phần. Vương Ngông Ngông chứng đạo ngồi xổm ở một bên, đột nhiên hướng về phía Vương Nhị Cầu sủa inh ỏi vài tiếng. Ta biết ngươi không nỡ ta cho hắn ăn. Vương Nhị Cầu nhìn thoáng qua chứng đạo, nhưng hắn so ta càng cần hơn sư phụ ta chuyển xuống viên bảo đan này. Nói xong, Vương Nhị Cầu dùng ngón tay nắm nuốt đan dược, đối với chứng đạo đưa tới, đến, chứng đạo, hai nhà chúng ta mới hảo hảo nghe đan hương này, đây chính là một lần cuối cùng nghe thấy, về sau coi như rốt cuộc nghe không đến tốt như vậy đan hương là Vương Ngông chứng đạo thật cao hứng lập tức đem cái mũi đụng lên đi, rất tham lam dùng sức hít hà. Vành hai giây sau, chứng đạo đột nhiên hoành một tiếng ngã trên mặt đất, trong miệng lật lên một mép. Nô. Vương Nhị Cầu kinh hãi, đội vàng đem kim đan xích lại gần cái mũi của mình ngửi ngửi. A Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, lập tức đem đầu ngặt về phía một bên, một trận buồn nôn nôn khan, hẹ. Hẹ ngay sau đó, liền gặp hắn đem kim đan đặt ở bên cạnh trên đế, lại ngửi ngửi tay của mình, lại là một trận buồn nôn. Nguyên lai là tay vấn đề, đan không có việc gì, còn tưởng rằng đan quá hạn, hủ chết lão phu. Vương Nhị Cầu túi đầu nhìn thoáng qua đũng quần, bấm ngón tay tính toán mấy lần, năm ngoái 3 tháng 78, nhanh như vậy 1 năm rưỡi. Ân. Gần đây là nên mất thời gian tắm rửa nói xong, hắn lại cầm lấy kim đan, đối với ngoài cửa ánh nắng một mặt lưu luyến không rời mà nhìn chằm chằm vào kim đan nhìn một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, ai? Toàn lâu như vậy không nỡ ăn, lại để cho tiện nghi người tiểu tử này. Quả nhiên, hữu chuyển bảo đan chỉ xứng người hữu duyên a. Diệp lão đầu a Diệp lão đầu, ngươi hố hàng này, đáp ứng ban đầu ngươi nhận lấy đứa nhỏ này, thật sự là bị ngươi lừa thẳm rồi, đem ta viên này hữu chuyển bảo đan đều hố không có. Nếu là ngoại giới có người biết trên đời này lại còn tồn thế lấy có một viên hữu chuyển bảo đan, tu chân giới chỉ sợ sớm đã nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vương Nhị Cầu đẩy ra Diệp Phi miệng, một mặt đau lòng đem viên kia đan dược màu vàng nhét vào trong miệng hắn, cũng đem chén kia tăng thêm thuốc bột thanh thủy rót vào Diệp Phi trong miệng. may Diệp Phi hiện tại hôn mê, nếu không đoán chừng hắn cũng phải giống chứng đạo như vậy ngã xuống đất miệng sủi bọt mép. Cho ăn Diệp Phi ăn kim đan, Vương Nhị Cẩu dùng một chậu rửa mặt bưng tới một chậu thanh thủy, đem khăn mặt ướt nhẹp, cho Diệp Phi xoa xoa trên mặt cùng trên cổ trước đó sủi bọt mép lưu lại tăng vật, cuối cùng lại giúp hắn xoa xoa thân thể. Cuối cùng, khi hắn tại trong chậu rửa mặt trà sát khăn mặt lúc, nguyên bản thanh tịnh không có chút nào tạp chất một chậu nước, trong nháy mắt biến thành màu nâu đen. Lúc này Diệp Phi đương nhiên sẽ không biết, thể chất của hắn đã tại Vương Nhị Cẩu mấy ngày nay điều trị phía dưới, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau nửa canh giờ, Diệp Phi ngồi tại trên ghế chậm rãi tỉnh lại. Vương Nhị Cẩu vẫn cúi đầu tại hố lửa bên cạnh hút thuốc. Lúc đầu mỗi lần chứng đạo đều sẽ liên tiếp Vương Nhị Cẩu nằm nhòi bên cạnh hắn, lần này chứng đạo xa xa nằm nhòi một bên góc tường đi. Lao đầu nhi mùi trên người có chút nước mũi còn, ngay cả nó cũng chịu không được. Lại sát bên hắn, nó sợ hôm nay cơm tối đều không có khẩu vị ăn. Tỉnh. Diệp Phi vừa tỉnh lại, Vương Nhị Cẩu lập tức quay đầu nhìn hắn một cái, cũng chỉ trước đó Diệp Phi chỗ nằm địa phương, đem trên sàn nhà vệ sinh làm sạch sẽ. Diệp Phi, ngươi không phải mới vừa nhớ vệ sinh phí hết sao, còn muốn ta đến làm vệ sinh? Diệp Phi đều nhanh điên rồi. Vệ sinh phí cho, vệ sinh còn phải chính mình làm. Ta thu vệ sinh phí là bởi vì ngươi đem nhà ta sàn nhà làm bẩn, đó là ngươi thường cho ta tiền. Vương Nhị Cẩu một mặt xem thường, đất này là ngươi nuôi bẩn, ngươi không quét dọn ai quét dọn? Vương Nhị Cẩu nói xong, lời nói xoay chuyển, bớt nói nhảm, mau đem sàn nhà làm sạch sẽ tốt ra ngoài luyện công. Đến hai ngày, hôm nay cũng nên bắt đầu để cho ngươi học một chút đồ vật. Ha ha, ngươi là sốt ruột ký sổ lấy tiền đi. Diệp Phi rất khinh bỉ bĩu môi một cái, nói đi, dạy một môn công phu bao nhiêu tiền? Dạy công phu tiền cha ngươi đã cho, đó là ba nguyệt, không cần một lần nữa trả tiền. Vương Nhị Cẩu nói xong, cầm ống điếu đi ra phía ngoài, không lấy tiền. Diệp Phi bĩu môi một cái, ha ha, ngươi nếu không biến tướng thu chút tiền, chó đều không ăn phân. Vương ông ông góc tường chứng đạo đột nhiên hướng về phía Diệp Phi sủa vài tiếng. Tốt tốt tốt, ngươi ăn, không nói không để cho ngươi ăn, ngươi kích động như vậy làm gì? Diệp Phi vội vàng cho chứng đạo giải thích một phen. Hắn cảm thấy chứng đạo hẳn là nghe lầm, còn tưởng rằng hắn không cho phép nó ăn cức. Mặc dù Diệp Phi biết Vương Nhị Cẩu chờ một lúc khẳng định sẽ biến tướng lấy tiền, nhưng hắn lại có chút hiếu kỳ, lão đầu nhi hôm nay chuẩn bị dạy hắn cái gì? Dù sao ban ngày có Vương Nhị Cẩu cùng chứng đạo nhìn xem hắn, hắn ban ngày khẳng định là không có cơ hội chạy, muốn chạy cũng phải đợi buổi tối đi tìm cơ hội. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi học học nhìn. Vạn nhất hắn thật có chút gì bản sự, có thể học một chiêu nửa thức cũng là chuyện tốt. Diệp Phi cầm lấy cây chổi, tùy tiện đem phòng ở quét mấy lần, liền quay người đi ra. Hắn cũng không biết vì cái gì, lần này chúng độc tỉnh lại, hắn cảm giác chính mình toàn thân đều tràn đầy khí lực, loại cảm giác này so trước kia càng thêm mãnh liệt mấy lần. Lúc này hắn không chút nghi ngờ chính mình, coi như bây giờ lập tức đi chạy cái mạ dạ tổng, khí lực cũng còn có dư. Hắn bước nhanh đi đến trong viện, trông thấy Vương Nhị Cẩu đã ở trong sân dưới một cây đại thụ chờ hắn. Thiên Tiên Tông sân nhỏ rất lớn, chỉ ít có 5-6 cái sân bóng rổ lớn. Giữa sân có một gốc cành lá tươi tốt đại thụ này xem xét liền có không ít năm tháng, đoán chừng phải 7-8 người ôm hết. Dưới cây có một tấm bàn đá hình vuông, bên cạnh cái bàn đá còn có 4 tấm băng ghế đá. Vương Nhị Cẩu đang ngồi ở băng ghế đá bên cạnh hút thuốc. Diệp Phi bước nhanh đi đến Vương Nhị Cẩu bên người, mà không thay đổi nói trước tiên nói đi, dự định dạy ta cái gì, giá vị như thế nào? Không phải nói cho ngươi sao, ngươi cùng ta học nghệ. Mỗi tháng 600 linh thạch cha ngươi đã trả tiền rồi, dạy công phu không ngoài định mức lấy tiền. Vương Nhị Cẩu rất khinh bị trừng mắt liếc Diệp Phi, ngươi thật sự cho rằng sư phụ ngươi ta chui trong tiền nhắn sao? Ngoa tạo, chẳng lẽ ngươi còn không có chui? Ngươi cái kia đều không gọi chui. Cái gì mới gọi chui? Cho. Vương Nhị Cẩu đột nhiên từ trong ngực tiện tay lấy ra một bản bí tịch, ném cho Diệp Phi. Diệp Phi đưa tay tiếp được bí tịch, túi đầu lật ra nhìn mấy lần, trực tiếp mắt trợn tròn. Mẹ nó cùng thiên thư giống như, một chữ xem không hiểu. Bất quá, bên trong có chút tranh minh họa giống như có chút ý tứ. Diệp Phi một chút liền nhìn mê mẩn. Vương Nhị Cẩu trông thấy Diệp Phi nhìn như vậy mê mẩn, trong nháy mắt mừng tít mắt. Tiểu tử này chẳng lẽ là cái tập võ thiên tài? Ta cái này thiên cơ đại pháp thâm ảo như vậy mà diệu, hắn liếc thấy đã hiểu. Một chút liền chui tiến vào. Không tệ không tệ. Thiên Tiên Tông có người kế nghiệp. Diệp lão đầu cháu trai quả nhiên không phải tầm thường. Cái này thiên cơ đại pháp cũng không phải bình thường phàm phu tục tử có thể lĩnh ngộ thượng thừa công pháp, ngươi thật nhìn hiểu sao? Vương Nhị Cẩu bán tín bán nghi đi lên trước, đối với Diệp Phi sách trong tay liếc một cái. Vừa xem xét này không sao. Hắn dọa đến trong nháy mắt đoạt lấy Diệp Phi sách trong tay, vội vàng giấu vào trong lồng ngực của mình. Mẹ nó, làm sao cầm nhầm, đem tố nữ kinh cho hắn. Chương 17 bao nguyệt sư phụ, cho ta mượn lại nhìn một hồi thôi, mặc dù chữ ở phía trên ta một cái đều không nhận ra, nhưng tranh minh họa thật có ý tứ. Diệp Phi lưu luyến không rời địa đạo. Khu cụ Vương Nhị Cẩu ho khan hai tiếng, một mặt ghét bỏ nhìn về phía Diệp Phi, ngươi một chữ đều không nhận ra. Không nhận ra? Diệp Phi lắc đầu. Ra vẻ hiểu biết. Vương Nhị Cẩu khinh bị nói, còn tốt hắn không biết chữ. Không phải vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ. Diệp gia làm sao lại dạy dỗ ngươi một phế vật như vậy? Tốt như vậy sách ngươi một chữ đều xem không hiểu, cái này không đáng tiếc thôi. Vương Nhị Cẩu lời lẽ chính nghĩa bĩu môi một cái, tính toán, không biết chữ chờ chút ta dạy cho ngươi con khẩu quyết đi, phía dưới ta trước nói với ngươi nói tu đạo nhập môn một chút cơ bản nguyên lý đạo gia tu luyện nặng tam bảo, tinh, khí, thần cũng. Coi trọng luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo tinh, khí thần ba cái chính là lẫn nhau liên quan, lẫn nhau chuyển hóa, tồn thì cố tồn, vong thì cố vong, tinh hóa khí, hóa khí thần. Thần tư tinh phía dưới cùng ta có Thiên Tiên Tông Thiên Cơ Đại Pháp công pháp khẩu quyết. nhắm mắt minh tâm ngồi, nắm cố tĩnh tư thần, ve vẩy lắc thiên trụ, xích long quấy nước tân đi, ngươi đi dưới đáy mặt trời ngồi xếp bằng tốt, một bên sau lưng pháp một bên thử dựa theo ta mới vừa nói hô hấp pháp đi thổ nạp thử một chút, nhớ kỹ, vừa mới bắt đầu học tập phương pháp thổ nạp, hô tất hô thận, hô tất hút đầy hôm nay, Diệp Phi tại dưới đáy mặt trời ngồi xếp bằng cả ngày, đừng nói bắt đầu luyện tập thổ nạp, mẹ nó liên tâm pháp đều không có nhớ toàn. Hắn vốn chính là cái học cha, ở trường học đọc sách lúc trí nhớ liền đặc biệt kém, xác nhận loại sự tình này, hắn từ tiểu học đến cấp 3, mỗi lần đều là cuối cùng con không đến sách bị giam học một trong số đó. Huống chi, thiên cơ đại pháp khẩu quyết càng về sau càng sâu áo huyền diệu, lại thêm tâm pháp kia đặc biệt thung lũng miệng, hắn lại chỗ nào có thể nhớ được. Mắt thấy mặt trời đã lặn, Vương Nhị Cầu đi đến Diệp Phi trước mặt, tính toán, hôm nay tới đây thôi đi. Nói xong, Vương Nhị Cầu không chút nào ra Diệp Phi ngoài ý muốn móc ra sách vở nhỏ. Diệp Phi mặt không thay đổi nhìn xem hắn, hắn cũng muốn nghe một chút, cái này lao đông tây lại có thể chơi ra cái gì trò mới. Quả nhiên, Vương Nhị Cầu một chút không có làm hắn thất vọng, quả thật ra trò mới, sân bãi mài mà phí, một ngày, 10 viên linh thạch. Diệp Phi đứng lên đối với hắn ngồi một ngày mặt đất đá xanh nhìn thoáng qua, ân, mài mòn là thật nghiêm trọng, ta nếu là ở chỗ này ngồi hắn cái 100 triệu năm cái này phiến đá xanh nhất định có thể mài ra một cái hố nhỏ, còn gì nữa không? Đi lại, toàn đi lại, cũng đừng loạn. Vương Nhị Cầu ngẩng đầu nhìn một chút đã ngã về Tây Thái Dương, hôm nay thời tiết quá nóng, sư phụ một ngày này vì ngươi có thể chạy không ít vất vả mồ hôi, cái này mồ hôi phí cũng nên phụ cấp một chút đi. Diệp Phi, ngươi còn vất vả mồ hôi. Ngươi mẹ nó đợi tại dưới gốc cây thổi một ngày gió mát chỉ kém đông lạnh cảm bạo, ngươi chạy cái gì mồ hôi? Lại nói, coi như chạy mồ hôi, liên quan ta cái rắm. Phàm là ngươi yếu điểm nhiệt độ cao phụ cấp ta đều nhịn, đây tối thiểu nói ra cũng dễ nghe một chút, ngươi lại để cho mồ hôi phí. Đi lại, toàn đi lại. Diệp Phi chỉ cuốn vợ, còn gì nữa không? Ha ha, Vương Nhị Cầu chính mình giống như đều có chút không có ý tứ, chỉ gặp hắn cười nhìn một chút gốc cây bên dưới tấm bàn đá kia bên trên một bình trà. Nước trà phí đúng không? Hẳn là. Đi lại, toàn đi lại. Còn gì nữa không? Ngươi nhìn, sư phụ hôm nay vì dạy ngươi công pháp tu luyện, cả ngày này cái gì khác sự tình đều không có làm thành Diệp Phi, mấy cái ý tứ. Nhìn hắn khẩu khí này, là còn muốn nộ công phí thôi. Đại gia a, ngươi thu đồ đệ dạy công phu, thế nhưng là thu tiền, kết quả là ngươi còn muốn tính nộ công phí. Ngươi sợ chậm trễ ngươi công việc khác, ngươi lúc đó cũng đừng thu ta nha. Ngươi nếu không thu ta cái nào cần phải bị cái này tội. Đi lại, toàn đi lại. Còn gì nữa không? Lúc này không có. Suy nghĩ thật kỹ, cũng đừng để lọt lạc mặt khác coi như xong đi ta mẹ nó cảm ơn ngươi a. Đêm đó, lại ăn một trận giá trên trời cơm tối. Dù sao Diệp Phi đã chết lặng, không cần thiết, theo hắn nhớ. Sau khi ăn cơm xong, Vương Nhị Cầu lại để cho Diệp Phi gác đêm. Nói là từ đêm nay bắt đầu, về sau mỗi lúc trời tối đều do Diệp Phi phòng thủ tới nửa đêm, chứng đạo thủ nửa đêm về sáng. Đây cũng là chính hợp Diệp Phi ý, Diệp Phi tại cửa ra vào đứng ở đại khái khoảng 11 giờ đêm thời điểm, hắn nghe thấy Vương Nhị Cầu cùng chứng đạo giống như thật lâu đều không có động tĩnh, hẳn là đều ngủ. Thế là, hắn bạ lộ cũng không cần, trực tiếp nhanh chân liền hướng dưới núi chạy. Nhưng mà, hắn còn không có chạy ra cửa miệng khu rừng trúc kia, liền bị chứng đạo cho đuổi qua. Bất quá tối hôm đó Diệp Phi một chút cũng không có sợ, hắn thế mà đối chứng đạo hoàn thủ. Chỉ tiếc, chính là bởi vì hắn hoàn thủ, đem chứng đạo làm bại quyền, kết quả sau cùng là, hắn so trước kia bị cắn nhưng thảm nhiều lắm. Tên kia, chứng đạo đem hắn kéo về đi thời điểm, từ rừng trúc đến Vương Nhị Cầu trong phòng trên mặt đất, lưu lại rất dài một đầu thật dài vết máu. Đêm đó Vương Nhị Cầu chính mình cũng giống như có chút không tốt lắm ý tứ, hắn tại cho Diệp Phi thoa xong thuốc nhớ xong sổ sách sau, thấm thía hảo tâm khuyên Diệp Phi một câu, hai tử, giống ngươi như thế mỗi ngày vừa chạy, ta sợ cha ngươi ngày sau chỉ sợ không đủ sức ngươi tiền thuốc men à. Ngươi quản được sao? Ta Diệp ra là có tiền. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai cùng đi, Diệp Phi liền âm thầm khuyên bảo chính mình, mẹ nó, hôm nay nhất định phải học thông minh một chút, cũng không thể giống như ngày hôm qua ngu xa bước. Chờ chút hút cháo thời điểm, bọn hắn thêm cái gì ta thêm cái gì, bọn hắn thêm phân ta đều thêm. Diệp Phi bước nhanh đi vào Vương Nhị Cầu cửa phòng miệng, phát hiện Vương Nhị Cầu cùng chứng đạo cũng đã tại bắt đầu ăn. Lần này hắn có thêm một cái tâm nhãn, không có vội vã cầm chén đi thịnh cháo thập cẩm, mà là không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn chúng nhìn một lúc lâu, phát hiện lúc này bọn chúng đang ăn trong quá trình, toàn bộ hành trình đều không có tăng độ vận. Lúc này cũng không có vấn đề đi. Diệp Phi rốt cục yên lòng đi xối cơm mà uống. Nhưng mà, làm hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, cuối cùng hắn vẫn là không ngạc nhiên chút nào chúng chiêu. Chúng chiêu nguyên nhân đúng là, nguyên lai hắn còn chưa có đi thời điểm, Vương Nhị Cầu cùng chứng đạo sớm uống qua một bát nước, chén kia nước chính là trong đó một loại thiên bảo trúc thuốc bột pha chế rượu. Hai người bọn hắn tương đương hay là gom góp thiên bảo trúc 1000 loại dược liệu, mà đơn thuần hút cháo Diệp Phi tự nhiên mất đi một vị thuốc. Đáng giận nhất là Vương Nhị Cầu lúc đó còn rất hạ hê hỏi hắn, hai tử, mỗi sáng sớm cái này 50 mai linh thạch giải độc, ngươi là tránh không xong. Thực sự không được, nếu không ngươi đem mỗi sáng sớm giải độc việc này 3 tháng, ta bất cho ngươi, dạng này ngươi cũng không cần mỗi ngày trúng độc, ngươi có thể giảm bớt không ít thống khổ, ta cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức ai, đứa nhỏ này đầu óc tốt giống có chút không dễ dùng lắm à, còn phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp nhiều hố một chút à. Không để cho hắn hảo hảo ghi nhớ thật lâu, ra ngoài chỗ nào chịu được những lao yêu quái kia giày vò, mấy lần liền bị người đùa chơi chết, vậy ta ha không liền trắng nuôi dưỡng. Ba Nguyệt, ta bao mẹ nó, bao ngươi tổ tông, ta mẹ nó bao Nguyệt trúng độc, ngươi thế nào không nói bao năm, để lao tử triển khai cuộc họp viên VIP trúng độc, ta có bệnh a. Ba Nguyệt bao nhiêu tiền tới? Ta túi sách bao chương 18 leo cây tay thiện nghệ nhỏ chương 18 leo cây tay thiện nghệ nhỏ 1400 năm. Vương Nhị Cẩu một mặt nghiêm túc, đây là ưu đãi nhất. 1400 năm. Diệp Phi cúi đầu bẻ ngón tay đơn giản tính toán một cái, sau đó lập tức một mặt ghét bỏ nhìn về phía Vương Nhị Cẩu, mới 9 giảm 30. Cái này cũng gọi giảm giá. Diệp Phi nói xong, đột nhiên lời nói xoay chuyển, rất ngang tàng mà hỏi thăm, bao nhiêu năm bao nhiêu tiền, dứt khoát cho ta trực tiếp tới cái bao năm đi. Ha ha. Ba nguyện. Xem thường ai đây? Trước kia ta tại Ái Kỳ Nghệ, khóc chó vẫn luôn là bao niên hội viên. Ái Kỳ Nghệ. Khóc chó, lúc này liền ngay cả Vương Nhị Cẩu chính mình cũng trợn tròn mắt, khóc chó là cái gì chó, nó lợi hại sao, đánh thắng được chứng đạo sao? Diệp Phi, những này ngươi không hiểu, nói cho ngươi không rõ ràng, ngươi nói thẳng bao nhiêu năm bao nhiêu tiền đi. Bao năm thôi. Vương Nhị Cẩu một bộ vẻ làm khó, ta đây thật đúng là không có làm qua, trước kia ngươi những sư minh sư tỷ kia tối đa cũng chính là ba nguyện. Ngoa tạo, trước kia có sư minh sư tỷ cũng là bị như thế hố. Diệp Phi trong lòng trong nháy mắt cân bằng nhiều. Cái kia, ta những sư minh sư tỷ kia người đâu? Diệp Phi rất ngạc nhiên. Bọn hắn đều trốn xuống núi đi. Chiếu hắn như thế cái hô pháp, ai không chạy ai ngu xuẩn thôi. Vi sư đem bọn hắn tất cả đều đuổi xuống núi lịch luyện đi. Vương Nhị Cẩu có chút đắc ý sờ lên chính mình tròm dâu dê. Ha ha, chạy liền chạy, trả lại ngươi đem bọn hắn đuổi xuống núi lịch luyện đi. Diệp Phi bĩu môi một cái, có năng lực ngươi bây giờ đem ta cũng đuổi xuống núi lịch luyện đi, ta coi như ngươi bản sự. Ngươi. Vương Nhị Cẩu bĩu môi một cái, ngươi bây giờ tài học mấy ngày à? Ngay cả tối thiểu nhất hô hấp thổ nạp đều không có học được, ngươi xuống núi lịch lãm cái gì? Đi lịch luyện làm sao bị người đánh sao? Ta có thể gánh không nổi người kia. Chờ ngươi học nghệ có thành tựu, vi sư tự nhiên sẽ đuổi ngươi xuống núi. Được rồi, chúng ta đừng kéo những thứ vô dụng này. Ngươi nói thẳng bao nhiêu năm bao nhiêu tiền đi. Diệp Phi một bộ nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Nếu quả thật muốn bao năm, cái kia ưu đãi cường độ khẳng định phải lớn không ít. Vương Nhị Cẩu nắm nuốt tròm dâu dê suy tư một chút. Như vậy đi, bao năm cứ dựa theo 1 năm 15,000 linh thạch cho ngươi tính, trực tiếp cho ngươi thiếu đi 2 tháng, đủ ý tứ đi. Đi lại, liền bao năm. Diệp Phi vung tay lên. Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ nhìn Diệp Phi, chật chật. Thật sự là con bán ruộng nhà không đau lòng a. Diệp gia làm sao ra ngươi như thế một cái bại gia tử? Diệp Phi, là ta bại gia sao? Lại không phá sản người đến ngươi chỗ này cũng phải bị ngươi buộc bại gia a, ta cũng không muốn bại, bất bại có thể làm sao? Diệp Phi trong lòng đầu đen rau muốn bài câu, sau đó rất hả hê lắc lắc đầu, Diệp gia là có tiền, không thiếu tiền. Đi, đây chính là chính ngươi nói. Vương Nhị Cẩu lại nhớ ngươi mấy bút, Diệp Phi sáng sớm giải độc bao năm, tổng cộng 15,000 mai linh thạch. Vương Nhị Cẩu nhớ xong, không quên bổ sung một cái điều khoản, tiểu tử, túi này năm có thể chỉ tính sáng sớm giải độc, thời gian khác giải độc không tính a. No. Diệp Phi bị hù đột nhiên sững sờ. Sư phụ, ngươi về sau sẽ không cơm trưa hoặc bữa tối đổi ăn thiên bảo chúc đi. Cái kia không có khả năng. Vương Nhị Cẩu bĩu môi một cái, sư phụ là hạng người như vậy sao? Nếu như ngươi cảm thấy ban đêm gác đêm vất vả, muốn dùng thiên bảo chúc ăn khuya, vi sư ngược lại là cũng có thể an bài cho ngươi đứa nhỏ này, để cho ta nói ngươi chút gì tốt đâu. Hôm nay cái này thiên bảo chúc đợt trị liệu đã là cuối cùng một trận, ngươi đã ăn của ta cựu chuyển bảo đan, món đồ kia đã giúp ngươi đem thân thể điều tiết không sai biệt lắm, dùng thiên bảo chúc cho ngươi thanh độc đã có một kết thúc lạc. Ta cảm ơn ngươi a. Diệp Phi hai tay ôm quyền, không cần. Cứ như vậy, Diệp Phi rất ngang tàng mở một cái bao niên hội viên. Dù sao hắn là một lòng nghĩ quỵt nợ đào tẩu, căn bản không có ý định trả tiền, đừng nói bao năm, bao trung thân hắn cũng dám bao. Nói xong bao tuổi tác nghi đằng sau, Diệp Phi lập tức tiếp tục đi ngồi xuống luyện công. Hôm nay Diệp Phi đang ngồi lúc, vắt óc tìm mưu kế suy nghĩ ròng rã một ngày đều không có nghĩ đến đêm nay nên dùng cái gì biện pháp đào tẩu. Cửa sau không được, cửa trước cũng không được, leo tường lại là không đi qua, hắn cũng không biết làm như thế nào chạy trốn. Cuối cùng, thẳng đến lúc chạm vào tối, tu luyện lúc kết thúc, Vương Nhị Cẩu đem Diệp Phi gọi vào dưới cây cùng hắn tính sổ sách. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn một chút gốc cây kia, hắn đột nhiên tìm được linh cảm mới. Cây này 7-8 người ôm hết đại thụ cành lá phi thường tươi tốt, mà lại trong đó có một cái nhánh cây đều đã ngả vào vây bên ngoài tường đi. Nhất làm hắn kích động là, hắn trông thấy nhánh cây kia ngả vào bên ngoài đi đằng sau, thế mà còn cùng bên ngoài tường rào mấy cây đại thụ liên tiếp đến cùng nhau. Mẹ nó, đây không phải trời cũng giúp ta sao? Chỉ cần ta leo đến trên cây, thuận trên nhánh cây kia đến sườn đông trong rừng cây, thần không biết quỷ không hay liền có thể rời đi. A, sườn đông rừng cây cách xa nhau cửa lớn xa như vậy, chứng đạo lô thai lại linh cũng không nghe thấy đi. Vương Nhị Cẩu chú ý tới Diệp Phi ánh mắt, hắn thuận Diệp Phi ánh mắt hướng đại thụ nhìn thoáng qua, tiểu tử, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cây này ngươi tốt nhất tuyệt đối đừng bỏ loạn, rất nhiều người từ phía trên ngã xuống qua. Ta không sao leo cây làm gì. Diệp Phi bĩu môi một cái, ta cũng sẽ không leo cây. Ha ha, ta là leo cây tay thiện nghệ nhỏ, ta có thể nói cho ngươi. Khi còn bé tại nông thôn, thôn chúng ta cùng tuổi hải tử, ai leo cây có ta nhanh. Đêm đó, Diệp Phi chờ lấy cùng chứng đạo giao ban đằng sau, nhà hắn đều không có bể, trực tiếp chạy trong viện cây đại thụ kia liền đi. Hắn hiện tại thể lực rất tốt, chỉ là không lâu sau mà liền bỏ tới cách mặt đất cao 10 mét cây kia vươn hướng bên ngoài tường rào nhánh cây. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa cửa chính phương hướng, lại nhìn một chút Vương Nhị Cẩu gian phòng, lao xuất sinh, lúc này coi như thật muốn nói với ngươi bái bai lạc nói xong, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía cây kia ngả vào ngoài tường nhánh cây. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn nghe được trên đầu mình truyền đến một trận tê 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 thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, một đầu trừng hắn to bằng bắp đuổi cự mãng màu trắng chính quấn quanh ở đỉnh đầu hắn trên một nhánh cây thò đầu ra, mở ra miệng to như chậu máu đối với hắn phun thật dài lưỡi rắn. Bá. Diệp Phi lúc đó không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quay người liền từ trên cây nhảy xuống. Hắn hạ xuống thời điểm, ngã tại một cây cách mặt đất cao 3 mét trên nhánh cây. Còn tốt nhánh cây này giảm sóc một chút, hắn quẳng xuống đất thời điểm, thương không nặng. Hắn từ dưới đất bò dậy lúc, chuyện thứ nhất chính là quay đầu về sau nhìn. Nhưng mà, vừa xem xét này, hắn càng là dọa đến hồn bất phụ thể, hắn từ nhỏ đã sợ rắn, mà lúc này đầu kia cự mãng màu trắng đã từ trên cây xuống, đầu cách hắn đã chỉ có không đủ 3 mét khoảng cách. Ô, ta thao nê mã Diệp Phi khóc mắng to một tiếng, lập tức quay người phóng tới Vương Nhị Cẩu gian phòng, một bên chạy, một bên khóc lớn tiếng hô, "Ô, sư phụ, cứu mạng a, ta sợ rắn a." Kêu xong Vương Nhị Cẩu sau, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại sau lưng theo đuổi không bỏ cự mãng màu trắng, "Ngươi không được qua đây a Diệp Phi, ngươi cái này đại ngu xuẩn nhà, nàng đây mẹ đều là ngươi tự tìm a. Lão đầu nhi đều nhắc nhở qua ngươi để cho ngươi tuyệt đối đừng bỏ loạn cây a. Ngươi vì cái gì lại không nghe a? Ngươi còn leo cây tay thiện nghệ nhỏ, bây giờ còn có thể không năng thủ." Chương 19 xà khẩu đoạt người, chương 19 xà khẩu đoạt người. Diệp Phi nhanh chân chạy vội, rất nhanh hắn liền đi tới Vương Nhị Cẩu cửa phòng. Cạch cạch cạch, Diệp Phi hung hăng đập mấy lần cửa phòng, "Sư phụ, cứu mạng a, thật lớn một con rắn a." Nhưng mà, Vương Nhị Cẩu tựa hồ ngủ được quá nặng, trong phòng một điểm động tĩnh đều không có. Bất quá, đúng lúc này, hắn trông thấy Chứng Đạo vừa vặn từ cửa chính trong chuồng chó chui đi vào. "Đạo ca, cứu mạng a." Diệp Phi vội vàng xin giúp đỡ cái này ngày xưa tử địch, mà lại không chút nào keo kiệt kêu một tiếng "Đạo ca." Chính là như thế không có điểm mấu chốt. Nhưng mà, Chứng Đạo rất vô tình, hắn nhìn Diệp Phi một chút, thế mà quay người lại từ chuồng chó leo ra đi. "Đi, nhiều ngày như vậy sinh tử tình cảm ngươi cũng thấy chết không cứu đúng không?" Trong thời gian kế tiếp, đầu kia dài đến hơn 10 mét cự mãng màu trắng một mực tại Diệp Phi sau lưng đuổi, mà Diệp Phi thì là một mực tại điên cuồng vòng quanh sân nhỏ vừa chạy vừa hô. "Sư phụ, cứu mạng a, thật lớn một đầu mãng xà a, ngươi không được qua đây a." Diệp Phi cũng không biết chính mình chạy bao nhiêu vòng, chỉ ít hơn 10 vòng là có. Đột nhiên, dưới chân bị một khối không phải rất phẳng chỉnh phiến đá xanh đẩy ta một chút, một chó đớp tức nằm rạp trên mặt đất. Cũng liền tại lúc này, cự mãng màu trắng cái đuôi hướng hắn hất lên, một chút đem hắn từ dưới nách đến hai chân trực tiếp ôm lấy. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phi liền chỉ còn lại có hai tay cùng đầu còn lộ ở bên ngoài. Diệp Phi hai tay liều mạng vung đẩy, bỏ vào trong miệng âm thanh thét lên, "Sư phụ, cứu mạng a." "Sư phụ, ta cũng không tiếp tục chạy, mau tới mau cứu ta à." Ô ô, Diệp Phi dọa đến gào khóc. Hắn là thật rất sợ rắn. Sợ rắn người hẳn là đều biết, loại kia đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, không phải nói vượt qua liền có thể khắc phục. Mặc dù Diệp Phi từ nhỏ sinh ở nông thôn, có thể bởi vì khi còn bé bị rắn độc cắn qua, đã khai ra bóng ma tâm lý. Có câu nói rất hay, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Diệp Phi từ khi còn bé bị rắn cắn qua sau, cho dù là xa xa nhìn thấy một đầu tiểu xà hắn đều có thể dọa đến toàn thân run rẩy, huống chi lúc này là một đầu màu trắng cự mãng mà lại đã quấn lấy hắn. "Con tốt, đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu chậm rãi đi tới, ngươi không phải leo cây tay thiện nghệ nhỏ sao? Nói cây kia không có khả năng bỏ, ngươi lại không tin, hiện tại tốt đi." Nói dứt lời, hắn đã đi tới Diệp Phi bên người, mà lúc này, Diệp Phi đã bị mãng xà quấn lấy nhanh thở không được. Hắn há to mồm đối với Vương Nhị Cẩu một trận khoa tay múa chân, muốn nói chuyện, có thể căn bản thở không nổi, nói không nên lời. Ai, Vương Nhị Cẩu một mặt đồng tình ngồi xổm ở Diệp Phi trước mặt, "Ta Diệp Phi, nhớ nhớ Vương Nhị Cẩu, nô." "Ngươi nói cái gì?" "Diệp Phi, nhớ nhớ Vương Nhị Cẩu, chít chít." "Có ý tứ gì?" "Diệp Phi, nhớ nhớ Vương Nhị Cẩu, ta Diệp Phi, nhớ nhớ Vương Nhị Cẩu." Một mặt không nhịn được nói, "Tiểu tử thối, ngươi đến cùng muốn nói cái gì thôi? Ngươi phải nói cái gì liền hảo hảo nói, chít 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 chít." Cùng cái con gà con gọi giống như. "Bá." Đột nhiên, Diệp Phi khẽ vươn tay, từ Vương Nhị Cẩu trong ngực rút ra hắn sách vợ nhỏ, hướng phía Vương Nhị Cẩu trên mặt hung hăng quăng ra, "Nhớ nhớ nhớ nhớ." Phốc, Vương Nhị Cẩu rốt cục nhịn không nổi, hắn trực tiếp tại chỗ cởi phun. "Tiểu tử thối, như vậy một đầu mãng xà liền sợ đến như vậy. Về sau ngươi đi ra ngoài lịch luyện, cần đối mặt các loại khủng bố yêu thú nhiều vô số kể, ngươi ha không còn không có giao thủ, liền phải tươi sống bị hủ chết đi. Về sau đến làm cho Bách Linh đa dọa một chút cái này nhát như chuột danh con." Tâm niệm đến đây, Vương Nhị Cẩu lật ra sách vợ nhỏ, xà khẩu đoạt người, một lần 200. "Ngươi nhận sao?" "Nhớ nhớ ai, đều nhắc nhở ngươi, để cho ngươi tuyệt đối đừng leo cây, ngươi nhất định phải bỏ." Vương Nhị Cẩu than nhẹ một tiếng, "Nhớ hai bút, tiền này không cùng lấy không giống như sao?" Nói xong, Vương Nhị Cẩu đối với cự mãng màu trắng nhìn thoáng qua, "Đi, Bạch Linh, đây là ngươi tiểu sư đệ, ta chỉ làm cho ngươi nhìn xem hắn, đừng để hắn chạy, ngươi thật muốn ghìm chết hắn à?" Tt cự mãng màu trắng nghiêng đầu sang chỗ khác, đem đầu tìm được cách Diệp Phi đầu một mét có hơn vị trí, đối với hắn phun ra lời rắn, con mắt cô lỗ lỗ nhất chuyển, trong nháy mắt buông ra Diệp Phi. Nhưng nó cũng không có lập tức rời đi, mà là tại Vương Nhị Cẩu bên người quận thành một đoạn, đem đầu khoác lên Vương Nhị Cẩu trên bờ vai, tiếp tục dò xét cái đầu, đối với Diệp Phi nôn lời rắn, dạng như vậy giống như là đang gây hấn với Diệp Phi giống như. Diệp Phi cho dù lúc này đã bị cự mãng màu trắng buông lòng ra, nhưng hắn nhìn qua trước mặt đại mãng xà vẫn là bị dọa sợ đến toàn thân phát run, co quắp tại trên mặt đất một cử động cũng không dám. "Bạch Linh, ngươi trở về đi, tiểu sư đệ sợ ngươi." Vương Nhị Cẩu sờ lên cự mãng màu trắng đầu. Tt cự mãng màu trắng lại đối Vương Nhị Cẩu trên mặt nôn mấy lần lưỡi rắn, lúc này mới quay người leo lên trong viện cây đại thụ kia, rất nhanh liền chui vào cành lá rậm rạp bên trong biến mất không thấy gì nữa. Khu khu cụ. Khu khu cụ, Diệp Phi rốt cục bò lên, hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, một trận ho khan. "Không có sao chứ?" Vương Nhị Cẩu nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. "Ngươi đừng đụng ta." Diệp Phi một thanh mở ra Vương Nhị Cẩu tay, đứng lên khóc hướng gian phòng của mình đi đến. "Ô ô ô ô, ngươi bệnh tâm thần à, ngươi ở trên tảng cây nuôi lớn như vậy một con rắn ngươi không nói sớm, ô, ta sợ dám nhất, ô ô thật bị dọa phát sợ. Lần này ta có phải hay không có chút quá phận? Vương Nhị Cầu thở dài một tiếng, đứa nhỏ này, như thế sợ rắn sao? Ai, xem ra ta phải để Bạch Linh nhiều giúp hắn luyện một chút lá gan. Tại Vương Nhị Cầu cho Diệp Phi phân phối xong phòng ở sau, Diệp Phi ngày thứ hai liền tốn thời gian đem cửa phòng của mình đã sửa xong. Nhưng mà, tại bị cự mãng màu trắng dọa khóc đằng sau 3 ngày thời gian bên trong, Diệp Phi chân không bước ra khỏi nhà, không còn có mở ra cửa phòng của mình, không có rời đi gian phòng nửa bước. Liền ngay cả Vương Nhị Cầu đều cho là hắn là bị Bạch Linh dọa sợ, trốn mình gian phòng không dám đi ra. Hắn tại ngoài cửa phòng kêu lên mấy lần Diệp Phi ăn cơm, Diệp Phi đều không có để ý đến hắn, hắn biết Diệp Phi khẳng định tức giận, cũng không để ý tới nữa hắn. Thẳng đến ngày thứ tư nửa đêm, rạng sáng 1-2 điểm thời điểm, Diệp Phi chỗ ở phòng ở hậu phương đột nhiên truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tường vây sập một cái dài hơn một trượng lỗ hổng. Ngay sau đó, Diệp Phi một tiếng thê lương tiếng thét chói tai liền từ bên ngoài tường rào truyền ra, "A, sư phụ, cứu mạng a." Vương Nhị Cầu đổi tới địa phương thời điểm, trông thấy Diệp Phi đang nằm tại bên ngoài tường rào một cái rất lớn trong hố đất, trên thân chất đầy tảng đá. Hảo tiểu tử Vương Nhị Cầu một mặt kinh bỉ nhìn qua chôn sống tại trong hố đất Diệp Phi, còn tưởng rằng ngươi mấy ngày nay là bị Bạch Linh dọa sợ không dám ra ngoài nữa nha, không nghĩ tới tránh trong phòng đào địa đạo đâu. Diệp Phi từ một đống lớn loạn thạch trong khe đá nhô ra một cái huyết thủ, "Nhớ nhớ nhớ chương 20 kim trùng cháo thiết bố sam, chương 20 kim trùng cháo thiết bố sam, ngươi cho rằng ánh sáng ký sổ liền xong việc sao? Mấy ngày nay ngươi ngoan ngoãn đem điện đạo cho ta lấp đầy, đem tường vây cho ta sửa chữa tốt. Tiểu tử thối, thật không hiểu rõ ngươi, ngươi làm gì cố chấp như vậy, một lòng muốn chạy đâu? Thiên Tiên Tông ăn ngon uống sướng tốt ở, chỗ nào có lỗi với ngươi? Tại cha ngươi không có cùng ta cha sổ sách trước đó, ngươi chạy sao?" Cuối cùng, Diệp Phi bỏ ra 5 ngày thời gian mới lấp lại đất tốt đạo, chữa trị tốt tường vây. Đây là hắn ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, ở giữa có một đoạn địa đạo chưa có trở về lấp, bằng không hắn 5 ngày đều làm không hết. Tại đằng sau trong thời gian nửa tháng, Diệp Phi rốt cục ổn định lại. Mỗi ngày đều là xét đánh bất động 3 điểm trên một đường thẳng, sáng sớm rời giường ăn điểm tâm, ban ngày ngồi xuống luyện công, ban đêm tùy thời mà chạy. Duy nhất tương đối may mắn chính là, từ khi bao năm đằng sau, ăn điểm tâm ngược lại là thật không có lại như bên trong qua độc. Đáng tiếc là, hắn chạy trốn việc này, đồng dạng cũng là xét đánh bất động nhất trí. Mặc kệ hắn từ chỗ nào trốn, làm sao trốn, mãi mãi cũng chạy không khỏi bị chứng đạo kéo về đi kết quả. Hắn biết rõ, chứng đạo không chết, hắn mãi mãi cũng đừng nghĩ xuống núi. Cậu tử này chính là hắn xuống núi lớn nhất chướng ngại vật. Bởi vậy, nửa tháng sau tối hôm đó, Diệp Phi rốt cuộc quyết định, dự định cùng chứng đạo quyết nhất tử chiến. Không có cách nào, đây đều là bị buộc, dù sao hắn có thể nghĩ tới chạy trốn biện pháp tất cả đều thử qua, cửa trước cửa sau, lên trời xuống đất, cái gì đều thử qua, đều không có thành công, kẻ cầm đầu chính là chứng đạo. Hắn không dám leo cây đằng sau, chính mình trộm đạo làm qua một thanh cái thang, dự định dựng cái thang leo tường. Kết quả hai tay móc lấy đầu tường, vừa nhảy xuống, đã sớm chờ ở bên ngoài tường rào chứng đạo cũng đi theo nhảy, Diệp Phi người còn chưa rơi xuống đất, chứng đạo nhảy dựng lên một ngụm trên không trung đem hắn cho dùng miệng tiếp nhận. Kết quả tự nhiên là, hắn lại bị chứng đạo lôi trở về. Thiên Tiên Tông cửa sau có chỗ vách đá, mặc dù Diệp Phi có chứng sợ độ cao, có thể bởi vì vách núi độ dốc không phải quá mau, lại thêm thoát đi Thiên Tiên Tông xuất ruột, có trời hắn chuẩn bị một sợi dây thừng, dự định hướng dưới vách núi bỏ. Nhưng mà, khi hắn nắm lấy dây thừng vừa đi xuống còn chưa tới 3 mét, chứng đạo lại tới. Nó cắn một cái vào dây thừng, trông mong nhìn qua hắn, ý là, ngươi có đi lên hay không, ngươi không được ta liền để ngươi xuống dưới. Lúc đó Diệp Phi chỗ nào chịu được khí này, hắn trực tiếp nhìn qua chứng đạo liền mắng lên, ngươi mẹ nó nếu dám cắn đứt dây thừng, nhìn ta sư phụ làm không giết chết ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là hắn yêu chó liền có thể muốn làm gì thì làm, đừng quên ngươi là chó, chó trung vi là chó, ngươi có thể cùng người so. Mạng ngươi quan trọng hiểu không? A. Diệp Phi nói còn chưa dứt lời, chứng đạo kết một ngụm liền cắn đứt dây thừng. Lần này Diệp Phi quẳng xuống vách núi sau là thế nào trở về hắn hoàn toàn không biết, nhưng hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, duy chỉ có lần này, hắn ngày thứ hai khi tỉnh lại thân thể cũng không giống lấy trước kia giống như hoàn hảo như lúc ban đầu, hắn nằm trên giường 3 ngày mới xuống đất. Ngày thứ tư xuống giường thời điểm, Vương Nhị Cầu nín cười cho hắn nhìn một chút hắn mấy ngày nay giấy tờ, trọn vẹn nhớ tràn đầy hơn 10 trang giấy này, có thể nghĩ lần này hắn thương nặng bao nhiêu. Bởi vậy, Diệp Phi biết, cùng chứng đạo trận chiến này sớm muộn không thể tránh né, nhất định phải đánh, không phải đánh không thể. Không thành công thì thành nhân. Mẹ nó, đêm nay không phải nó chết, chính là ta vong. Không phải ta khiêng chứng đạo xuống núi ăn thịt chó, chính là Nhị Cầu đem ta làm đến phía sau núi phong quang đại táng. Hôm nay 3 ngày, Diệp Phi tìm rất lâu mới tìm được một cái vừa tay vũ khí. Đây là một cây trưởng thành to bằng cánh tay gậy gỗ. Nửa đêm trước hắn đi gác đêm thời điểm, đã sớm đem gậy gỗ giấu ở cửa chính ngoài cửa. Vương Nhị Cầu bàn giao, gác đêm lúc nhất định phải đóng kỹ cửa lớn. Bởi vậy, chứng đạo mỗi lần đi ra tiếp ban, nó cũng sẽ không đi cửa chính, bởi vì cửa chính cửa ra vào bên trái có một cái chuồng chó. Mỗi ngày nửa đêm chứng đạo đi ra tiếp Diệp Phi ban nó đều là từ cái kia chuồng chó chui ra ngoài. Tối hôm đó gác đêm thời gian trôi qua đặc biệt chậm, rất khó nhịn, chủ yếu là Diệp Phi đứng tại cửa ra vào trong đầu một mực tại tưởng tượng lấy một côn gõ chết chứng đạo, khiêng hắn xuống núi tìm Diệp Lực Đỉnh, hai cha con tại giã ngoại nướng thịt chó mỹ hảo hình ảnh. Rốt cục, thật vất vả nhịn đến nửa đêm. Diệp Phi nghe thấy trong viện truyền đến một trận tiếng bước chân quen thuộc. Mẹ nó, ngươi có thể tỉnh tới. Diệp Phi hai tay nắm chặt gậy gỗ, sức eo hợp nhất, sớm đã bày xong một cái đánh bóng chạy tư thế. Lao tử một gậy này xuống dưới, nó nên như thế nào ứng đối? Bá. Đúng lúc này, chứng đạo từ chuồng chó thò đầu ra. Ngay tại nó vừa thò đầu ra trong nháy mắt, đã sớm chờ ở cửa động Diệp Phi hung hăng một gậy liền hướng phía chứng đạo đầu gõ đi qua. nhìn lao tử không đập nát đầu chó của ngươi. Cạch Diệp Phi dồn hết sức lực toàn lực một gậy bất thiên bất ỷ đập vào chứng đạo trên đầu, chấn động đến hai tay của hắn đều tê. Hắn lúc đương thời chủ não giác, cảm giác mình một côn này tựa như là đập vào trên một tảng đá lớn giống như. Thảo nê mã, lao tử tay đều chấn tê, hắn còn có thể sống. Định thần xem xét, chứng đạo chính ngẩng đầu một mặt ghét bỏ nhìn qua hắn. Ngay sau đó, chứng đạo toàn bộ thân thể từ chuồng chó tất cả đều leo ra sau, lập tức làm một cái làm cho Diệp Phi làm sao đều nghĩ đến động tác. Nhưng gặp hắn mặt hướng Diệp Phi, hai đầu chân sau hướng trên mặt đất ngồi xuống, dựng thẳng lên thân thể, một đôi mắt rất khinh thường nhìn qua Diệp Phi, hai đầu chân trước đối với mình ngực hung hăng đập mấy lần, ý kia rõ ràng là đến hướng chỗ này đánh. Ngoa tạo, bị một con chó con khiêu khích, cái này Diệp Phi có thể chịu. Ngay sau đó, Diệp Phi liền hai tay nắm chặt gậy gỗ kia, hướng phía ngồi dưới đất chứng đạo đi lòng vòng mà một trận đập loạn. Cách cuối cùng, thẳng đến Diệp Phi hổ khẩu đều bị chấn động đến vỡ ra đổ máu, chứng đạo lại ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích tí nào, nó thật giống như người không việc gì, không, nó thật giống như không có việc gì chó giống như. Vương Nhị Cẩu, ta thao đại gia ngươi, đối mặt một màn như thế, Diệp Phi kém chút điên lên rồi, chỉ gặp hắn mang theo tiếng khóc nức nở trong nháy mắt chửi ầm lên, ngươi quá không phải người, ngươi hố lao tử nhiều tiền như vậy, con mẹ nó ngươi cho nó đều dạy kim trung cháo thiết bố sam, không cho giáo ta. Chương 21 có người đến phá quán, chương 21 có người đến phá quán. Diệp Phi mắng xong Vương Nhị Cẩu sau, lập tức vứt bỏ cây gậy trong tay, hướng thẳng đến chứng đạo trước mặt cạnh một chuyến. Vẻ mặt cầu xin đối chứng đạo nói một câu, đạo ca, tất cả mọi người quen như vậy, lại nói đêm nay ta cùng ngươi luyện lâu như vậy kim trùng cháo thiết bố sam, đêm nay ý tứ một chút là được rồi thôi. Bông bông bông, chứng đạo trong nháy mắt hướng Diệp Phi nhào tới. Hôm nay là Diệp Phi bị chứng đạo cắn thảm nhất một lần, hắn bị kéo lúc trở về có thể xương thương tích đầy mình, toàn thân trên dưới liền đầu cùng cổ không có chứng đạo dấu răng. Sáng ngày thứ hai, Diệp Phi khi tỉnh lại là nằm tại Vương Nhị Cẩu phòng ở trên sàn nhà. Hắn đã không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu ngủ Vương Nhị Cẩu trong phòng sàn nhà. Tỉnh. Vương Nhị Cẩu gặp Diệp Phi tỉnh lại, lập tức đối với Diệp Phi nói một câu, ngươi nhìn kỹ. Nói xong, hắn đột nhiên đứng dậy cơ lấy dao thay, hướng về phía ngồi xổm ở góc tường chứng đạo nhanh chân đi đi. Ngoa tạo, tối hôm qua ta bị tàn quá độc ác. Hắn rốt cục lương tâm phát hiện, muốn tự tay đổ cầu báo thủ cho ta. Nhị Cẩu tử, ngươi có thể cuối cùng làm kiện nhân sự. Cái này đúng nha, ta nói thế nào cũng là đồ đệ của ngươi, về sau ta là có thể cho ngươi dưỡng lao tống trùng, xuất sinh này có thể cùng ta so sao, hắn có thể cho ngươi dưỡng lao tống trùng sao? Diệp Phi nhìn về phía nằm nhòi góc tường chứng đạo, một mặt đắc chí địa đạo, thấy không, ta cũng đã sớm nói, ngươi cuối cùng chỉ là một con chó, mà ta là người, ngươi đem ta làm hung ác, sư phụ ta có thể buông tha ngươi. Đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu hung hăng một dao phay bổ vào chứng đạo trên cổ. Cầm lấy dao phay xem xét, dao phay ở giữa xuất hiện một cái lớn chừng nắm tay em bé lỗ hổng. Diệp Phi, ta mẹ nó. Nguyên lai hắn không phải đổ cẩu, hắn là tú cơ bắt đầu. Thì ra tối hôm qua ta cầm cây gậy đối với vị này cẩu cẩu giới sắt thép hiệp gõ đường này. Đinh đương Vương Nhị Cẩu đem thiếu một cái lỗ hổng lớn dao phay ném đến Diệp Phi trước mặt trên mặt đất, tiểu tử, thấy không? Chứng đạo từ lúc vừa ra đời chính là đi theo ta ăn các loại linh vật lớn lên, sớm đã luyện thành một thân mình đồng da sắt, muốn dùng phổ thông đao thương côn đồng thương chứng đạo. Ha ha, ngươi hay là tỉnh lại đi. Vương Nhị Cẩu nói xong, chỉ trên đất dao phay, từ trong ngực móc ra sách vở nhỏ, dao phay này là vì biểu diễn cho ngươi một chút chứng đạo có bao nhiêu lợi hại mới bầu thành như vậy, dao phay tiền được ngươi ra. Diệp Phi, ai muốn ngươi biểu diễn? Hư hao dao phay một thành, linh thạch 50. Một thanh phá dao phay 50. Dao phay này là gia gia của ta năm đó đã dùng qua, ta đối với nó có tình cảm. Diệp Phi, thần đặc ca có tình cảm. Cái này từ nhi hắn làm sao nghĩ đến nhỏ. Diệp Phi cũng không còn cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, nói là nói không lại hắn. Hắn thích thế nào nhớ đi. Hắn đã triệt để nằm thẳng, cũng triệt để tuyệt vọng. Cửa trước cửa sau, lên trời xuống đất, cái chiêu gì mà đều thử qua, chứng đạo lại sẽ kim trung cháo, hắn triệt để từ bỏ ý niệm trốn chạy. Hắn cảm thấy, có lẽ đời này duy nhất xuống núi cơ hội, chỉ có thể gửi ở ngày nào học hữu sở thành, bị Vương Nhị Cẩu đuổi xuống núi. Bởi vậy, hắn quyết định bắt đầu từ hôm nay chuyên tâm tu luyện. Khoan hay nói, ngay tại ngày thứ 7 buổi sáng, hắn thật đúng là cảm thấy không khí hút vào thể nội sau, hắn có thể căn cứ thiên cơ đại pháp tâm pháp khẩu quyết, dẫn đường những khí thể này thuận thể nội gân mạch du tẩu. Cái này nhưng làm hắn sướng đến phát rồi. Khi hắn đem việc này nói cho Vương Nhị Cẩu thời điểm, Vương Nhị Cẩu lúc đó rõ ràng cũng thật cao hứng, hắn còn không chút nào keo kiệt khen hắn một câu, mặc dù ngươi ngu xuẩn đến như đầu heo, nhưng cũng coi như là bắt đầu đi vào luyện khí chi môn hạng. Hảo hảo học đi, từ giờ trở đi, có khí nhập thể, nhớ kỹ trực tiếp khí trầm đan điền, đừng cho nó tại thể nội chạy loạn khắp nơi khí trầm đan điền. Diệp Phi sững sờ, đan điền ở đâu? Đúng. Vương Nhị Cẩu tức giận đến đưa tay chính là một bàn tay quất vào hắn trên nót, đan điền chính là huyệt khí hải, tổ tông của ta, không dạy qua ngươi huyệt khí hải ở nơi nào sao? Huyệt khí hải? Diệp Phi một mặt một bức, sư phụ, huyệt khí hải ở đâu tới? Ôi, Vương Nhị Cẩu vỗ chán một cái, ai, lên núi hơn một tháng, đan điền ở đâu cũng còn làm không rõ ràng, làm sao được nha? Liên ngươi thiên phú này, còn mỗi ngày la hét muốn học thành xuống núi. Ta xuống mổ ngươi cũng hạ không được núi. Sư phụ, ngươi lúc nào xuống mổ? Vương Nhị Cẩu, giờ khắc này, Diệp Phi trong lòng đột nhiên lại có chút kích động lên. Đúng à, lão nhân đầu nhi năm nay đều đã 80, mà ta mới thập bát, tính toán hắn thể cốt tương đối cứng rắn, ta cố gắng nhịn hắn 10 năm, còn chịu không chết hắn. Hai thập bát xuống núi, vậy cũng không tính quá muộn a. Làm cho Diệp Phi làm sao đều không có nghĩ tới là, lúc đầu hắn đều đã ôm chịu chết Vương Nhị Cẩu lại xuống núi quyết tâm, nhưng lại tại hắn học được khí trầm đan điền ngày nọ buổi chiều, thế mà nên đón nhân sinh bên trong một lần trọng đại chuyển cơ. Bởi vì có người đến Tiên Tiên Tông phá quán. Buổi chiều, hắn đang chuyên tâm địa học lấy hấp khí nhập thể, khí trầm đan điền, cửa ra vào đột nhiên đi tới một tên tráng hán. Tráng hán tự giới thiệu, nói hắn là Tử Viêm Tông đệ tử, gọi Đinh Đại Sơn. Hắn nói hắn là chuyên buôn 3000 dặm đến Tiên Tiên Tông tìm người so tài. Người này 30 tuổi ra mặt, giữ lại đầy miệng râu quai nón, cao lớn uy mãnh, 1m8 ra mặt thân cao, mặc một bộ không biết cái gì da thú làm không có tay áo ba lỗ bằng da, toàn thân đều là khối cơ thịt, xem xét liền rất khẳng đánh, rất nhẫn nhịn. Lúc đó Diệp Phi nghe chút rõ ràng lai lịch của hắn, nhưng làm hắn sướng đến phát rồ rồi. Bởi vì hắn một chút liền có thể nhìn ra, Vương Nhị Cầu khẳng định là đánh không lại cái này Đinh Đại Sơn. Dù sao hơn một tháng trước, dưới núi cái kia 10 cái dân chúng bình thường đến đòi nợ, đều đem hắn đuổi đến khắp núi chạy, hắn có thể có cái gì bản lĩnh thật sự. Mẹ nó, nếu là cái này Đinh Đại Sơn đem cái kia lao đông tây cho đánh phế đi, ta ha không liền có thể lập tức xuống núi, không cần chờ đến hai thập bát. Đang lúc Diệp Phi trong lòng kích động không thôi thời điểm, ngồi tại dưới gốc cây bên cạnh bàn uống trà Vương Nhị Cầu đột nhiên hướng hắn kêu một câu, "Tiểu tử, ngươi qua đây." "A." Diệp Phi có chút không có hiểu rõ có người đến phá quán, Vương Nhị Cầu gọi hắn đi qua làm chi? Chẳng lẽ là để cho ta đi giúp hắn vào nhà cầm giá hỏa? "Ha ha, Đinh Đại Sơn như vậy rắn chắc, quyền sợ trẻ trung, ngươi cầm vũ khí liền có thể đánh thắng được hắn." Diệp Phi mang vô cùng kích động tâm tình, hấp tấp chạy đến Vương Nhị Cầu bên người, "Hắc hắc, sư phụ, có người đến phá quán, nhanh đi hảo hảo giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết chúng ta Thiên Tiên Tông lợi hại." Hắn hiện tại chỉ muốn để Vương Nhị Cầu mau tới, sau đó là hắn có thể ở một bên hảo hảo thưởng thức một chút Vương Nhị Cầu là thế nào bị người đánh cho tên người. Báo thủ không bằng nhị thủ. "Hừ hừ, bị cái này lao biến thái ngược đãi ta hơn một tháng, cuối cùng có người đến giúp lao tử xuất ngụ hắc khí." Hừ, Vương Nhị Cầu đối với đứng tại hơn 20 mét có hơn Đinh Đại Sơn hừ lạnh một tiếng, tại trên mép bàn gõ gõ ông điếu, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là quá không biết trời cao đất rộng, học được 1.3 chân mèo công phu, liền tự cho là rất lợi hại. "Ngoa tào." Trông thấy Vương Nhị Cầu như vậy không có sợ hãi, Diệp Phi căng thẳng trong lòng. Chẳng lẽ cái này Đinh Đại Sơn là hồ giấy? Lao đông tây giống như không có để hắn vào trong mắt ta. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu đột nhiên nhìn về phía Diệp Phi, "Tiểu tử, hắn liền giao cho ngươi. Ngươi đến Tiên Tiên Tông cũng có hơn một tháng, là ngựa chết hay là lửa chết cũng nên lôi ra đến lưu lưu." "Diệp Phi, cái gì? Đem hắn giao cho ta? Để cho ta ra ngoài lưu lưu? Ta mẹ nó lưu cái nữa a? Ta đi lên không phải rõ ràng tặng đầu người sao? Ta Diệp Phi đều nhanh hỏng mất, sư phụ, ngươi không có lầm chứ?" "Hoàn toàn chính xác, ta là tới Tiên Tiên Tông hơn một tháng, nhưng đối với ta lâu như vậy, trừ bỏ bị cho cắn kinh nghiệm tương đối phong phú bên ngoài, ta đều học được gì? Liền ngay cả cái kia khí trầm đan điền ta cũng là sáng hôm nay vừa mới học được nha." Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ nhìn qua Diệp Phi, "Ngươi những sư minh sư tỷ kia tất cả đều không tại, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta bộ xương giả này bên trên sao? Vạn nhất ta đánh thua, Thiên Tiên Tông rất không mặt mũi." À, nghe thấy Vương Nhị Cầu vừa nói như vậy, Diệp Phi trong lòng trong nháy mắt sướng đến phát rồ rồi. Dù sao Vương Nhị Cầu chính mình cũng nói không có nắm chắc, vậy hôm nay việc này khẳng định ổn. "Trời không quên ta, hôm nay rốt cục có thể xuống núi." "Cái này đúng nha, ta chính là muốn ngươi thua a." "Ngươi không thua, ta chạy thế nào đến rơi?" Giờ khắc này, mặc dù Diệp Phi trong lòng đã trong bụng nở hoa, nhưng hắn trên mặt không có chút nào biểu hiện ra ngoài, chỉ gặp hắn lập tức vẻ mặt đau khổ nói, "Sư phụ, ngươi đừng nói giỡn, ngươi cũng không có nắm chắc, gọi ta bên trên, ta làm sao có thể đánh thắng được tôi?" Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ nhìn về phía Diệp Phi, "Ngươi cho rằng ta là muốn ngươi đi lên đánh thắng hắn sao? Ta đây có thể căn bản liền không có trông cậy vào." Diệp Phi xem thường, "Vậy ngươi còn gọi ta bên trên, cố ý để cho ta đi lên chịu chết sao? Ta là muốn cho ngươi đi lên buồn nôn hắn." Vương Nhị Cầu một mặt nghiêm túc, "Ngươi bên trên, hắn thắng ngươi cũng không mẹ vang." "Diệp Phi, chương 22 chiêu này dễ dùng, chương 22 chiêu này dễ dùng, ta mẹ nó, ta sống trên đời liền thừa tác dụng này." "Diệp Phi, ngươi nói ngươi bi hay không? Tiểu tử túi, ngươi còn thất thần làm gì, ngươi ngược lại là lên à?" Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu một cước đá vào Diệp Phi trên ông, đem hắn đạp đăng đăng đặng liên tục xông về phía trước 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Mà lúc này, hắn đã đi tới Đinh Đại Sơn trước mặt không bao xa vị trí. "Đinh Đại Sơn đúng không?" Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu hướng về phía Đinh Đại Sơn như bức hồng hồng nói một câu, "Đây là ta mới thu đồ đệ, ngươi muốn so tài liền cùng hắn luận bàn đi. Muốn khiêu chiến ta? Hừ, ngươi còn chưa đủ tư cách, để cho các ngươi Tử Viêm Tông trưởng môn tự mình đến đây đi. Mẹ nó, không khoác lác ngươi có thể chết ta. Ngay cả Đinh Đại Sơn ngươi cũng không dám cùng hắn đánh, còn nói để người ta sư phụ tới. Quay lại người ta muốn thật đem hắn sư phụ kêu đến, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào." "Hừ hừ." Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Nghe nói Thiên Tiên Tông mặc dù không có mấy cái đệ tử, nhưng môn hạ đệ tử từng cái đều là trẻ tuổi một đời người nổi bật, đều là thiên tư siêu phàm hạng người, hôm nay ta nhất định phải hào hào lãnh giáo một chút." Đinh Đại Sơn nói dứt lời sau, lập tức chậm rãi hướng phía Diệp Phi đi tới. Đồng thời hắn còn vừa đi, một bên đem hắn mặc một kiện da thú sau lưng cho cởi ra ném trên mặt đất. Lộc cộc, Diệp Phi nuốt khô một chút nước bọt, nhìn qua chính hướng chính mình đi tới, toàn thân bạo tạc tính chất bắp thịt Đinh Đại Sơn, hắn không tự chủ được hướng bắt đầu lui về sau. "Mẹ nó, thế thì còn đánh như thế nào? Hắn cái kia hai bắp thịt ngực, đều mẹ nó có đầu ta lớn. Đừng nói để cho ta tay không tấc sắt cùng hắn làm, coi như cho ta phát hai thanh dao phay ta cũng không dám đi lên bổ hắn nha." Rất nhanh, Đinh Đại Sơn liền đi tới Diệp Phi trước mặt 5 mét có hơn ngừng. Mà lúc này, Diệp Phi cũng đã thối lui đến Vương Nhị Cầu bên cạnh bàn. nếu không phải mép bàn đứng vững hắn sau lưng, xem chừng hắn đều đã thối lui đến phía sau cây đi. Vương Nhị Cẩu lạnh lùng trừng Diệp Phi một chút, thấp giọng mắng, danh con, ngươi thật đúng là mất hết Thiên Tiên Tông mặt, mất hết ta mặt mo. Diệp Phi quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nhị Cẩu, chê ta mất mặt chính ngươi lên a. Tiểu huynh đệ, xin mời. Đúng lúc này, Đinh Ngại Sơn một mặt hài hước đối với Diệp Phi khẽ vươn tay. Xin mời. Ta mời ngươi muội a, xin mời. Diệp Phi vừa nhìn thấy Đinh Đại Sơn cái kia xem thường bộ dáng của mình, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, lập tức liền bắt đầu há mồm điên cuồng chuyển vận. Hai chúng ta đứng cùng một chỗ, ta mẹ nó cũng còn không có ngươi một nửa lớn. Ngươi nhìn ngươi ngực kia cơ đều nhanh có đầu ta lớn, đánh với ta ngươi rất tự tin, rất kiêu ngạo đúng không? Nhìn ngươi chút tiền đồ này, có năng lực ngươi đem đằng sau ta lão đầu nhi kia đánh một trận đi, ta coi như ngươi bản sự. Đinh Đại Sơn, Đinh Đại Sơn bị Diệp Phi một trận chửi loạn, đều cho mắng ở bức. Cuối cùng, hắn đành phải nhìn thoáng qua Vương Nhị Cẩu, tiền bối đích thật là cùng ta sư phụ đối phận, ta như không có đánh thắng ngươi, liền không có tư cách khiêu chiến hắn, chúng ta đánh trước một trận rồi nói sau. A Đinh Đại Sơn vừa dứt lời, lập tức phát ra hét lớn một tiếng, chân phải hung hăng mạnh mẽ đập đất, đâm một cái trung bình tấn. Phanh cùng lúc đó, hắn chân phải rơi xuống đất trong nháy mắt đó, mặt đất phát ra phanh một tiếng nổ vang, một khối chừng hai thước vuông phiến đá xanh bị hắn một cước giẫm ở giữa, trực tiếp phân thành hai nửa. Lộc Cộc Diệp Phi nuốt khô một chút nước bọt, túi đầu ngơ ngác nhìn qua Đinh Đại Sơn dưới chân phiến đá xanh, trợn cả mắt lên. Cái này mẹ nó muốn một cước đập mạnh trên người của ta, ta không được bị đập mạnh thành bánh thịt. Tiểu tử, ngươi đừng hốt hoảng, hắn chính là cái hổ giấy, ngươi chớ nhìn hắn khổ người lớn, khí thế dọa người, kỳ thật hắn không nhiều lắm bản lãnh. Đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu tại Diệp Phi sau lưng nhỏ giọng nói một câu, không tin ngươi lập ngựa tốt bước, khí trầm đan điền, đón hắn một quyền thử một chút. Ai, thật là một cái tiểu tử ngốc, thể nội có như thế thế gian khó gặp bảo bối cũng không biết như thế nào lợi dụng. Chỉ cần ngươi khí trầm đan điền, vận chuyển trong cơ thể ngươi cái kia bá đạo đến cực điểm cương khí hộ thể, phản chấn cũng có thể chấn hắn cái thất điên bát đạo thôi. Ai, thật sự là xấu chết vi sư. Đón hắn một quyền thử một chút. Diệp Phi đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nhị Cẩu, sau đó lại nhìn một chút Đinh Đại Sơn cái kia nồi đất lớn nằm đấm, trong lòng cái kia lửa nhà bụt bụt bốc thẳng lên. Ngươi mẹ nó chính mình núp ở phía sau, để cho ta bên trên. Vậy liền coi là hiện tại còn để cho ta đón hắn một quyền thử một chút. Chính ngươi thế nào không tới thử thử? Lớn như vậy nằm đấm, mẹ nó muốn nện ta trên bụng, cái kia không được một quyền đánh nghị ra xì ta. Ờ, ta đã biết, cái này lao Đông Tây khẳng định lại là nghĩ đến, chờ ta bị một quyền đánh cho nửa chết nửa sống, hắn lại có thể kiếm lời lao tử một bút tiền thuốc đúng không? Đi, ngươi muốn chơi như vậy đúng không? Vậy ngươi cũng liền đừng trách ta. Tiểu huynh đệ, xin chỉ giáo. Đúng lúc này, đã dọn xong tư thế Đinh Đại Sơn đột nhiên giống to một tiếng, sau đó liền gặp hắn giơ nổi đất lớn nắm đấm hướng trực tiếp lấy Diệp Phi bước nhanh lao đến, nha mắt thấy hắn liền muốn vọt tới Diệp Phi trước mặt, Diệp Phi lại như cũ ngốc đứng tại chỗ không nhúc đích. Bá. Đinh Đại Sơn xông lên đến Diệp Phi trước mặt, lập tức hung hăng một quyền hướng phía Diệp Phi đầu đánh qua. Giờ khắc này, Đinh Đại Sơn tâm lý đối với Diệp Phi là phi thường kinh bị, bởi vì hắn thấy Diệp Phi thân thể nhỏ bé kia khẳng định là chịu không được một quyền này của hắn. Lao tử một quyền này nện ở trên đầu của hắn, đầu hắn không đến như dưa hấu một dạng nổ tung a. Vậy. Nhưng mà, ngay tại nắm đấm của hắn sắp đánh trúng Diệp Phi đầu lúc, đã thấy Diệp Phi đột nhiên lùn người xuống, lại hiểm hiểm tránh qua, tránh né hắn uy lực này mười phần một quyền. Đinh Đại Sơn phi thường ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Diệp Phi thế mà còn có thể né tránh một quyền này của hắn. Vội vàng túi đầu xem xét, trong nháy mắt trợn tròn. Đã thấy Diệp Phi chính hai đầu gối chạm đất, mặt hướng hắn quỳ đầu. Ngay tại Đinh Đại Sơn một mặt mộng bức thời điểm, làm hắn càng mộng bức sự tình phát sinh. Chỉ gặp Diệp Phi đối với Đinh Đại Sơn hai tay ôm quyền, vẻ mặt thành thật kêu lên, ba ba, đừng đánh ta. Giờ khắc này, Diệp Phi không khỏi có một loại kiếp trước cùng vài món thức ăn gà đồng học cùng nhau chơi đùa tuyệt địa cầu sinh lúc đã thị cảm. Lúc ấy hắn cùng vài món thức ăn gà cùng nhau chơi đùa ăn gà, mỗi lần bị địch nhân đánh đổ, sợ bị bổ, mấy ca mà kiểu gì cũng sẽ gọi như vậy, cơ hồ mỗi lần ở quán internet suốt đêm, kêu nhiều nhất một câu chính là ba ba đừng bổ ta. Cái kia cũng còn chỉ là chơi game, chết còn có thể làm lại từ đầu, hiện tại thế nhưng là làm thật, bị người đánh chết coi như thật chết, tiếng kêu ba ba thế nào. Cái này vẫn chưa xong, nhưng gặp hắn kêu xong câu nói kia sau, đột nhiên lập tức đối với Vương Nhị Cẩu chỉ một ngón tay, ngươi bây giờ có tư cách khiêu chiến hắn, ngươi đã đánh thắng ta. Đinh Đại Sơn, Vương Nhị Cẩu. Giờ khắc này, không chỉ có Đinh Đại Sơn trợn tròn mắt, liền ngay cả Vương Nhị Cẩu đều trợn tròn mắt. Ngươi, ngươi! Vương Nhị Cẩu đột nhiên che ngực, tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, ta là nói qua để cho ngươi ác tâm một phen hắn, nhưng cũng không có để cho ngươi nhận cha nha. Tiền bối, ngươi đệ tử này đã nhận thua, hiện tại Đinh Đại Sơn cũng nghiêm túc, chỉ gặp hắn lập tức đối với Vương Nhị Cẩu hai tay ôm quyền, cao giọng nói ra, xin tiền bối chỉ giáo. Không khó coi ra, hắn cũng là đã sớm không kịp chờ đợi muốn thu thập Vương Nhị Cẩu. Mà cái này, cũng chính là Diệp Phi muốn nhìn nhất đến. Lão bất tử, nhìn ngươi còn không chết. Ngươi cho rằng ta thật sự là loạn nhận cha đó a? Ta là muốn nhìn ngươi chết như thế nào? A. Vương Nhị Cẩu một mặt khó xử. Trông thấy Vương Nhị Cẩu bị sợ choáng váng, Diệp Phi kích động hỏng. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên bước nhanh gọi tới Vương Nhị Cẩu bên người, Vương Bít lấy lô thai hắn nhỏ giọng nói ra, "Sư phụ, ta cho ngươi chi cái rượu chiều, ngươi nếu không muốn cùng hắn đánh, ngươi cũng có thể giống ta vừa rồi như thế gọi ba ba đừng đánh ta." Ta thân đo qua, chiêu này dễ dùng. Chương 23 cứng đối cứng, chương 23 cứng đối cứng đủng. Vương Nhị Cẩu trở tay liền cho Diệp Phi cái hót hung hăng một bàn tay, xuất sinh. Ngươi nói đây cũng là tiếng người. Diệp Phi bị quất đến con mắt đều bốc lên kìm tình, hắn tranh thủ thời gian Vương Bít lấy nóng bỏng cái hót, rụt cổ một cái, thối lui đến Vương Nhị Cẩu sau lưng đi. hắn đương nhiên không có trông cậy vào Vương Nhị Cẩu thực sẽ cho người ta gọi ba ba, người ta dù sao cũng là một tông chi trưởng, hắn chỉ là đang cố ý buồn nôn hắn thôi. Nhưng mà, đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu lại đột nhiên bổ thêm một câu, ngươi gọi ba ba, ta cũng cứ gọi ba ba, cái kia bất loạn bối phận sao? Diệp Phi, Úc Đặc Pháp hắn là bởi vì việc này của ta. Diệp Phi đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức quay đầu xích lại gần Vương Nhị Cẩu thấp giọng nói ra, sư phụ, nếu không ngươi bây giờ liền đem ta trục xuất sư môn, dạng này chúng ta liền có thể tất cả gọi tất cả, bối phận cũng sẽ không loạn. Đúng. Vương Nhị Cẩu đưa tay lại một cái tát quất vào Diệp Phi trên trán, lạnh lùng quát, ngươi đem vi sư làm người nào? Diệp Phi rụt cổ một cái. Xong, lúc này lão đầu nhi thật tức giận. Cũng có trách, nói như vậy quả thật có chút quá phận, mặc dù hắn là lừa gạt, nhưng lại không phải người ngu, ta cho hắn ra loại kia chủ ý ngu ngốc, người ta có thể nhìn không ra ta là đang đùa hắn sao? Nhưng mà, đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu lại đột nhiên bồi thêm một câu, ngươi cho rằng sư phụ tốt như vậy lừa gạt sao? Coi như ta đem ngươi trục xuất sư môn, chiêu kia ngươi vừa mới dùng, ta như lập tức lại dùng, người ta sẽ còn mắc lừa sao? Diệp Phi, ngoa tạo, hắn thật đúng là không nhìn ra ta đang đùa hắn a. Thì ra chiêu này ta muốn vừa rồi chưa bao giờ dùng qua, hắn thật sự chịu được dùng. Mẹ nó, xem ra ta còn có chút xem trọng hắn. Tiền bối, xin mời. Đinh Ngại Sơn gặp Vương Nhị Cẩu nửa ngày không có ra sân, lại đối hắn khẽ vươn tay, vạn bối rất muốn lãnh giáo một chút tiền bối cao chiêu, xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Tiểu tử, nhanh nghe thấy Đinh Đại Sơn vừa nói như vậy, Vương Nhị Cẩu lập tức giật giật Diệp Phi góc áo, thấp giọng nói ra, nhanh giúp sư phụ nặng muốn một cái rượu chiêu, cùng ngươi trước đó cái kia không sai biệt lắm là được. Diệp Phi, cùng ta vừa rồi cái kia không sai biệt lắm. Diệp Phi một mặt khó xử gãi đầu một cái, sau đó lập tức vẻ mặt thành thật nói, nếu không, ngươi thử một chút gọi ra ra. Đúng. Vương Nhị Cẩu lại một bàn tay hô tại hắn trên trán, ta muốn xen vào hắn gọi ra ra, há không liền muốn quản ngươi gọi cha? Con mẹ nó ngươi muốn chiếm vi sư tiện nghi a? Cái này không được, nặng muốn một cái. Diệp Phi vẻ mặt đau khổ, cái kia không có. Vương Nhị Cẩu, thật không có. Sư phụ, ngươi không phải đâu. Diệp Phi một mặt ghét bỏ bộ dáng, ngươi thật không có ý định cùng hắn đánh một trận sao? Người ta cái này đều đánh tới trong nhà tới, ngươi đây đều có thể nhịn. Diệp Phi phát hiện Vương Nhị Cẩu giống như một lòng muốn tranh chiến, hắn ngược lại có chút nóng nảy. Dù sao, Vương Nhị Cẩu nếu không bị Đinh Đại Sơn đánh cái bán thân bất toại, hắn liền không có biện pháp xuống núi. Cái này không thể được. Mẹ nó, nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn hắn đánh nhau mới được a. Diệp Phi con mắt quay tít một vòng, đột nhiên lòng sinh một kế. Chỉ gặp hắn lập tức xích lại gần Vương Nhị Cẩu thấp giọng nói một câu, sư phụ, ngươi đừng có gấp, xem ta, có câu nói rất hay, thượng binh phạm lưu, ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp, tranh thủ ta không cần một chiêu một thức đem hắn cho trực tiếp khí tẩu. Diệp Phi nói xong, cũng không đợi Vương Nhị Cẩu đáp lời, trực tiếp lập tức đối với Đinh Đại Sơn chỉ một ngón tay, trong nháy mắt chửi ầm lên, ngốc đại cá tử mà, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta sư phụ giao thủ. Sư phụ ta nói, coi như sư phụ ngươi lão già chết tiệt kia tự mình tới, ngay cả ta sư phụ lão nhân gia ông ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Về phần như ngươi loại này tứ chi phát triển đầu óc ngu si đại đồ đần, hắn một cái chí ít có thể lấy đánh thập bát cái, ngươi nếu không tin ta, ngươi liền phóng ngựa tới. Vương Nhị Cẩu, danh con. Vương Nhị Cẩu hung tợn trừng Diệp Phi một chút, ngươi đây là thượng binh phạt như sao? Ngươi đây là thượng binh phạt ta à? Hắc hắc, sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta đều nói như vậy, hắn không dám tới đánh với ngươi. Diệp Phi cười nói. Giờ khắc này, hắn là thật cười vui vẻ. Lão gia hỏa, ta đã đem hắn chọc giận, lúc này nhìn ngươi còn không chết. Mẹ nó, ngươi nói cái gì? Quả nhiên, bị Diệp Phi tức giận đến mặt đều có chút vặn vẹo, Đinh Đại Sơn đột nhiên gầm lên giận dữ, chỉ gặp hắn hung tợn nhìn chằm chằm Vương Nhị Cẩu, lão đông tây, ngươi quá đại ngôn không biết hẹn, một cái có thể đánh ta thập bát cái. Ngươi cứ như vậy hiểu ta thực lực sao? Ngươi cái này thập bát cái là thế nào tính ra đến nhỏ? Vương Nhị Cẩu không chút do dự đối với Diệp Phi chỉ một ngón tay, hắn tính toán, ta không hiểu nhiều. Diệp Phi, mẹ nó, ngốc đại cá tử này mà náo động thanh kỳ a, hắn xoắn suýt lại là việc này. Nói, ngươi đến cùng là thế nào tính ra? Đinh Đại Sơn lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Phi, cái kia một đôi tràn ngập lửa giận ánh mắt, nhìn Diệp Phi trong lòng hoảng sợ. Lộc cộc Diệp Phi nuốt khô một chút nước bọt, yếu ớt địa đạo, yêu tám, muốn phát không rời tám thôi. Vương Nhị Cẩu, Đinh Đại Sơn, muốn phát không rời tám. Đinh Đại Sơn trong nháy mắt tức giận đến bạo tẩu, các ngươi mẹ hắn hai sư đồ đang cố ý đuổi nghịch ta đây. Nha Đinh Đại Sơn gầm lên giận dữ, trong nháy mắt giơ lên hai cái nồi đất lớn nắm đấm hướng phía Diệp Phi cùng Vương Nhị Cẩu đánh tới. Tránh ra. Vương Nhị Cẩu đột nhiên tiến lên một bước, vậy mà ngăn tại Diệp Phi trước mặt, nắm đấm của hắn rất cứng, để cho ta tới cùng hắn cứng đối cứng. Giờ khắc này, Diệp Phi trong lòng đột nhiên có như vậy một tia cảm động, hơn nữa còn có như vậy một tia kinh hỉ. Ngoa tạo, lão đầu nhi thật chẳng lẽ là cao thủ? Người ta nắm đấm cứng như vậy, hắn còn dám đi lên cùng người cứng đối cứng. Nhưng gặp Đinh Đại Sơn thế tới hung mãnh, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền bọn tới Vương Nhị Cẩu trước mặt, sau đó liền gặp hắn giơ cái tiên nổi đất lớn nắm đấm đối với Vương Nhị Cẩu lực hung hăng một quyền đánh tới. Ngoa tạo Diệp Phi trong lòng bỗng nhiên co lại. Hắn không phải nói muốn cùng người cứng đối cứng sao? Không phải là đối quyền sao? Làm sao ngốc đứng đấy để cho người ta đánh? Liền hắn bộ xương già này, có thể gánh vác được Đinh Đại Sơn cái này một cái trọng quyền. Giang giác ga ngay tại Đinh Đại Sơn nắm đấm đánh vào Vương Nhị Cẩu lực trong nháy mắt, lại truyền ra cạch một tiếng, đồng thời còn kèm theo một tiếng tiếng răng rắc, sau đó chính là Đinh Đại Sơn một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. A a, tay của ta Đinh Đại Sơn tay phải tiêu nhịu xuống, liên tục kêu thảm. Rất nhanh, Đinh Đại Sơn cái chán liền mồ hôi đầm địa, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu cạch xoạch hướng xuống rơi. Vừa rồi hắn một quyền dùng sức quá lớn, xương ngón tay cùng cổ tay đã toàn bộ gãy xương. Ngươi Linh Đại Sơn một mặt khiếp sợ nhìn qua Vương Nhị Cẩu, lão Đông Tây, ngươi Kim Trung Cháo làm sao lại thành như vậy chi cứng rắn? Không phải ta Kim Trung Cháo cứng rắn, nhưng gặp Vương Nhị Cẩu từ tốn nói một câu, sau đó tay phải vươn vào trong ngực, từ ngực lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay hình tròn tấm thép, là ta cái này hộ tâm kinh cứng rắn. Diệp Phi, mẹ nó. Hắn nói cứng đối cứng nguyên lai là chỉ cái này. Đây thật là cái lão lục a. Cái này lão Đông Tây thực sự quá vô sỉ, không có chút nào giảng võ đức. Không biết cái này hộ tâm kính bao nhiêu tiền một cái này giống như rất thích hợp ta. Hộ tâm kính. Đinh Đại Sơn tức giận đến mặt đều xanh, lão Đông Tây, ngươi dở trò lừa bịp. Ngươi tại động thủ trước đó giống như cũng không nói không có khả năng mang hộ tâm kính đi. Lại nói ngươi chỗ nào không tốt đánh, càng muốn đối với ta hộ tâm kính đánh, hiện tại tốt đi, đem ta hộ tâm kính cho làm hỏng đi. Vương Nhị Cẩu giơ lên hộ tâm kính, chỉ hộ tâm kính phía trên một cái nhỏ lỗ khảm, cái này cần ngươi bồi. Ta bồi mẹ ngươi. Đinh Đại Sơn hét lớn một tiếng, chân trái hung hăng một chân hướng phía Vương Nhị Cẩu hạ bản quét ngang mà đến. Cách Đinh Đại Sơn một chân đá vào Vương Nhị Cẩu phía bên phải trên bàn chân, lần nữa chuyển đến cạch một tiếng. A Đinh Đại Sơn trong nháy mắt lại bưng bít lấy chính mình bắp chân trái ngã trên mặt đất quỷ khóc sói gào đứng lên. A chân của ta đinh đương. Đúng lúc này chỉ gặp đinh đương một tiếng, Vương Nhị Cẩu đuổi phải ống quần bên trong lại đột nhiên rơi ra đến một đoạn dài hơn thước tấm thép. Lộc Cộc Diệp Phi nhìn qua trên đất tấm thép, trực tiếp trợn tròn mắt. Ta mẹ nó, cái này cũng được. Cái này lão Đông Tây thực sự quá mẹ hắn thất đức. Không biết cái này hộ tâm kính thêm tấm thép trọn vẹn muốn bao nhiêu tiền, quay đầu cao thấp đến làm một bộ phòng thân mới được nha. Diệp Phi một mặt khinh bỉ nhìn một chút Vương Nhị Cẩu trong tay hộ tâm kính, lại nhìn một chút trên đất tấm thép. Sư phụ, ngươi cái này. Hử, Vương Nhị Cẩu rất đắc ý bĩu môi một cái, xoay người nhặt lên trên đất tấm thép, tay trái cầm hộ tâm kính, tay phải cầm tấm thép, đối với đang gõ hai lần, đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, trên thân đều không chuẩn bị điểm bảo vệ mình đồ chơi nhỏ, cái kia nhiều nguy hiểm à? Giang hồ hiểm ác, vì bảo mệnh không từ thủ đoạn, cũng không mất mặt, hiểu không? Tiểu tử ngốc, coi như không có tu vi, chẳng lẽ liền không thể sống sót sao? Tại loại này tu chân thế giới, phải sống sót dựa vào là đầu óc, nếu không, tu vi lại cao hơn, cũng sống không được bao lâu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không nhiều động não, tu vi ngươi lại cao hơn sớm muộn cũng phải bị người đùa chơi chết. Thử, sợ mất mặt. Mất mặt dù sao cũng so bỏ bệnh mạnh đi. Vi sư đều không có sợ mất mặt, ngươi còn sợ mất mặt sao? Tôn nghiêm tại tính mệnh trước mặt, cái gì cũng không phải. Diệp Phi, sư phụ, ta không nói ngươi mất mặt, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi cái này bao nhiêu tiền một bộ, ta cũng muốn mua một bộ phòng thân. Vương Nhị Cẩu, ân, đứa nhỏ này hợp khẩu vị của ta. Đinh Đại Sơn, Đinh Đương, Đinh Đương. Vương Nhị Cẩu đem hộ tâm kính cùng hộ thối tấm thép hướng Đinh Đại Sơn trước mặt quăng ra, bồi thường tiền đi. Hộ tâm kính 100 linh hạch, hộ thối tấm 80 linh hạch. Vương Nhị Cẩu lại đối trước đó bị Đinh Đại Sơn dẫm nước mở khối kia phiến đá xanh chỉ một ngón tay, còn có khối kia phiến đá xanh, đây là gia gia của ta năm đó tu luyện ngồi xuống chi địa, đây là lão nhân gia ông ta lưu cho lão phu duy nhất tưởng niệm. Ai, ngươi nói chuyện này khiến cho. Bất quá, có lẽ đây hết thảy cũng là thiên ý, có thể là ta cùng ta gia gia duyên phận đã hết, khối tảng đá xanh này ngươi liền bồi cái 500 linh thạch quên đi thôi. Cái gì? Đinh Đại Sơn trợn cả mắt lên, hai khối tấm ép, một khối tảng đá vụn, ngươi muốn ta bồi 680. Đồ đệ của ta nói thôi. Vương Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Diệp Phi, muốn phát không rời tạm thôi.